Chương 56, chương không biết gì, vũ hồn lịch luyện trong sân tất cả mọi người lâm vào hóa đá bên trong. Bọn họ biết Sở Tinh Vũ thực lực nghịch thiên, bọn họ minh bạch Sở Tinh Vũ tương hội sáng tạo ghi chép, trong lòng bọn họ đã làm đủ chuẩn bị, nhưng là bây giờ nhìn một cái, bọn họ xa còn lâu mới có được làm đủ chuẩn bị. Thứ tám mặt trống bị gõ, đây là khái niệm gì? Yên lặng chi cổ trong lúc bất chợt không yên lặng, đây là khái niệm gì? Nguyên tưởng rằng chuyện không có thể bị đột nhiên đánh vỡ, đây là khái niệm gì? Tĩnh, toàn trường tĩnh cơ hồ là tĩnh mịch. Bọn họ ngơ ngác nhìn Sở Tinh Vũ, ghen tị hâm mộ sau khi có một vệt có cái gì không đúng, nhưng cái này không đúng tinh thần sức lực ở đâu, bọn họ nhưng là không nói ra được. Chờ chút, chậm chỉ chốc lát sau, tựa như là có người cảm giác cái này không đúng tinh thần sức lực chỗ ở địa phương nào. Sở Tinh Vũ thật giống như không có phát giác tỉnh vũ hồn. Đột nhiên, dưới trận đổi mới hoàn toàn sinh nhỏ giọng nhắc nhở xuống. Tin tức này, bùng nổ tin tức giống như cục đá vùi đầu vào trong nước, biến hóa không còn bình tĩnh nữa. Đúng, Sở Tinh Vũ không có phát giác tỉnh vũ hồn. Hắn vũ hồn đi đâu? Tiểu tử này không có phát giác tỉnh vũ hồn. Hồn nào? Dưới trận trong nháy mắt hỗn loạn. Bọn họ rốt cuộc biết, tại sao nhìn như thế nghịch thiên Sở Tinh Vũ, nhưng là cảm giác có cái gì không đúng. Sở Tinh Vũ không có phát giác tỉnh vũ hồn. Tựa như cùng là một cái muốn ăn cơm người, nhìn trong nồi thức ăn là ngon rừng nào, nhưng cuối cùng nhưng là không có ăn đến như thế. Quá trình vô luận biết bao nghịch thiên, nhưng là không có phát giác tỉnh vũ hồn, chính là thất bại. Sở Tinh Vũ, vũ hồn thức tỉnh thất bại. Hắn là 50 danh thức tỉnh vũ hồn học tử bên trong, duy nhất thất bại một cái. Sở Tinh Vũ là trong truyền thuyết phế vũ hồn. Lâm Bao phát ra cười to. Trước nhìn Sở Tinh Vũ nghịch thiên biểu hiện, hắn vừa đau vừa ghen tị, trên mặt cũng sắp chua nổi trên mặt nước. Nhưng là bây giờ, hắn lại công khai, Sở Tinh Vũ là phế vũ hồn. Chỉ có phế vũ hồn mới có thể không nhìn tám hướng cổ uy áp, dễ dàng gõ bọn họ. Chỉ có phế vũ hồn mới có thể cùng mọi người bất động. Thế cũng được công giải thích vì sao yên lặng chi cổ không yên lặng nguyên nhân. Làm nửa ngày, nguyên lai là một phế vật. Hại ta tân tân khổ khổ một buổi sáng sớm tới chứng ngồi, ta thật là khờ, nhìn một cái phế vật. Ê ư, phế vật vũ hồn, vốn là còn tưởng rằng là ra một thiên tài tuyệt thế đây. Một ít học sinh cũ trong nháy mắt mặt mang kinh thường. Bọn họ còn dự định ở Sở Tinh Vũ thức tỉnh vũ hồn sau khi đầu nhập vào hắn, nhưng là bây giờ đến xem, là lãng phí chính mình biểu tình. Sở Tinh Vũ đứng ở vũ hồn thức tỉnh trên này, trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ. Hắn vũ hồn tuyệt đối không thể nào là phế vũ hồn. Nếu là phế vũ hồn lời nói, như vậy hắn ở Côn Lân Sơn bên trong sẽ chết. Nếu là phế vũ hồn lời nói, như vậy hắn liền không nghe được thanh âm thần bí. Hắn vũ hồn kết quả muốn như thế nào mới có thể thức tỉnh đi ra? Trên đài Sở Tinh Vũ túi đầu trầm tư, mà dưới đài mấy người đã đối với hắn thái độ có sở biến hóa. Trong đó thì có ngày hôm qua còn đối với hắn thân mật vô cùng Lý Huyền Du. Tiểu tử thúi này nguyên lai là một phế vật vũ hồn, thật là lãng phí bổn tiểu thư tâm tình. Một bên Lý Huyền Du, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhìn về phía Sở Tinh Vũ ánh mắt, không bao giờ nữa là sùng bái, mà là thật sâu chán ghét. Ánh mắt lạnh giá nàng, quay đầu bước đi. Dư thừa một cái phế vật, Lý Huyền Du không nghĩ thật lãng phí một chút thời gian. Sở Tinh Vũ tại sao sẽ là như vậy? Lý Định Phong chân mày, đã nhẹ nhàng nhíu lại. Sở Tinh Vũ thức tỉnh là phế vũ hồn, quá làm cho ý hắn bên ngoài. Hồng Lượng trưởng lão, dựa theo học viện quy định, tân sinh bên trong, không có phát giác tỉnh vũ hồn học tử, chính là phải bị đuổi ra học viện. Lý Định gió lớn âm thanh nhắc nhở phụ trách tân sinh vũ hồn thức tỉnh nghi thức trưởng lão. Hắn muốn cho là Sở Tinh Vũ đi đại vận, chính mình chẳng những là giết không hắn, chỉ sợ là từ nay về sau thấy Sở Tinh Vũ thời điểm còn phải đi vòng. Nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này thức tỉnh vũ hồn là phế vũ hồn, quá làm cho hắn kinh hỉ. Thương Thiên nguyên lai đại hắn không tệ, chờ đến hắn bị trưởng lão đuổi ra khỏi học viện, chính là mình báo thù vì đệ đệ lúc Tôn Vũ cảnh cửu trọng chính mình đối phó Sở Tinh Vũ, tựa như cùng bóp chết một con kiến một loại dễ dàng như vậy. Sở Tinh Vũ, ngươi một phế vật trộm vào ta học viện, bây giờ ta tuyên bố vang vọng trong mắt cũng là chớp động hương phấn ánh sáng. Hắn bởi vì Sở Tinh Vũ thua 1000 khối nguyên thạch, bắt đầu từ bây giờ, hắn có thể thật tốt trừng phạt tiểu tử này. Chậm. Bất quá, còn không có đợi đến Lý Định Phong tuyên bố đem Sở Tinh Vũ đuổi ra khỏi Nguyễn Dạng học viện lúc, xa xa một tiếng quát to cắt đứt hắn muốn nói. Đại trưởng lão, thấy người mặc áo mãng bào màu tím lao ra lúc, tại chỗ trưởng lao sắc mặt đều là biến đổi. Học sinh cũ càng là mặt đầy kinh ngạc, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại trưởng lão, hôm nay làm sao sẽ xuất hiện? Nguyễn Dạng học viện ngoại viện do 5 bộ phận tạo thành. 5 bộ phận, theo thứ tự là phòng viện trưởng, thủ hộ điện, hình phạt điện, vũ hồn điện cùng với trưởng lão điện tạo thành. Phòng viện trưởng do viện trưởng cùng với hai cái phó viện trưởng tạo thành. Thủ hộ điện là thủ hộ Nguyễn Dạng học viện tồn tại. Hình phạt điện chính là xử phạt phạm sai lầm học tử lập. Vũ hồn điện là đức cao vọng trọng trưởng lão, nghiên cứu vũ hồn địa phương. Ngoại viện học tử, một loại tiếp xúc đều là trưởng lão trong điện phổ thông trưởng lão. Vũ hồn trong điện trưởng lão chính là so với phổ thông trưởng lão càng tôn quý hơn, địa vị càng cao hơn nhất đẳng đại trưởng lão tạo thành. Đại trưởng lão, ngài tới làm gì vậy? Vang vọng một mực cung kính hỏi. Ta vì trầm mặc chi cổ, tiếng vang mà tới. Đại trưởng lão đôi mắt đảo qua, sau đó vỗ Sở Tinh Vũ bả vai nói, thiếu niên, ngươi theo ta đi. Nghe được đại trưởng lão lời nói, vang vọng kính lên. Trưởng lão, ngươi không thể dẫn hắn đi, tiểu tử này là cái phế vũ hồn, ta muốn đem hắn đuổi ra khỏi học viện. Vang vọng thật vất vả tìm được Sở Tinh Vũ phiền thoái, làm sao có thể để mặc cho hắn đi? Ngươi mới vừa nói cái gì? Đại trưởng lão ánh mắt híp lại. Đại trưởng lão, ta nói ngài không thể dẫn hắn đi. Ta hỏi không phải là cái này, ta hỏi là, ngươi nói hắn là cái gì vũ hồn? Vang vọng nghe được đại trưởng lão lời nói, bật thốt lên, ta nói hắn là phế vũ hồn. Vừa dứt lời, ba, một trận thanh thúy bạt tai ở trong sân vang lên. Vang vọng trên mặt bị đại trưởng lão một bạt tai tát qua. Ngươi là mù hay là thế nào đến? Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng. Tất cả mọi người nhìn ngây ngô, đường đường ở trước mặt bọn họ nói một không hai hồng lượng trưởng lão, bị đại trưởng lão nói rút ra liền rút ra. Đại trưởng lão, tiểu tử này không phải là phế vậy hắn là cái gì vũ hồn? Vang vọng che gò má, vừa định nói phế vũ hồn, nhưng nhìn thấy đại trưởng lão tay lại nâng lên, hắn ngay cả vội vàng đổi lời nói. Đối mặt thực lực cùng thân phận cao hơn hắn ra một cái tầng diện đại trưởng lão, hồng lượng trưởng lão không dám có gì câu oán hận. Có thể đem yên lặng chi cổ đánh vang thiếu niên, ngươi dám nói hắn là phế vũ hồn, muốn ta nhìn, tại chỗ chư vị, bao gồm toàn bộ trưởng lão, đều là phế vũ hồn. Đại trưởng lão không nể mặt lời nói, để cho trên mặt bọn họ vô quang. Nhưng càng nhiều là rung động. Chẳng lẽ sở tinh vũ, còn là cái gì đặc thù vũ hồn sao? Chương 57, chương thượng cổ vũ hồn. Các người đám ngu si này, một đám mù nhìn, còn vọng tưởng đem thiếu niên đuổi ra khỏi học viện. Thiếu chút nữa thì phạm sai lầm lớn, các ngươi có biết hay không? Đại trưởng lão ánh mắt mang theo hàn quang, nhìn về phía trong mắt mọi người, lộ ra một vẻ bi thương thương. Mới vừa rồi kêu la sợ tinh vũ là phế vật, cũng là có mắt không trồng người. Bây giờ, sẽ để cho ta nói cho các ngươi biết, các ngươi những người này vì sao là người ngu ngốc nguyên nhân. Tám mặt trồng lớn, chẳng qua là khi đời mạnh nhất ma thú ra thú mà chế thành, đối mặt một loại vũ hồn, dùng bọn họ tới thức tỉnh, đủ rồi. Sợ tinh vũ nắm giữ, cũng không phải bình thường vũ hồn, vừa vặn là cái thế gian này hi hữu nhất vũ hồn, thượng cổ vũ hồn. Đại trưởng lão lời nói, giống như một viên sấm một dạng ở toàn trường nổ. Thượng cổ thời đại, một tay che trời võ giả nhiều không kể xiết, bọn họ vũ hồn lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Bọn họ cùng đến từ trong vực sâu ác ma địa vị ngang nhau, mỗi một trận chiến đấu, cơ hồ cũng có thể hủy diệt một vùng thế giới nhỏ. Theo nắm giữ thượng cổ vũ hồn võ giả chết hết, thượng cổ thời đại rốt cuộc tấm màn rơi xuống. Bọn họ hủy thiên diệt địa sự tích, cũng không có bị mọi người quên mất, mà là bị người ngâm thơ dòng xa xa truyền bá. Cũng do bọn họ con cháu viết ở Dương Bỉ quyển thượng, đệ nhất tiếp lấy đệ nhất truyền thừa xuống. Thượng cổ vũ hồn, bọn họ ở sách vở nhìn lên qua, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ vẫn tồn tại. Các ngươi dùng loại rác dưới này mà thú ra thú tới để cho sở tinh vũ thức tỉnh vũ hồn, thực sự quá làm nhục hắn. Khảo sát không ra vũ hồn cũng là chuyện bình thường. Trước các ngươi nói hắn là phế vật, bây giờ các ngươi biết chưa, không phải là hắn là phế vật, mà là ở chàng chư vị đều là phế vật. Đại trưởng lão nói xong, ở nơi này ở lâu chốc lát hứng thú cũng không có, lập tức mang theo sở tinh vũ xoay người rời đi. Chẳng lẽ sở tinh vũ thật có lợi hại như vậy sao? Lâm Báo Miệng cũng sắp muốn chọc giận lệnh. Đã trở về Lý Uyển Du nếu là biết trong đạo trường phát sinh lớn như vậy xoay ngược lại, không biết nàng là loại vẻ mặt nào. Đại trưởng lão, ta vũ hồn thật là thượng cổ vũ hồn sao? Sở tinh vũ trong mắt có một vẻ hiếu kỳ. Nhất định là. Đại trưởng lão trịnh trọng gật đầu một cái. Thứ tám mặt trống chính là yên lặng chi cổ, lúc ấy toàn bộ vũ hồn cũng không có thể để cho hắn gõ tư cách, chỉ có hi hữu nhất vũ hồn mới có thể làm được. Sở tinh vũ, ngươi làm đến đây, bên trong cơ thể ngươi vũ hồn nhất định là thượng cổ vũ hồn. Đi theo đại trưởng lão đi trước, một tòa hùng vĩ cung điện xuất hiện ở sở tinh vũ trước mắt. Hùng vĩ cung điện chính là vũ hồn điện. Vũ hồn trong điện vô cùng trong trải, ở vách tường cùng trên cây cột chạm trổ tất cả lớn nhỏ vũ hồn, có thú vũ hồn, khí vũ hồn, tự nhiên vũ hồn, biến dị vũ hồn, còn có đặc chủng vũ hồn. Những thứ này vũ hồn cũng đã từng ở trên thế giới này xuất hiện qua. Có lẽ từ đó ngươi thức tỉnh đi ra vũ hồn chính là phía trên một loại trong đó. Đại trưởng lão cười ha ha, mang theo sở tinh vũ tiếp tục tiến lên. Lý Hoa, ngươi là thế nào làm lại mang một tên tân sinh tiến vào vũ hồn điện? Liền khi tiến vào không lâu sau, một gã khác thân xuyên áo mãng bào màu đỏ, đầu đội kim quan đại trưởng lão xuất hiện ở sở tinh vũ trước mắt. Hắn mang theo đáy bình kính, tay cầm sách vở, không giống như là võ giả, mà càng giống như là một gã đọc đủ thứ thi thư trưởng giả. Áo mãng bào màu đỏ đại trưởng lão bất mãn liếc mắt nhìn sở tinh vũ. Vũ hồn điện cũng không phải là tầm thường nơi, ngay cả nội viện học tử muốn đi vào nơi này đều phải trước đi qua cho phép, nhưng là bây giờ một tên ngoại viện học tử lại không trải qua cho phép, công khai tiến vào nơi này. Đấu, Hồng Kim, ngươi bất tranh cãi một tí, ta Lý Hoa là cái loại này không nói phân tất người sao? Thiếu niên không phải người bình thường, ngươi biết ta mời tới hắn là loại nào vũ hồn sao? Tên gọi Lý Hoa đại trưởng lão cười ha ha. Cựu phẩm vũ hồn thì như thế nào, ta Hồng Kim gặp qua loại này vũ hồn học tử có thể đi nhiều. Hồng Kim nói không giả, ở vũ hồn trong điện, bọn họ nghiên cứu đều là một ít cường đại vũ hồn. Cựu phẩm vũ hồn ở khác võ giả trước mặt đã là cực kỳ người tiên, nhưng đối với vũ hồn điện Hồng Kim mà nói, nhưng là quá bình thường bất quá. Sai, thiếu niên này là trong truyền thuyết thượng cổ vũ hồn. Lại cạnh, nghe được thượng cổ vũ hồn bốn chữ, Hồng Kim xách trong tay rớt xuống đất. Niên đại này còn có thượng cổ vũ hồn. Hồng Kim đỡ đỡ trong kính, hắn áp chế một chút trong lòng kinh dị, lên tiếng hỏi: cái này còn có thể là giả? Đem vũ hồn điện long nhãn mở ra, ta bang thiếu niên thức tỉnh một cường đại vũ hồn. Lúc này, hai người mang theo sở tinh vũ liền thượng vũ hồn điện tầng cao nhất. Tầng cao nhất vũ hồn điện, trên mặt đất xếp hàng thật kỳ quái phù văn, to bằng một cái chậu rửa mặt long nhãn, chính nhắm thật chặt, treo ở vũ hồn đỉnh điện bộ. Cựu Châu đại lục lấy long vi tôn, long chủng loại phồn đa, thực lực cũng khác nhau. Vũ hồn trong điện long chính là cựu vĩ thần long mắt, có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Dùng hắn tới thức tỉnh sở tinh vũ thượng cổ vũ hồn lại không quá thích hợp. Sở tinh vũ, ngươi bây giờ ngồi trên long nhãn phía dưới. Ở đại trưởng lao thúc thúc dục, sở tinh vũ ngồi xuống, bằng vào ta lực thức tỉnh vũ hồn. Hai vị đại trưởng lão chung nhau phát lực. Ông đang phát ra nhỏ nhẹ ông minh âm thanh sau khi ngâm bắt quái trận phía trên, kích thích trận phù văn. Sau một khắc, trên không trung trôi lơ lửng phù văn cũng đã đem Sở Tinh Vũ bao ở trong đó. Trong nháy mắt này, long mâu mở ra. Long mâu bên trong một đạo tinh quang, trong nháy mắt xuyên thấu Sở Tinh Vũ thân thể. Ầm. Toàn bộ vũ hồn điện bị một vùng tăm tối bao phủ. Long nhãn bên trong xuất hiện cảnh tượng, để cho hai vị trưởng lão hơi có chút kinh ngạc. Thiếu niên vũ hồn, thật đúng là có nhiều chút kỳ quái. Hồng Kim trưởng lão thấp giọng lẩm bẩm. Đây là người hay là núi? Còn bị xích sắt khóa lại. Bọn họ lúc này không nhịn được nuốt nước miếng. Thông qua long nhãn bên trong cảnh tượng, bọn họ thấy Sở Tinh Vũ vũ hồn. Nói đúng ra, bọn họ cũng không có thấy rõ ràng, chẳng qua là thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Nhưng bọn hắn tin chắc, mơ hồ đồ vật chính là Sở Tinh Vũ thượng cổ vũ hồn. Thân ảnh mơ hồ là một người. Ngay sau đó, bọn họ đều là lắc đầu một cái. Nếu như là tiếng người, thế nào sẽ cao to như vậy? Xa xa nhìn lại, vũ hồn tựa như cùng một ngọn núi. Hai người muốn tiến một bước xem, lại phát hiện vô cùng khó khăn. Bởi vì vũ hồn toàn bộ thân hình cũng bị một tầng sương mù thật sự bao phủ lại. Trung quanh hắn một vùng tăm tối, cho dù là đến từ cửu vĩ thần long long mâu, đều mặc xuyên thấu qua không tầng này hắc ám cùng nó quanh thân sương mù. Nhưng cái này còn không là kỳ quái nhất. Kỳ quái nhất là vô số xích sắt từ bóng đêm vô tận bên trong dọc theo tới, sau đó lọt vào trong sương mù. Những thứ này rậm rạp chẳng chỉ xích sắt đang khóa ở vũ hồn sao? Nhưng là sương mù quá nồng, để cho người không thấy rõ cắt. Kỳ quái, vì sao trong sương mù hàm chứa bạo tạc tính chất năng lượng đây? Hồng Kim đỡ nâng kính mắt, hắn cảm giác là bị hoa mắt. Nơi nào sương mù có thể trước mắt loại này quái dị? Không, đây không phải là sương mù, đây là hỗn độn chi khí. Lý Hoa đại trưởng lão hoảng sợ, hắn lúc này mới phát hiện, bao phủ ở toàn bộ vũ hồn quanh thân sương mù cũng không phải là tầm thường sương mù, mà là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí. Truyền thuyết tiên địa lúc mới sinh, cả thế giới bao phủ ở một tầng trong sương mù. Tầng này mang theo năng lượng sơ khai tinh nguyên sương mù, xưng là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí chính là vạn vật năng lượng linh nguyên. Hấp thu hỗn độn chi khí sau, bách thảo có linh trí, ma thú có tài năng tùy ý sinh trưởng. Ở lúc thiên địa sơ khai, hỗn độn chi khí liền bị đệ nhất đại động vật hấp thu hết sạch. Mà nắm giữ hỗn độn chi khí đệ nhất đại ma thú, chính là trong truyền thuyết thượng cổ biến tiên dị thú. Côn bằng, cự long, cửu vĩ hổ, chính là hấp thu hỗn độn chi khí thượng cổ biến tiên dị thú. Thượng cổ biến tiên dị thú, so với thượng cổ ma thú, còn muốn cao hơn cân nhắc cả cấp bậc. Hỗn độn chi khí, quý giá như thế, mà lúc này thiếu niên vũ hồn trung quanh, lại có như vậy tinh khiết hỗn độn chi khí, thái quá kinh hãi. Ta nhất định phải biết thiếu niên vũ hồn là vật gì. Lý Hoa cùng Hồng Kim cắn răng một cái, dùng hết bình sinh lực lượng đi thúc dục long mâu xuyên thấu hỗn độn chi khí. Bọn họ muốn nhìn rõ vũ hồn bộ dáng. Nhưng là, ngay tại long mâu năng lượng vận chuyển lớn nhất lúc, hỗn độn chi khí chẳng những không có bị đuổi tản ra. Trên bầu trời ngược lại truyền tới quát to một tiếng. Cút. Giống như tiếng sấm nổ vang, để cho cửu vĩ thần long long mâu nổ lên. Phúc. Phúc. Hai đại trưởng lão chấn động toàn thân, trong miệng phun ra tiên huyết. Chương 58, chương truyền thuyết, long nhãn nổ tung, hai vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt, tê liệt ngồi dưới đất. Trên mặt bọn họ lộ ra cười khổ, ngay cả thần long chi mắt cũng không có thể nhìn thấu thiếu niên vũ hồn, thật là làm cho người rất khiếp sợ. Đại trưởng lão, thấy ta vũ hồn sao? Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói, hai vị trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái. Ta vũ hồn là cái gì? Sở Tinh Vũ hỏi. Thiếu niên, ngươi vũ hồn không phải là thượng cổ vũ hồn. Lý Hoa thấp giọng nói. Không phải là thượng cổ vũ hồn, đó là cái gì? Lý Hoa bình phục tâm tình sau khi hướng Sở Tinh Vũ chật vật phun ra mấy chữ, thái cổ vũ hồn. Thái cổ vũ hồn chính là so với thượng cổ vũ hồn còn muốn cao hơn một thời đại tồn tại. Thái cổ vũ hồn chính là vũ hồn đỉnh, cường đại nhất tồn tại. Thái cổ vũ hồn. Nghe được bốn chữ này, Sở Tinh Vũ biến hóa vô cùng hưng phấn. Hắn vũ hồn thật không ngờ mạnh, Thiên Biến Tông đã không còn là xa không thể chạm mơ mộng. Chỉ cần mình khắc khổ cố gắng, sớm muộn có một ngày hắn sẽ có tư cách tiến vào Thiên Biến Tông, đem biểu muội mang đi. Sở Tinh Vũ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, bởi vì ngươi vũ hồn quả thực vô cùng cường đại, cho nên muốn thức tỉnh hắn liền so với thường nhân càng thêm gian nan. Chúng ta dùng thần long chi nhãn cũng chưa thành công trợ giúp ngươi thức tỉnh ra vũ hồn. Hồng Kim đại trưởng lão cho Sở Tinh Vũ bắt một chậu nước lạnh. Không chỉ như vậy, thái cổ vũ hồn liền cho tới bây giờ không có tại Cửu Châu trên đại lục xuất hiện qua. Sở Tinh Vũ, nếu như ngươi muốn thức tỉnh nó, chỉ có thể là đi một chỗ mới được. Chỉ có đi đến nơi đó, ngươi vũ hồn mới có thể chân chính thức tỉnh. Lý Hoa lúc này vô cùng trịnh trọng. Trưởng lão, muốn đi chỗ nào? Sở Tinh Vũ trong con ngươi thoáng qua một vẻ kiên nghị, vô luận con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, hắn nhất định phải thức tỉnh vũ hồn. Chỉ có như vậy, mới có thể chiến thắng Lâm Thông, mới có thể có thực lực đi đến Thiên Biến Tông, nhận được biểu muội. Chỗ đó gọi là Thông Linh Tháp, chỉ có đi vào bên trong, ngươi mới có thể thức tỉnh vũ hồn. Không nói ngươi thức tỉnh ra thái cổ vũ hồn độ khó, chính là tìm tới Thông Linh Tháp chỗ này, đối với ngươi mà nói cũng là phi thường khó khăn. Chỗ này chúng ta chẳng qua là nghe nói, không biết. Lý Hoa muốn nói lại thôi, ngay cả bọn họ cũng không biết Thông Linh Tháp ở loại địa phương nào, nói cho Sở Tinh Vũ để làm gì? Thông Linh Tháp. Sở Tinh Vũ thấp giọng lẩm bẩm, hắn cảm giác ba chữ kia có chút quen thuộc. Ngay sau đó, hắn nhớ tới Liên Húc Dương tổ truyền trên quyển chụp mặt bản đồ, chính là đánh dấu đi Thông Linh Tháp địa phương. Sở Tinh Vũ, chỗ này chúng ta không biết, chỉ có thể dựa vào ngươi. Vô luận ngươi có thể tìm được hay không, ở 5 tháng sau khi ngoại viện thi đấu trước, ngươi nhất định phải trở lại. Lý Hoa sắc mặt nghiêm trọng, Cửu Châu đại lục trên bản đồ cũng không có Thông Linh Tháp chỗ này. Sở Tinh Vũ có thể hay không thức tỉnh vũ hồn, chỉ có thể là dựa vào chính hắn. Cảm ơn trưởng lão trước, ta nhất định sẽ thức tỉnh vũ hồn. Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên tự tin, 5 tháng với hắn mà nói quá lâu, hắn nhất định có thể đủ bên ngoài viện thi đấu trước chạy về. Thiếu niên sau khi rời khỏi, hai vị trưởng lão cũng rời đi vũ hồn điện, đi tới phòng viện trưởng. Ngươi nói chúng ta ngoại viện ra một cái nắm giữ thái cổ vũ hồn thiếu niên. Viện trưởng Phong Thanh Dương trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Hai người nhất định phải nghiêm khắc bảo đảm điều bí mật này, trừ chúng ta ba người cũng không thể biết. Lý Hoa trưởng lão, chờ đến lúc đó ngươi liền nói thiếu niên vũ hồn bị ngươi xem sai, chẳng qua là một loại cực phẩm vũ hồn mà thôi. Hai vị trưởng lão hướng hắn bảo đảm sau khi, Phong Thanh Dương trên mặt vẻ ngưng trọng không giảm chút nào. Đưa đi hai vị đại trưởng lão sau khi, Phong Thanh Dương lập tức đóng lại nhà, lặng lẽ tiến vào trong mật thất. Tối tăm trong mật thất chỉ có một cái bàn. Trên bàn sắp xếp một quyển thật dày sách vở. Chúng ta Huyễn Giả học viện truyền thừa mười mấy đời, thái cổ vũ hồn rốt cuộc xuất hiện. Phong Thanh Dương lúc này hai tay thậm chí có một chút phát run, hắn nhẹ nhàng nâng lên trên bàn quyển sách này, từ từ lật xem. Thái cổ thần ngủ say lúc, ánh bình minh liền không còn tồn sao, hắc ám tương hội bao phủ đại điện. Phong Thanh Dương nhẹ nhàng đem lời nói đầu đọc lên. Thái cổ vũ hồn, cùng Huyễn Giả học viện người sáng lập Trương Vũ Linh lời muốn nói thái cổ thần, kết quả có gì loại liên lạc? Niên đại quá xa xưa, Phong Thanh Dương cũng không biết được. Bất quá, trong lòng của hắn có vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thái cổ thần muốn một lần nữa quật khởi sao? Ba ngày sau, Sở Tinh Vũ mang theo Thông Linh Tháp quyển trục đi tới mộ Vân phủ. Thông Linh Tháp quyển trục là tàn quyển, cũng không đầy đủ, muốn bổ toàn bản đồ, duy có một cái biện pháp, đó chính là đi Hỏa Vũ chi quốc thần bí nhất cầu đạo thật sự. Cầu đạo thật sự, không chỗ nào không biết, không gì không hiểu. Cầu đạo thật sự cửa đã vây quanh một vòng lớn võ giả, bọn họ cũng là muốn tuần hỏi vấn đề người. Cầu đạo thật sự cửa mở ra, một lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, chuẩn bị tuần hỏi vấn đề võ giả, trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn. Hôm nay là vị nào võ giả tới ta cầu đạo thật sự đặt câu hỏi ạ? Lão giả cười ha ha, hướng mọi người hỏi: "Ta hỏi." Cầu đạo thật sự cửa, toàn bộ võ giả là lớn. Nhiều như vậy võ giả cũng muốn hỏi vấn đề, chúng ta cầu đạo thật sự, nhưng là thu không tha cho nhiều vấn đề như vậy. Cầu đạo thật sự mỗi ngày chỉ cho phép hỏi một cái vấn đề. Nếu không trong các ngươi đề cử ra một võ giả đi ra đi. Chờ đề cử đi ra thời điểm, hỏi lại cũng không muộn. Lão giả cười ha ha, ngay sau đó xoay người, quan môn. Hôm nay cầu đạo thật sự cái vấn đề này, ta Trương Hiểu Thiên hỏi định, các ngươi ai cũng chớ cùng ta cướp. Những võ giả này đều là chính mình không biết sự tình tới, bất quá cầu đạo thật sự một ngày chỉ có thể là hỏi một cái vấn đề, cho nên những võ giả này bên trong tất nhiên sinh ra phân tranh. Người lên tiếng chính là Trương Hiểu Thiên, hắn dạng sáng liền canh giữ ở cầu đạo thật sự cửa. Hiện nay nhìn người càng ngày càng nhiều, cầu đạo thật sự lão giả cũng không có cho phép hắn tiến vào cầu đạo thật sự hỏi vấn đề, hắn không khỏi sinh ra một vệt nổi nóng. Thiếu cho ta thủi lắm, chỉ cần là cầu đạo thật sự lão giả còn không có chỉ định võ giả, cái vấn đề này thuộc về chính là còn không có quyết định. Sau lưng một võ giả cũng uống đến. Đúng, cầu đạo thật sự mỗi ngày chỉ cho phép hỏi một cái vấn đề. Tới trước ở đây căn bản không thể thực hiện được. Nếu là ngươi có ý kiến gì lời nói, ngươi đại khái có thể ở quyết đấu trên đài phân cao thấp. Rất nhiều võ giả rối rít bất mãn nói, cầu đạo thật sự một ngày chỉ có thể hỏi một cái vấn đề, điều kiện quá mức hà khắc. Ở thực lực này vi tôn thời đại, là quyết định vấn đề thuộc về cầu đạo chỗ ngoài nhà thiết lập một cái quyết đấu đài. Có thể ở phía trên thiêu phiên mọi người, hắn liền có tiến vào cầu đạo thật sự tư cách. Mẹ, lão hổ không phát huy, ngươi coi lão tử làm mẹ bệnh. Trương Hiểu Thiên bước chân một chút, nhảy lên quyết đấu đài. Ai dám cùng ta cướp cái vấn đề này, đi lên nhận lấy cái chết. Trương Hiểu Thiên con ngươi lạnh giá quét nhìn mọi người lên mắt, hôm nay, cái vấn đề này nhất định là hắn. Ta tới. Một tên tuổi tác không cao hơn 20 võ giả, cũng bước lên quyết đấu đài. Trương Hiểu Thiên, ta biết ngươi ở cái thành phố này là thật điên vọng, nhưng là, cái vấn đề này, là thuộc về ta. Ngươi, được đứng giữa bên. Tên võ giả này, phách lối lời còn chưa dứt, dưới đài thanh âm, nhưng vang lên. Hai tên hề, cũng muốn ở trên đài mất mặt nổi bật. Một cầu Nhiêm đại hán, nhảy lên đài cao, đứng giữa bên, là các ngươi. Làm trên đài lưỡng danh võ giả thấy cầu Nhiêm đại hán lúc, con ngươi, dùng một cái. Chương 59, chương cầu đạo thật sự, cầu Nhiêm đại hán, tên là Vương Nhiễm Thịnh. Hắn chính là vương gia nổi danh cương giả, một thân tu vi đạt tới tôn vũ cảnh tam trọng. Hắn hôm nay chẳng lẽ cũng muốn cùng bọn hắn cướp cầu đạo hỏi đề thuộc về. Hôm nay, cầu đạo hỏi đề thuộc về ta. Hai người các ngươi không xứng hỏi, nếu không phục, hai người đại khái có thể cùng tiến lên. Nói xong, Vương Nhiễm Thịnh khiêu khích như vậy đối với hai người móc méo. Ngắn gọn lời nói, nhưng là mang theo nồng nặc uy hiếp cùng kinh bị. Hắn muốn ở nơi này quyết đấu trên đài, nhất cử khiêu chiến hai người, thật là thật ngu cuồng. Vậy xem võ giả, tao mày một cái. Vương Nghiêm Thịnh thực lực tuy mạnh, nhưng là trên đài hai người, thực lực cũng yếu không tới loại địa phương nào. Hắn có phải hay không điên? Vương Nghiêm Thịnh, ta biết ngươi mạnh, nhưng ngươi mới vừa rồi nhưng là nói, muốn hai người chúng ta cùng tiến lên. Ngươi nói lời giữ lời, cũng không nên hối hận. Trương Hiểu Thiên trong mắt, lộ ra một vẻ lãnh ý, chính mình một người đối mặt Vương Nghiêm Thịnh, không có chút nào phần thắng. Vốn là hắn cũng định trực tiếp kết quả, đem vấn đề cơ hội nhường cho Vương Nghiêm Thịnh. Nhưng là Vương Nghiêm Thịnh, thật không ngờ phép lối, để cho hai người đồng thời đối phó hắn. Hai người đối với một người, ai chết vào tay ai, nhưng khó mà nói chắc được. Vương Nghiêm Thịnh là cho mình một cái thống kích hắn cơ hội. Trương Hiểu Thiên, chúng ta bây giờ cùng nhau liên thủ đối phó hắn, chờ hắn bị chúng ta đánh bại sau, ta hai lại một quyết định thắng bại. Thanh niên giọng lạnh giá, Vương Nghiêm Thịnh lời nói, để cho hắn vô cùng khó chịu. Vương Nghiêm Thịnh, cho dù biết ngươi rất lợi hại, hai chúng ta liên thủ dưới tình huống, ngươi chưa chắc có thể thắng được qua ta. Thanh niên ý tưởng, cùng Trương Hiểu Thiên không hẹn mà hợp. Vậy thì hãy bớt nói nhảm đi, cùng đi. Hai phế vật hợp lại cùng nhau, vẫn là phế vật. Vương Nghiêm Tịnh trầm thấp cười một tiếng, trong mắt chớp động đối với người yếu miệt thị ánh sáng. Bạch, bạch. Trương Hiểu Thiên hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cứ gan y đối với Vương Nghiêm Tịnh phát động công kích. Ưng Nhãn Vũ Hồn, Phi Tòa Vũ Hồn. Ở cách Vương Nghiêm Tịnh còn có mấy trượng cự ly lúc, hai người nhất thời phát động mạnh nhất vũ hồn công kích. Bọn họ không đốc, Vương Nghiêm Tịnh dám đồng thời khiêu chiến bọn họ, tất nhiên có chế thắng pháp bảo. Hai người ngay từ đầu liền phát động công kích mạnh nhất, lựa Vương Nghiêm Tịnh mạnh hơn nữa, cũng không thể đồng thời đối kháng hai người. Trương Hiểu Thiên đỉnh đầu, một cái to lớn đầu chim ưng lướt ầm ầm ra, ác liệt ưng nhãn hàn quang bắn nhanh, trong nháy mắt phong tỏa lại Vương Nghiêm Tịnh. Phi toa, quát khẽ một tiếng, thanh niên binh khí vũ hồn cũng vào giờ khắc này liều chết xung phong mà ra. Liên trạng phi toa vũ hồn, giống như lấy mạng dây thường một dạng hướng Vương Nghiêm Tịnh câu giết đi. Vương Nghiêm Tịnh bị ưng nhãn vũ hồn phong tỏa, hắn đã khó mà hành động. Sau đó một khắc, hắn sẽ gặp bị hai người hợp lực trọng thương. Trương Hiểu Thiên đã lộ ra đắc ý vẻ mặt. Phế vật chính là phế vật, chẳng lẽ liền chút bản lĩnh này? Bất quá, Vương Nghiêm Tịnh ngông cuồng lời nói lần nữa truyền tới. Ngươi đã không động đậy, ta xem ngươi còn dám phách lối. Trương Hiểu Thiên thập phân khó chịu Vương Nghiêm Tịnh, hắn ưng nhãn vũ hồn lần nữa toát ra hào quang. Thật sao? Cầu Nhiêm đại hán khinh thường cười một tiếng, toàn thân nguyên khí vận chuyển. Ken két. Nguyên khí bạo động sau khi, Trương Hiểu Thiên ưng nhãn vũ hồn đối với Vương Nghiêm Tịnh mất đi sự khống chế, mà bay toi vũ hồn công kích thanh niên, cũng tại lúc này, chẳng những không có công kích được Cầu Nhiêm đại hán, ngược lại là bị Vương Nghiêm Tịnh một quyền đánh ra, bay ra lôi đài. Công kích ta sau này, đừng nghĩ chạy. Thấy đồng bạn bị dễ như trở bàn tay một quyền đánh bay, cảm thấy không lành, Trương Hiểu Thiên lúc này muốn chạy trốn. Vương Nghiêm Tịnh lại dưới chân một chút, đi tới trước người hắn. Phá! Lại đấm một quyền đánh ra. Trương Hiểu Thiên thân thể không khống chế được xa xa bay ra. Thấy như vậy một màn, mới vừa rồi còn vang tiến vào cầu đạo thật sự võ giả cũng sửng sốt. Vương Nghiêm Tịnh thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn thậm chí không vận dụng vũ hồn liền đánh bại dễ dàng hai người. Các ngươi ai muốn tiến vào cầu đạo thật sự hỏi vấn đề, đại khái có thể trực tiếp tiến vào. Vương Nghiêm Tịnh đứng ở quyết đấu trên đài, mặt mang một vẻ dữ tợn. Hắn đây là đang biết rõ còn hỏi. Đi qua cuộc chiến đấu này sau khi, hắn đã hướng mọi người tuyên thệ chủ quyền. Cầu đạo thật sự hôm nay cái vấn đề này, không phải là hắn Vương Nghiêm Thịnh không thể. Nhưng là, hắn lúc này phát sinh một cái ý niệm, nhìn xem ai còn dám vào cầu đạo thật sự. Vì vậy, liền chủ động mời võ giả. Mới vừa rồi có phải là ngươi hay không ầm ĩ vang dội nhất, ngươi bây giờ có thể tiến vào bên trong. Ngón tay hắn dưới đài một tên võ giả, thúc giục hắn tiến vào cầu đạo thật sự. Không, cầu đạo nên là ngươi vào. Dưới đài võ giả khoát tay lia lịa. Hắn biết Vương Nghiễm Thịnh lúc này là biết rõ còn hỏi, muốn là mình thật đi vào, 8 phần 10 sẽ gặp hại. Ngươi tại sao không vào? Vương Nghiễm Thịnh được voi đòi tiên. Ta. Dưới đài võ giả trong lúc nhất thời không nói ra lời. Không nói, đó chính là ngươi còn muốn đi vào, thật sao? Vương Nghiễm Thịnh ánh mắt trầm xuống, giọng nhưng đề cao. Không, ta không muốn vào. Dưới đài võ giả lắc đầu giống như trống lắc. Vậy thì vì cái gì? Ở liên tục tra hỏi xuống, tên võ giả này sắc mặt đỏ lên nói, ta không xứng vào. Điều này thật sự là quá mức làm đủ. Vương Nghiêm Tịnh nghe nói như vậy sau khi, trên mặt mang theo vẻ đắc ý, đây mới là hắn muốn nghe đến lời nói. Đôi mắt chuyển một cái, hắn lần nữa hướng bên người võ giả hỏi, "Ngươi vào đi thôi, ngươi có muốn hay không vào, cho ngươi cơ hội này." Nhìn dưới đài võ giả ngay cả cự tuyệt tiến vào cầu đạo thật sự, Vương Nghiêm Tịnh thập phân đắc ý làm tất cả mọi người đều tê phá đầu muốn đi vào cầu đạo thật sự, khi hắn một cho thấy thực lực tuyệt đối, dưới đài những võ giả này cho dù lại muốn tiến vào, cũng chỉ được là lắc đầu làm bộ như không muốn. Đây chính là thực lực, chính là cường giả lực lượng. Lúc này, Vương Nghiêm Tịnh cũng không nóng nảy tiến vào cầu đạo thật sự, ngược lại là nghĩ tưởng phát ra một chút hắn vương bá chi khí. Hắn muốn nhìn võ giả bị chính mình thật sự uy hiếp, khẩu thị tâm phi dáng vẻ. Như vậy để cho hắn vô cùng thoải mái. Đột nhiên, hắn con ngươi chợt lóe. Cách đó không xa, một không. Tròn 17 tuổi thiếu niên võ giả, chính hướng cầu đạo thật sự cửa đi tới. Đứng lại. Vương Nghiêm Tịnh đôi mắt thoáng qua vẻ băng hàn. Chuyện gì? Sở Tinh Vũ nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn tiến vào cầu đạo thật sự? Phải. Nghe được Sở Tinh Vũ câu trả lời sau khi, Vương Nghiêm Tịnh giận. Trương Hiểu Thiên còn nằm ở dưới đài gào thét bi thương không ngừng, mà thiếu niên trước mắt nhưng là làm bộ như không nhìn thấy, muốn đi vào cầu đạo thật sự. Chỗ đó, ngươi không xứng đi vào. Vương Nghiêm Tịnh lúc này giọng lạnh lẽo, uy hiếp nói: "Ta Sở Tinh Vũ muốn đi vào cầu đạo thật sự, không người nào dám cả ta." Sở Tinh Vũ lộ ra một vẻ cười trào phúng cho. Thiếu niên lời nói, để ở chàng võ giả nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ hắn không có nhìn thấy mới vừa rồi trên đài đã phát sinh cảnh tượng? Lưỡng danh võ giả phát động vũ hồn công kích đều không thể tổn thương Vương Nghiêm Tịnh mảy may, mà thiếu niên lúc này nhưng là công khai đối với hắn khiêu khích. Thiếu niên này muốn chết có phải hay không? Tiểu tử, chỉ cần ngươi dám xa hơn cầu đạo thật sự phương hướng bước ra nửa bước, ta Vương Nghiêm Thịnh phải giết ngươi. Vương Nghiêm Thịnh giơ lên hai cánh tay bành trướng mở ra. Trên người bắp thịt giống như xung khí một dạng toàn bộ thân hình, vào giờ khắc này khuyết trương lớn gấp hai. Một con màu đen lão nha hắc đuôi cự hùng ra hiện tại sau lưng hắn. Hồn hùng vũ hồn bị hắn nổ mà ra. Đối mặt lưỡng danh võ giả lúc, Vương Nghiêm Thịnh thậm chí không có kích thích vũ hồn, mà đối mặt bất mãn 17 thiếu niên võ giả lúc, Vương Nghiêm Thịnh vũ hồn ầm ầm mà ra. Cầu Nhiêm đại hán giận, Sở Tinh Vũ, chết chắc. Chương 60, chương trúc dung thỉnh cầu. 3-3-3. Đối mặt Vương Nghiễm Tịnh uy hiếp, thiếu niên chẳng những không có lùi bước, còn ngay cả đi ba bước. Võ giả kinh ngạc đến ngây người, một thiếu niên nho nhỏ lại dám lớn lối như vậy. Vương Nghiễm Tịnh uy hiếp hắn lại đi nửa bước tạm tha không hắn, mà thiếu niên lại là liên tục đi ba bước. Không chỉ là đối với Cẩu Nhiêm đại hán khiêu khích, trực tiếp là đánh mặt. "Tiểu tử, tìm chết." Vương Nghiêm Thịnh lần đầu tiên động sát tâm. Hắn đã tại quyết đấu trên đài phát ra chính mình bá giả phong thái, thiếu niên có mắt không trọng, như vậy, hiện tại hắn chỉ có một kết quả, đó chính là chết. "Khen." Một tiếng rẽ nghe kiếm minh, giống như cổ cầm kêu nhẹ. Ở nơi này khẩn trương trong không khí nhưng băng lên. Hàng quang thời gian lập lòe, chỉ nghe được dâu quay nón đại kêu rên lên một tiếng, ngay sau đó, hắn thân thể đã có thẳng tắp bay ra ngoài, sau lưng cuồng hùng vũ hồn, cũng vào giờ khắc này tan cảnh. Mới vừa rồi còn bá đạo vô cùng Vương Nghiêm Thịnh, lúc này còn ở mình nguyên lai vị trí, quyết đấu trên đài. Bất quá, cùng trước kia hơi không giống nhau là, mới vừa rồi Vương Nghiêm Thịnh là đứng ở quyết đấu trên đài, mà lúc này hắn chính là sống lưng hướng lên trời, nằm ở quyết đấu trên đài. Hắn trên cổ có một đạo mịn vết kiếm, tiên huyết chính một chút xíu từ hắn cổ ra chảy ra, nhỏ xuống đến quyết đấu trên đài, sau đó chảy xuống. Thương, lưỡi kiếm thu về, Sở Tinh Vũ Ly Hỏa kiếm đã thuộc về đến trong vỏ kiếm. Thật là mạnh mẽ. Mọi người con ngươi co rụt lại. Thiếu niên lại có như thế kiếm kỹ, phải biết, hắn cũng là mới một cái bất mãn 17 thiếu niên lang mà thôi. Nhất kiếm chém chết Vương Nghiêm Thịnh, loại thực lực này, không ai bằng. Nếu là chưa tới 10 năm, thiếu niên tiền đồ, đem sẽ vô pháp tưởng tượng. Ở tiểu tiểu mộ vân phủ, liền dám lớn lối như vậy, không biết trên cái thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao. Sở Tinh Vũ nói xong, nói chân hướng cầu đạo thật sự đi tới. Thiếu niên thẳng tắp bóng lưng, ở trong mắt mọi người nhanh chóng phóng đại. Võ giả thế giới, là Thối Vũ, Tôn Vũ, Chiến Vũ, Thiên Vũ, Thánh Vũ năm cái đại cảnh giới tạo thành, chính là Tôn Vũ cảnh, liền dám lớn lối như vậy, nếu không phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, tử vong, liền là võ giả trong miệng nơi quý tụ. Cầu đạo thật sự từ bên ngoài nhìn bình thường không có gì lạ, cùng một loại gia tộc đại viện không có gì khác nhau. Nhưng bên trong viện, nhà lại là dựa theo kỳ môn trận pháp thật sự xếp hàng, huyền diệu vô cùng. Bất quá, trong sân người hầu đều không lấy mặt mũi thực kỳ nhân, cũng đeo lên một đặc định mặt nạ. Ở lão giả dưới sự dẫn dắt, Sở Tinh Vũ đi tới một ngồi trong đại điện. "Thiếu niên, mời đi vào trong." Lão giả và ái cười một tiếng, đối với Sở Tinh Vũ bày ra mời thủ thế. Sở Tinh Vũ đơn độc tiến vào, trong điện đeo đầy lụa mỏng màn, ở trước người hắn 10 mét địa phương, Sở Tinh Vũ loáng thoáng thấy một cái thân ảnh điệu điệu. Nhất trung năm mỹ nhân, chính nhiều hứng thú nhìn Sở Tinh Vũ. Mỹ nhân tên là Trúc Dung, nàng ngồi ở một cái đặc chất trên đế, trước người trên bàn bày một cái trong suốt hình cầu, hình cầu phía trên quang hoa chói mắt, đây chính là cầu đạo bị chúng chí bảo. Sao biết được chuyện thiên hạ vấn đạo cầu? "Thiếu niên, thân pháp thật là đẹp." Xuyên thấu qua cầu đạo cầu, Trúc Dung đã thấy thiếu niên ở ngoài nhà cùng người tỉ thí thân pháp. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, đúng là hiếm thấy. "Trúc Dung ngài khỏe." Sở Tinh Vũ cung kính hướng Trúc Dung thi lễ một cái. "Giúp người giải thích, liền có thể cầu đạo một phần." "Thiếu niên, hôm nay ngươi là loại vấn đề nào tới?" Trúc Dung ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Sở Tinh Vũ. "Ta muốn tìm được quyển trục này một nửa kia." Sở Tinh Vũ kia ra trong nạp giới quyển trục, đưa cho Trúc Dung. "Thủy tinh chi cầu, nói cho ta biết quyển trục rơi mất một phần khác ở đâu." Trúc Dung nhắm hai mắt lại, tay nàng chỉ vũ động gian, trên bàn thủy tinh cầu phát ra trận trận ánh sáng. Một trận rực rỡ tươi đẹp màu sắc đi qua, thủy tinh cầu khôi phục bản sắc. Mà Trúc Dung mới vừa rồi còn có chút đỏ thắm trên mặt, xuất hiện một vẻ tái nhợt. Mỗi ngày hỏi một cái vấn đề, chính là nàng cực hạn. "Thiếu niên, ta đã tìm được ngươi quyển trục một nửa kia, bất quá, thật là quá khéo." Lúc này Trúc Dung trên mặt xuất hiện quái dị thần sắc. "Đây là nguyên thạch, có thể đem đầu mối nói cho ta biết đi." Sở Tinh Vũ trong mắt cũng thoáng qua một vẻ kích động, tìm tới quyển trục một nửa kia, chính mình liền có thể đi thông linh tháp thức tỉnh chính mình vũ hồn. Cầu đạo thật sự một cái vấn đề, yêu cầu 100 khối nguyên thạch. Sở Tinh Vũ đã chuẩn bị xong nguyên thạch, chờ Trúc Dung đem đầu mối nói cho hắn biết. "Không, thiếu niên, ta không cần ngươi nguyên thạch, ta yêu cầu là ngươi giúp ta làm một chuyện." Trúc Dung lắc đầu một cái, cũng không có nhận lấy Sở Tinh Vũ nguyên thạch. "Giúp ngươi làm chuyện gì?" Sở Tinh Vũ chân mày hơi nhíu lại tới. "3 ngày sau, là Mộ Vân phủ phụ thành thi đấu, ta muốn ngươi thay ta cầu đạo thật sự tham gia thi đấu." Trúc Dung nói. "Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy." Yên lặng chỉ chốc lát sau. "Thay thế ngươi cầu đạo thật sự tham gia thi đấu, khẳng định không có đơn giản như vậy. Ta Sở Tinh Vũ cũng không thích bị người làm đương sự. Nếu là ngươi không nói cho ta nguyên nhân thực sự, ta cự tuyệt giúp ngươi làm chuyện này." Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Hắn hồi tưởng chính mình mới vừa thấy Trúc Dung lúc, nàng liền tán dương chính mình thân pháp tốt. Nói rõ nàng đã sớm chú ý tới bên ngoài chính mình. Nếu là một cái đặc biệt là nghi ngờ người giải thích địa phương, Trúc Dung khẳng định chỉ có thể chú ý vấn đề bản thân, mà sẽ không ngay cả mình thân pháp vũ khí cũng ân cần. Hơn nữa ngay cả 100 khối nguyên thạch cũng không muốn, nói rõ trong đó nhất định là có mờ ám. Sở Tinh Vũ nếu là không biết nguyên nhân, hắn sẽ không đáp ứng Trúc Dung. "Nếu là ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ không đem quyển trục tin tức tiết lộ cho ngươi, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, còn muốn cự tuyệt sao?" "Ta cự tuyệt." Sở Tinh Vũ vô cùng kiên định nói. "Tìm quyển trục phương pháp cũng không chỉ cầu đạo thật sự một loại, chẳng qua là đang cầu xin đạo thật sự lời nói, quyển trục tìm tới tốc độ càng nhanh. Đi ra khỏi nhà, cảnh giác là vị thứ nhất phải chú ý, nếu không, khắc quyển trục còn không có tìm được, cánh mạng mình liền ngồi đi." "Ngươi thật là cái can đảm cẩn trọng ra hỏa." Trúc Dung trong con ngươi xinh đẹp cuối cùng đối với thiếu niên tán thưởng. Mỹ phụ giống như một tiểu cô nương bộ dáng, tràn đầy khác thường phong tình. "Được, ta nói là được." Nói đến đến, đôi mắt đẹp thần sắc biến hóa có chút băng lạnh. "Mộ Vân phủ 3 năm cử hành một lần lòng dạ thi đấu, yêu cầu tỉ thí người tuổi tác không cao hơn 18, ta cầu đạo thật sự lực lượng tinh nhuệ, ở 3 năm trước đây, bị nhất gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Cho nên ta 3 năm này tìm khắp tìm có thể thay thế ta cầu đạo thật sự tham gia tỷ thí thiếu niên, cho ta cầu đạo thật sự thiếu niên tinh nhuệ báo thủ. Trúc Dung quay đầu nhìn về phía Sở Tinh Vũ, nói lần nữa, cho dù ta không nói cho ngươi quyển trục đầu mối, ngươi cũng sẽ tham gia thi đấu. Bởi vì, ta cầu đạo thật sự cùng ngươi có địch nhân chung, Lâm gia. Nghe được Trúc Dung lời nói, Sở Tinh Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Chương 61, chương tử địch Lâm thông tin tức. Ngươi nói là, hoàn thành Lâm gia phân chi sao? Sở Tinh Vũ quả đấm, bước lên tới. Lâm gia hãm hại chính mình, cũng ở lúc ấy tuyên bố một năm sau, bốn đại học viện tranh bá cuộc so tài sau khi kết thúc, phải trở về Lộc Minh Thành, giết chết tộc nhân mình. Lúc đó nhỏ yếu Sở Tinh Vũ cũng không nửa điểm lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn phát ra uy hiếp. Phần này quất đủ, hắn vẫn chưa quên. Ngươi Lâm Thông muốn giết tận ta Sở gia chủ nhân, ta Sở Tinh Vũ cũng là như vậy. Lâm gia người, ta Sở Tinh Vũ một cái cũng không thả qua. Trúc Dung ở Sở Tinh Vũ sau khi đi vào, đã thông qua thủy tinh cầu, biết thiếu niên đã qua. 3 năm trước đây Mộ Vân phụ thi đấu, Lâm gia là ngăn cản tối mới quật khởi cầu đạo thật sự, ở trên đài cổ động chém chết gia tộc tinh anh. Cầu đạo thật sự không hề giống Lộc Minh Thành Sở gia, có chúa cứu thế như vậy Sở Tinh Vũ có thể cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể nhìn cầu đạo thật sự tinh nhuệ ở trên đài bị giết. 3 năm trước đây huyết tinh cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Hai người có địch nhân chung, không chỉ là Hoàng Thành Lâm gia phân chi, còn ngươi nữa tử địch Lâm Thông, hắn cũng tới. Trúc Dung lời nói giống như một tin tức nặng ký một dạng ở Sở Tinh Vũ bên thai dẫn hỏa. Tới được, kia không hay dùng nửa năm sau này học viện tranh bá, 3 ngày sau ta liền giết ngươi. Sở Tinh Vũ trong con ngươi dùng mình không giảm. Lần này tới cũng không phải là thật Lâm Thông. Trúc Dung lắc đầu một cái. Ngươi có ý gì? Đó là cái gì? Sở Tinh Vũ trong lúc nhất thời không hiểu Trúc Dung nói tới. Lần này tới là Lâm Thông khôi lỗi. Ta ở trong thủy tinh cầu thấy Lâm Thông đang bế quan đánh vào chiến vũ cảnh, hắn chẳng qua là phái hắn một con rối mà tới. Nghe được Lâm Thông chính đang trùng kích chiến vũ cảnh, Sở Tinh Vũ con người dùng một cái. Mặc dù tới không phải là tự mình, nhưng là Lâm Thông khôi lỗi, cũng là có tôn vũ cảnh tứ trọng tu vi, thiếu niên, ngươi muốn đối phó hắn vẫn còn có chút khó khăn. Khôi lỗi tương tự cùng võ giả phân thân, võ giả trồng vào ý thức tiến vào khôi lỗi bên trong, ở một mức độ nào đó nó có thể đại biểu chính mình. Khôi lỗi chi phí đắt tiền, Lâm Thông lại có một bộ. Nghe nói như vậy, Sở Tinh Vũ chân mày lần nữa nhíu một cái. Vốn cho là lấy chính mình tu vi tốc độ tăng lên, có thể cùng Lâm Thông đánh một trận. Không nghĩ tới, chính mình tăng cao tu vi đồng thời, Lâm Thông cũng đang tăng lên chính mình tu vi. Hiện tại hắn là muốn đánh vào chiến vũ cảnh sao? Không hổ là đến từ hoàng thành thế lực lớn người Lâm gia, tài nguyên tu luyện quá nhiều. Sở Tinh Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một vệt lo lắng, mình nhất định phải nhanh lên một chút thức tỉnh ra vũ hồn mới được. Nếu không, sau nửa năm ước chiến, hắn như thế nào mới có thể thắng ra? Lúc này chuyện làm chính là hoàn thành Trúc Dung nhiệm vụ, bắt được thông linh tháp ngoài ra của chủ. Được, ta đồng ý đại biểu cầu đạo thật sự tham gia 3 ngày sau Mộ Vân phủ thi đấu. Quyết định sau khi, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Thật ra thì ngươi muốn của chủ ở nơi này thứ Mộ Vân phủ thi đấu khen thưởng bên trong. Nếu như ngươi có thể chiến thắng những người khác đạt được đệ nhất lời nói, ngươi có thể có được của chủ. 3 năm một lần Mộ Vân phủ thi đấu khen thưởng phong phú, không chỉ lần này sẽ hấp dẫn tới bao nhiêu thực lực cao cường võ giả. Trúc Dung có chút bận tâm. Yên tâm, thi đấu số 1 nhất định là ta. Sở Tinh Vũ khôi phục tự tin, ngay cả một con rối cũng đánh không thắng, nói chi là nửa năm sau này giết chết Lâm Thông chân thân. Mộ Vân phủ thế lực đông đảo, mỗi cái thế lực chỉ có thể phái ra 3 gã chưa đầy 18 tuổi thiếu niên võ giả dự thi. Sở Tinh Vũ, ngươi bây giờ đi theo ta, ta dẫn ngươi gặp một lần còn lại 2 người. Thở một hơi dài nhẹ nhõm sau khi, Trúc Dung mang theo Sở Tinh Vũ đi tới hậu viện. Một nỗ lực thực hiện, tôn vũ cảnh ngũ trọng võ giả. 3 người mới vừa thấy mặt, liền bắt đầu chào hỏi lẫn nhau. Sở Tinh Vũ, tôn vũ cảnh tứ trọng. Sở Tinh Vũ không chịu không thi, nhàn nhạt nói ra khỏi miệng. Hừ, cùng ta hợp tác lại là 2 loại như vậy mặt hàng tên ta cùng thực lực, 2 người không xứng biết. Nghe được 2 người giới thiệu chính mình thời điểm, Tống Nguyên Long trong con ngươi chuyển tới khinh thường, một bộ tài trí hơn người dáng vẻ. Trong 3 người, liền thực lực của hắn mạnh nhất, đạt tới tôn vũ cảnh lục trọng. Yên tâm, ta cũng không có hứng thú biết. Sở Tinh Vũ cười nhạt, xoay người an bị. Tống Nguyên Long nhướng mày một cái, đối mặt cường giả còn dám vô lễ như thế, vừa mới chuẩn bị nổi giận, bên người lão giả quát khẽ một tiếng. Đủ, các ngươi 3 đều là ta cầu đạo thật sự 3 ngày sau Mộ Vân phủ thi đấu mà tới. Thi đấu còn chưa có bắt đầu liền đấu tranh nội bộ, còn thể thống gì? Ở lão giả quát khẽ xuống, Tống Nguyên Long thu liễm tư thái. Bất quá vẫn là cảm giác mình tài trí hơn người, túng giống như 2 năm 80 ngàn. Các ngươi 3 là Trúc Dung lựa ra cường giả, bây giờ cách thi đấu còn có 3 ngày, các ngươi có thể đi theo lão phu, tiến vào vũ kỹ kho chọn một lượng 4 vũ kỹ, là Mộ Vân phủ thi đấu chuẩn bị. Lão giả tiếng nói vừa dứt, liền dẫn 3 người hướng vũ kỹ kho phương hướng đi tới. Nghe được vũ kỹ, 3 người cũng cho thấy một chút hứng thú. Ở trong học viện mặc dù vũ kỹ đông đảo, nhưng là vũ kỹ các có rõ ràng quy định, dưới bình thường tình huống cũng không cho phép học tử tùy tiện đi vào. Hiện tại đến cầu đạo thật sự, mặc dù biết vũ khí trong kho vũ khí chủng loại không có học viện nhiều, nhưng là có thể học thêm một chút, liền hay lại là tốt. Bây giờ các ngươi đều đi vào, trong vòng 3 ngày này các ngươi đều có thể đợi ở bên trong, mỗi ngày có người giúp việc đưa cơm tới cửa, tự các ngươi tới lấy là được. Cầu đạo thật sự vũ khí kho thiết lập ở hậu viện một ngọn núi giả bên trong, 3 người sau khi tiến vào, liền ở trên giá sách lật vũ khí. Hoa Linh Lan đao pháp. Mới vừa đi vào không lâu, một nỗ lực thực hiện liền phát ra thấp giọng kêu lên. Hắn tha thiết ước mơ đao pháp, hắn lại đang nơi này tìm tới. Quả nhiên là phế vật, một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Tống Nguyên Long trong mắt lóe lên kinh thường, hắn rời đi mâu quang, muốn xem một chút trong ba người thực lực yếu nhất Sở Tinh Vũ, thấy vũ khí sau khi là loại vẻ mặt nào. Sở Tinh Vũ đôi mắt quét qua trên giá sách vũ khí, lắc đầu một cái. Thực lực không đủ, làm bộ làm tịch ngược lại thật. Tống Nguyên Long thấp rên một tiếng, ngay sau đó bắt đầu phiên động vũ khí. Sở Tinh Vũ cũng không có tìm được thích hợp vũ khí, những vũ khí này đối với hắn mà nói cấp thấp quá thấp, căn bản không có tu luyện cần phải. Lúc này, hắn chuẩn bị từ vũ khí trong kho đi ra. Bất quá, một gian thạch thất hấp dẫn hắn chú ý vũ khí trong kho, tổng cộng có 5 cái thạch thất. 4 cái trong thạch thất cũng nhét đầy vũ khí, duy chỉ có cái nhà đá này không có vật gì. Hiếu kỳ Sở Tinh Vũ đi vào trong đó. Kiếm đạo chân ý, có chút ý tứ. Sở Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn trên nhà đá khắc đầy văn tự, tay phải méo cầm hắn, ánh mắt lộ ra một vẻ hứng thú. Ầm. Đang lúc này, thạch thất đột nhiên đóng cửa. Ta quên nói cho bọn hắn biết, kia gian không thạch thất không thể đi vào. Vũ khí kho bên ngoài, lão giả biến sắc. Kia gian không thạch thất là đã từng nhốt kiếm người điên địa phương. Thiếu niên tiến bảo sẽ bị giam tới chết giả mới có thể thả ra. Chương 62, chương kiếm đạo chân ý. Kiếm giả, quân tử khí. Tay cầm kiếm chi võ giả, kiếm vũ khí vận chuyển tới tuyệt cảnh, liền có thể đưa tới kiếm thế. Kiếm thế chính là kiếm vũ khí cực hạn, kiếm thế dẫn động, dựa vào kiếm bản thân. Kiếm ý chính là so kiếm thế hơn cao hơn nhất cấp tồn tại, đây là một thanh kiếm ý thức, càng là võ giả ý thức. Trên nhà đá khắc đầy tiền bối đối với kiếm ý hiểu. Lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý chính là có thể để cho sử dụng quân tử khí võ giả thực lực nâng cao một bước. Chỉ muốn lĩnh ngộ kiếm ý, vượt cấp chém chết đối thủ cũng sẽ không là việc khó. Lúc này, Sở Tinh Vũ quanh chân ngồi xuống, bắt đầu đối với kiếm ý lĩnh ngộ. Suốt một ngày, Sở Tinh Vũ cũng ngồi xếp bằng trên đất, lĩnh ngộ trên tường khắc văn tự. Nếu như lúc này người bên cạnh tại chỗ sẽ gặp ngạc nhiên phát hiện, làm Sở Tinh Vũ lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý đến đệ tam chu thiên lúc, những văn tự này như là cảm giác Sở Tinh Vũ siêu cường sức lĩnh ngộ, đã từ trên tường bay xuống. Loé năng lượng màu vàng ánh sáng văn tự, vây quanh thiếu niên quanh thân đang đánh chuyển. Là thế này phải không? Làm Sở Tinh Vũ mở hai mắt ra sau khi, trong mắt đối với kiếm lý biết, lên cao một cái tầng diện. Nhưng kiếm ý cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ. Thanh kiếm ý hiểu thành dưới cái trình độ lời nói. Lúc này Sở Tinh Vũ đối với kiếm ý hiểu, chỉ cho đến nhất cấp. Những thứ này ở chung quanh hắn xoay tròn văn tự, như là giờ phút này bất mãn hắn dừng lại. Trong lúc bất chợt, giống như trận như gió lốc, văn tự từ bên cạnh hắn rời đi xa tới. Giống một con kiếm xì hổ xuất hiện ở trong thạch thất. Đầu này kiếm xì hổ hoàn toàn là do trên vách tường văn tự tạo thành, ẩn chứa trong đó vàng bạc năng lượng, ngay cả Sở Tinh Vũ sắc mặt cũng thay đổi chỉnh trọng mấy phần. Năng lượng hình thái công kích không phải dễ chơi được. Văn tự tạo thành năng lượng hình thái kiếm xì hổ ma thú, thật sự thật kiếm xì hổ, mạnh hơn mấy phần. Giống một tiếng biết hai nhức óc giống to từ kiếm xì hổ trong miệng thoát ra. Tiếp lấy đến, nó bóng người từ biến mất tại chỗ, hướng Sở Tinh Vũ nhào tới. Sở Tinh Vũ sắc mặt lần nữa biến đổi, kiếm xì hổ so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn nhiều hơn. Nó bóng người lại nhanh như một trận tiềm điện. Một cổ điêu tàn khí tức trực tiếp liền bao phủ ở toàn bộ trong thạch thất. Sở Tinh Vũ lại không thấy do nó bóng người, chẳng qua là tiềm thức hướng bên phải lộn một vòng. Bạch, hắn chẳng qua là bị kiếm xì hổ đụng phải một chút một bên, bên trái quần áo đã xuất hiện rách nát. Loại tốc độ này, quá nhanh. Đây là kiếm thế hóa thành ma thú đi. Sở Tinh Vũ một tiếng cảm thán, đối mặt đầu ma thú này, lại làm cho mình có một loại kiếm thế cảm giác. Đến đây đi. Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị, có thể làm cho mình chật vật như thế, đây cũng tính là kiếm xì hổ kiêu ngạo. Bây giờ, hắn phải phản kích. Thiểm điện thoáng một cái, vẻ điêu tàn lần nữa lao nhanh mà ra. Kiếm thế, quát khẽ một tiếng, Sở Tinh Vũ ly hỏa kiếm vừa kéo. Hưu, hai đạo lưu quang ở thạch thất thoáng qua. Điêu tàn, mất đi ý, trong nháy mắt lan tràn ở toàn bộ trong thạch thất. Chẳng những là Sở Tinh Vũ cùng kiếm sĩ hổ giữa vật lộn, hơn nữa còn là điêu tàn kiếm thế cùng mất đi kiếm thế giữa va chạm. Ồn ào. Lần này, Sở Tinh Vũ mất đi kiếm thế, hoàn toàn áp bách lại kiếm sĩ hổ quanh thân tản mát ra điêu tàn kiếm thế. Không ai bị nổi kiếm sĩ hổ, bị ly hỏa kiếm hoành chém thành hai nửa. Sở Tinh Vũ con người giật mình. Kiếm sĩ hồ ma thú cũng không phải là thật thể, mà là văn tự tạo thành năng lượng thể, lúc này bị chính mình chém thành hai nửa lúc, nó cũng chưa chết, hai nhóm văn tự năng lượng đang trôi lơ lửng gian, lần nữa tạo thành mới ma thú. Thí, thí. Trống trải trong thạch thất, sinh huyết ngân rắn đang ở khạc lưỡi rắn, mắt lom lom nhìn Sở Tinh Vũ. Bạch, bạch. Còn không có đợi Sở Tinh Vũ hoán quá thần lai, hai cái năng lượng tạo thành sinh huyết ngân rắn liền lần nữa phát động công kích. Hai cổ điêu tàn kiếm thế, lần nữa đánh tới. Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái. Kiếm sĩ hồ bị chính mình chia ra làm hai sau khi, kiếm thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là tăng lên gấp bội. Chỉ có dùng ra ta một kích mạnh nhất. Sở Tinh Vũ trong con người thoáng qua một vẻ nghiêm trọng. Lúc này hắn đối trận xích huyết mần rắn, lại cũng không có lúc trước ưu thế. Mất đi. Ly hỏa kiếm bạch ra. Vành. Một cổ so với trước kia cường đại hơn kiếm thế, giống như bão như gió cuốn vào hai cái xích huyết mần rắn bên trong. Đây là Sở Tinh Vũ hiện nay đang có thể kéo theo lớn nhất kiếm thế. Điều tàn thế ở Sở Tinh Vũ toàn lực nhất kích bên dưới, giống như mới vừa giấy lên diễm như lửa, bị trong nháy mắt dập tắt. Hai cái xích huyết mần rắn cũng bị mất đi kiếm thế tạo thành phong bạo cho khoé nát bấy, giống như lá dụng một loại tán lạc văn tự, lúc này lại có sao động thế. Kỷ, 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 kỷ. Trên nhà đá không, tán lạc văn tự năng lượng tạo thành trăm con hắc dược biên mức, đôi mắt phát ra hồng quang như vậy nhìn chằm chằm Sở Tinh Vũ. Kiếm thế công kích, quả nhiên chẳng qua là tạm hoãn biện pháp. Năng lượng thể ma thú, căn bản không giết chết hắn, theo công kích càng sâu, càng ngày càng nhiều ma thú tức sẽ xuất hiện. Ma thú hình thể tuy nhỏ, nhưng năng lực công kích lại không có chút nào yếu. Tầm thường công kích căn bản không giết chết năng lượng thể ma thú, theo công kích, chỉ có thể càng sâu võ giả sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ đột nhiên giật mình một cái. Sợ hãi cùng tuyệt vọng, đây là kích phá võ giả thường thấy nhất thủ đoạn, mà kiếm ý chính là muốn phá sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kiếm ý không chỉ là kiếm ý thưởng thức, cũng là võ giả ý thức. Sở Tinh Vũ đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn hiểu được kiếm ý kiếm giả là trăm binh đứng đầu. Sợ hãi cùng tuyệt vọng tuyệt đối sẽ không ra chỉ ở kiếm bản thân. Cầm kiếm võ giả, có một người đứng chắn vạn người khó vào dũng giả khí thế, mới có thể nắm trong tay kiếm. Nếu không, võ giả liền không phải là kiếm chủ người, mà là kiếm nô lệ. Đây chính là kiếm ý. Tỉnh ngộ lại Sở Tinh Vũ, trong lòng cận thứ kia một tia nhút nhát, bị càn quét hết sạch. Theo tới, chính là chiến ý cường đại. Ly hỏa kiếm hàn mang không ngừng phụt ra hút vào, một cổ mất đi kiếm thế, còn không chờ Sở Tinh Vũ sử dụng mà ra, liền đã tự bản thân từ Sở Tinh Vũ bên trong kiếm tuôn ra. Kỷ, 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 kỷ. Thành trăm con hắc dược biến mức, vào thời khắc này hóa thành mấy trăm điêu tàn kiếm thế, hướng Sở Tinh Vũ sát qua. Điêu tàn trận, cuồng bạo mà hung tàn, tựa như cùng trăm tên nắm giữ kiếm thế võ giả, đồng thời đối với Sở Tinh Vũ phát động công kích. Sở Tinh Vũ trong con người xuất hiện một bệnh hủy diệt. Cái này hủy diệt ý chí, trong nháy mắt để cho phun ra nuốt vào đến hàn mang ly hỏa kiếm, đột nhiên tăng lên một bệnh kiếm ý bạch. Nhất kiếm hủ ở hải ra, trừ kinh thiên ánh sáng ra, mất đi, hủy diệt, giống như mưa rông gió giật như vậy cuốn mà qua. Bạch. Mấy trăm kiếm thế, bị Sở Tinh Vũ nhất kiếm ngăn cách ở 10 mét ra. Thành trăm con hắc dược biên bức công kích bị ngăn trở, bọn họ trong mắt càng là tinh mang chớp động. Đừng nóng, chẳng qua là kiếm ý thưởng thức. Bây giờ, là võ giả ý thức. Khẽ quát một tiếng, cùng bạo kiếm ý cùng Sở Tinh Vũ ý hợp làm một thể. Hơn lăng liệt tử vong ý, trong nháy mắt dâng trào mà ra. Nhất kiếm bật ra. Ầm. Do văn tự tạo thành năng lượng hắc dược biên bức, ở nơi này tựa là hủy diệt lực lượng bên dưới, hóa thành bột bụi mù. Kiếm đạo chân ý, thành công lĩnh ngộ. Ầm. Đang lúc này, thạch thất nhưng mở ra. Chương 63, chương thế lực khắp nơi. Tống Nguyên Long nhìn Sở Tinh Vũ từ không có vật gì thạch thất đi ra, trong mắt khinh thường ý, hơn nồng đậm. Loại phế vật này, ba ngày đều ở bên trong ngủ, không có tu luyện qua bất kỳ một quyển vũ khí. Phế vật, quả nhiên là phế vật. Mình cùng hai người bọn họ làm bạn, thật là ném thân phận. Hôm nay là Mộ Vân phủ thi đấu ngày, các ngươi ba, chuẩn bị xong sao? Mỹ phụ liếc một cái trước người khí khái anh hùng hừng hực thiếu niên, ba người này đều là mình tuyển chọn tỉ mỉ mà ra. Đặc biệt là một thân áo bào tím Sở Tinh Vũ, càng là mình coi trọng nhất người, mặc dù hắn tu vi là trong ba người thấp nhất. Nhưng là Trúc Dung biết, Sở Tinh Vũ thực lực chân thật, cũng không chỉ như này. Đặc biệt là bây giờ nhìn thấy thiếu niên, so với ba ngày trước thấy hắn sau khi, ánh mắt nhiều mấy phần thâm thúy đồng thời, toàn thân càng là kinh khí lộ ra ngoài. Các ngươi không phải là ta cầu đạo thật sự người, tham gia thi đấu, nhất định phải có ta cầu đạo sở tiêu chí. Trúc Dung trong tay, nhiều hơn ba tấm mặt nạ. Đeo lên bọn họ, chúng ta liền lên đường, tham gia thi đấu. Mộ Vân phủ phủ đệ, chính là quản lý nhị cấp thành thị phủ đệ, nó ở vào trung tâm thành phố, phủ đệ diện tích bát ngát, chiếm cứ cả thành phố 1/5. Hôm nay chính là Mộ Vân phủ 3 năm một lần thi đấu ngày. Thế lực khắp nơi đã sớm chuẩn bị đã lâu. Sáng sớm tập phân, bọn họ liền đồng thời hướng nhị cấp trung tâm thành phố chạy tới. Xuyên qua hùng vĩ cửa lầu, một cái có thể chứa 5 con ngựa ở phía trên lao nhanh thẳng tắp thanh thạch bản đường, nối thẳng Mộ Vân phủ thi đấu tràng. Hai bên đường chính là Mộ Vân phủ một ít cao đại trạch viện. Nhị cấp thành thị nhà, cao lớn hùng vĩ, đây là ngũ cấp thành thị Lộc Minh thành so với không. Chật chội trong đội ngũ, có một đội người làm người khác chú ý nhất. Cầm đầu là một đầu tóc bạc khởi, thành thuộc can đuổi săn sóc mị da thịt trắng non mỹ phụ. Một số võ giả thấy gió này bọn người, muốn lên trước bắt chuyện. Nhưng là, khi thấy sau lưng đeo mặt nạ, không nói một lời ba người, sống lưng trợn lạnh bọn họ, bỏ đi cái kế hoạch này. Phía sau nàng, đi theo Sở Tinh Vũ ba người. Ba vị thiếu niên thực lực không tầm thường, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng là quanh thân tản mát ra khí chàng, để cho một bên võ giả không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là trong ba người chót nhất một người, hắn đi cùng thường nhân không khác, nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý hắn, dưới mặt nạ cặp mắt, để lộ ra tới lệ mang, nhưng là để cho người có nhượng bộ lui binh xung động. Một ít thiếu nữ còn không có thấy Sở Tinh Vũ dáng dấp ra sao, liền bị hắn khí chàng sở mê ở có thể chứa 2 vạn người thi đấu chàng, đã sớm tiếng người huyên náo. Ba cái cao vút lôi đài, ở ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống vô cùng uy nghiêm. Thập nhị chi đội dự thi ngũ, tương hội tại ba cái trên lôi đài tỷ đấu. Mộ Vân phủ 3 năm thi đấu hạng nhất, liền ở nơi này thập nhị chi trong đội ngũ sinh ra. Thập nhị chi đội ngũ đã tại lôi đài đông nam tây bắc 4 cái tuyển thủ trên đài an bị. Những thứ này tuyển thủ dự thi ánh mắt xuyên thấu qua lôi đài cùng đối diện tuyển thủ mắt đối mắt, không ai phục ai. Các ngươi nhìn, đó là Minh Nguyệt các thiếu niên tiên tài Khang Uy, nghe nói thực lực của hắn đã đạt tới tôn vũ cảnh lục trọng, đã biết trước mắt tu vi cao nhất chính là hắn. Một tên bất mãn 18 tuổi võ giả tu vi đạt tới tôn vũ cảnh lục trọng, đây cũng quá đáng sợ đi, Minh Nguyệt các lần này và cúp cơ suất lớn vô cùng a. Trên khán đài, mọi người thấy phía tây an vị Minh Nguyệt các tuyển thủ, than thở lên tiếng. Minh Nguyệt các chính là Mộ Vân phủ xuống một cái bang phái, lần này cần là đạt được Mộ Vân phủ thi đấu số 1, Minh Nguyệt các vị lai, bất khả hạn lượng. Muốn ta nhìn, Triệu gia mới là tân duệ lực lượng, 3 năm này, Triệu gia phát triển thế đầu, vượt qua bất kỳ một nhà, bọn họ cũng có thể trở thành mới hạng nhất. Lâm gia là uy tín lâu năm đội mạnh, gần 3 giới Mộ Vân phủ thi đấu hạng nhất đều bị Lâm gia cho nhận hết, bọn họ cũng là đoạt cúp hấp dẫn. Nhìn thế lực khắp nơi đang tràn an vị, trên khán đài võ giả rối rít đối với những thế lực này bình phẩm lung tung. Cầu đạo thật sự lần này cũng tới. Lần trước bọn họ cũng là có tiềm lực nhất đoạt cúp hấp dẫn, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Lâm gia ở trên đài đem tinh nhuệ cho giết chết. Không có lực lượng tinh nhuệ bọn họ, phái ra là bình tôm tướng cá sao? Không cần suy nghĩ, Cầu đạo thật sự đã tại thập nhị chi trong đội ngũ coi là đội sổ. Lần này phái ra người, ta phỏng chừng đội dự thi ngũ bên trong tùy ý một người, cũng có thể càn quét ba người. Cầu đạo thật sự 3 năm trước đây bị diệt một chuyện vô cùng manh động, khiến cho mọi người không nghĩ tới là 3 năm sau khi Cầu đạo thật sự vẫn còn có thực lực kéo nhau trở lại. Chẳng lẽ bọn họ không sợ một lần nữa bị Lâm gia cho giết chết à? Sở Tinh Vũ ánh mắt vẫn nhìn Lâm gia tham gia thi đấu ba người. Một người trong đó, người mặc nón lá rộng đành, toàn thân bao phủ ở một bóng ma bên trong. Quanh người hắn tản mát ra sát ý, để cho Sở Tinh Vũ liếc mắt liền nhận ra, người này chính là Lâm Thông. Đang lúc mọi người thảo luận gian, Mộ Vân phủ đệ tộc nhân cũng đã đi lên đài cao. Mộ Vân phủ chủ là một dâu trắng xám người trung niên, hắn thân hình cao lớn, ánh mắt uy nghiêm. Không hổ là bá chủ một phương, mới vừa lên đài, quanh người hắn khí thế liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Trong giây lát đó, Mộ Vân phủ chủ liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Hôm nay chính là Mộ Vân phủ 3 năm một lần thi đấu này, tới khách quý đều là thi đấu mà tới. Quy củ giống như quá khứ, quyết đấu chỉ có thể phát sinh ở trên lôi đài, nếu là dưới đài có bất kỳ đánh nhau phát sinh, vậy cũng đừng trách ta Mộ Vân cuồng không khách khí. Mộ Vân cuồng nói chuyện lúc trung khí 10 phần, thanh âm hắn không ngừng ở trong cả sân vang vọng mở. Được, nếu người đã đến đông đủ, như vậy ta bây giờ tuyên bố tỉ thí quy tắc. Lần này rút được đội ngũ giữa tiến hành tỉ thí, chỉ có đem đối phương trong đội ngũ 3 người toàn bộ đào thải mới có tư cách thăng cấp. Về phần trong đội ngũ tỉ thí tuần tự, là do đội ngũ tự làm quyết định. Dựa theo di vãng thông lệ, ta chưa hướng mọi người biểu diễn đạt được thi đấu hạng nhất khen thưởng. Mộ Vân cùng hướng đài chiêu tiếp theo thu, đội một võ giả mang một cái to lớn mâm đi tới. Lần này đạt được số 1, khen thưởng vũ hồn mật đan một quả. Lời vừa ra khỏi miệng, đưa đến toàn trường xôn xao. Vũ hồn mật đan, toàn bộ võ giả trợn tròn cả mắt. Bọn họ không nghĩ tới, Mộ Vân cùng có thể xuống lớn như vậy vốn ban đầu. Vũ hồn là võ giả công kích mạnh nhất, mỗi lần vũ hồn công kích vô cùng tiêu hao võ giả năng lượng. Vũ hồn mật đan là có thể mở rộng vũ hồn cốt năng lượng vật. Có thể dùng vũ hồn mật đan võ giả, có thể ở nguyên lai vũ hồn công kích cơ sở trên lại thêm một lần công kích. Đây là khái niệm gì? Người khác có thể đuổi một lần đại chiêu, mà đối với ngươi mà nói, có thể đuổi 2 lần. Võ giả ánh mắt trực lăng lăng nhìn chăm chú vào trong mâm cái viên này to lớn vũ hồn mật đan. Trừ vũ hồn mật đan ra, còn có Mộ Vân phủ đồ cất giữ một phần. Bạch. Mộ Vân cùng đem trên khay tấm vải đỏ kéo ra, một cái bảo hàm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bảo hàm bên trong là 2 năm trước tộc nhân trong lúc vô tình đến quyển trục, quyển trục này chỉ có một nửa, nhưng ngươi nếu là có năng lực tìm tới một nửa kia lời nói, ngươi nhất định sẽ có càng nhiều kinh hỉ. Quyển trục vô cùng chất quý, là Mộ Vân phủ tộc nhân 2 năm trước tại giã ngoại trong lúc vô tình lấy được, không biết để làm gì đường. Cho nên Mộ Vân cùng đem quyển trục này coi như lần này thi đấu khen thưởng, đồng thời đưa đi. Tuyển thủ đại thượng vũ giả, ánh mắt cũng không có bị quyển trục hấp dẫn, mà là nhìn chằm chằm trên khay vũ hồn mật đan, ánh mắt lộ ra lửa nóng. Quyển trục tuy tốt, nhưng muốn chiếm được một nửa kia tàn quyển khói như lên trời. Bọn họ đối với tàn quyển không có bao nhiêu hứng thú, mà Sở Tinh Vũ nhưng là vừa vặn ngược lại, ánh mắt hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bảo hàm. Dựa theo Trúc Dung từng nói, bảo hàm bên trong cất giấu có chính là thông linh tháp một nửa kia bản đồ. Hắn nhất định phải lấy được nửa cuốn bản đồ. Chương 64, Trương Lân xuống đi là người, được, hãy bất nói nhảm đi, bây giờ thi đấu bắt đầu. Rút thăm xong sau khi, trên khán đài võ giả đều là trố mắt nhìn nhau. Số 3 lôi đài lần này là dẫm nhằm cất chó đi. Lần này rút thăm lực lượng giải rác không đều, lôi đài số 1 cùng số 2 trên lôi đài chiếm cứ thực lực bài danh phía trên đoạt cúp hấp dẫn đội ngũ. Ngược lại là số 3 lôi đài, tất cả đều là cá nạm. Đếm ngược sau đội 4 ngũ đều bị phân phối ở số 3 lôi đài. Thập nhị chi đội ngũ phân phối xong chiến đấu thứ tự. Lần này tỉ thí, quy tắc hay lại là như thường ngày, vì có thể đủ nổi lên các vị thực lực, không cần nương tay. Phụ trách tỉ đấu quy tắc lão giả chậm rãi nói ra khỏi miệng. Lão giả rất ý tứ rõ ràng, có thể tiến hành cuộc chiến sinh tử. Các phe đội dự thi ngũ hiển nhiên là đã làm đủ chuẩn bị, lão giả lời nói cũng không có để cho bọn họ sắc mặt có bất kỳ thay đổi nào. Lôi đài số 1, đội dự thi ngũ theo thứ tự là Minh Nguyệt Các cùng Lâm gia. Minh Nguyệt Các quả nhiên là 10 phần phấn khích, ngay từ đầu liền phái thực lực mạnh nhất Khang Uy. Đoạt cúp hấp dẫn Lâm gia, vừa lên tới sẽ bị Khang Uy cắn quét. Khi thấy Minh Nguyệt Các lên đài tuyển thủ sau khi, dưới trận trong nháy mắt hoành động lên. Lâm gia coi như đoạt cúp hấp dẫn, thực lực cường đại, Minh Nguyệt Các phái ra Khang Uy sau khi, đây là muốn càn quét Lâm gia toàn bộ tuyển thủ à? Tiếp tục như vậy, Khang Uy đem tối đại uy hiếp cho diện trừ sau khi, Minh Nguyệt Các tất có thể trở thành Mộ Vân phủ hạng nhất. Các ngươi Lâm gia tộc người nghe cho kỹ, năm nay hạng nhất nhân tuyển không còn là các ngươi, mà là ta Minh Nguyệt Các. Thức thời lời nói, liền ngoan ngoãn nhận thua. Khang Uy giọng lạnh giá, ngạo mạn vô cùng, hắn ánh mắt quét nhìn Lâm gia thiếu niên, như là nhìn một đám tử thi. Đối mặt Khang Uy uy hiếp, Lâm gia người cũng không có bất kỳ hốt hoảng vẻ. Ngược lại, bọn họ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía một thân xuyên nón lá rộng vành thiếu niên, như là đang chờ hắn ra sân. Các ngươi mời ta đến, chính là giết tiểu tử này. Lâm gia tộc người ánh mắt, nón lá rộng vành thiếu niên đứng lên. Toàn thân hắn bao phủ ở dưới lớp áo choàng, lãnh đạm lời nói, từ đầu bộ bên trong bóng tối truyền tới. Thổ khí giữa lại để cho chung quanh nhiệt độ đều xuống hàng mấy phần. Ngươi mới vừa rồi uy hiếp ta Lâm gia đồng lứa, bây giờ ta muốn ngươi lấy cái chết tạ tội. Đi tới tỷ đấu đài Lâm Thông, đem nón lá rộng vành che đầu cho để xuống. Ồn ào. Thấy thiếu niên mặt mũi, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiếu niên gương mặt da thịt thô ráp, như là dùng da thú may, hắn không giống nhân loại, càng giống như là một người vượn. Thiếu niên này không phải là bản thể, mà là khôi lỗi. Dưới lôi đài, một số võ giả phát ra nhỏ giọng kêu lên. Khôi lỗi chính là đức cao vọng trọng luyện khí sư dùng ma thú hài cốt cùng huyết nhục đúc lại mà thành. Lâm gia ở đại so với trước kia đã sớm hiểu được minh nguyện các tuyển thủ, bọn họ 18 tuổi dưới đây võ giả, cũng không có khả năng cùng Khang Uy chống lại lực lượng. Cho nên, bọn họ một phong thư cầu cứu, nhìn về phía hoàng thành Lâm gia. Lâm gia phái Lâm Thông tới hiệp trợ bọn họ, đạt được Mộ Vân phủ thi đấu đệ nhất. Mà lúc này đây, tu vi đạt tới Tôn Vũ cảnh cửu trọng Lâm Thông, đang bế quan toàn lực đánh vào chiến vũ cảnh. Đối mặt nhỏ yếu đối thủ, hắn không cần tự mình ra mặt, chẳng qua là phái hắn thế thân, một bộ khôi lỗi tới. Lấy cái chết tạ tội, ngươi chân thân tới ta khả năng còn có chút bận tâm. Nhưng là, bây giờ ngươi chỉ có Tôn Vũ cảnh tứ trọng tu vi, ngươi nơi nào đến sức lực để cho ta cho ngươi tạ tội? Khang Uy ánh mắt rét một cái, nhưng ngươi chọc giận ta, chịu chết đi. Chợt, trường thương trong tay biến ảo mà ra. Lăng Thiên thương kích. Thương ảnh như đi, huyễn hóa thành vạn đạo quang mang, hướng Lâm Thông chính là công kích đi. Sát khí ngang dọc, giống như lấy mạng chi thương, hướng Lâm Thông cặp mắt đánh tới. Khang Uy thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng không khinh thường, ngay từ đầu liền bận lên công kích mạnh nhất, hướng đối thủ yếu kém nhất chí mạng địa phương lướt đi. Không hổ là Tôn Vũ cảnh lục trọng cao thủ, như vậy cẩn thận thương pháp, định để cho hắn công kích, vận dụng đến cực hạn. Trong mắt mọi người, lộ ra một vẻ vẻ tán thưởng. Bọn họ muốn nhìn một chút Tôn Vũ cảnh tứ trọng khôi lỗi Lâm Thông, ứng đối ra sao. Thử, không biết sống chết đồ vật. Lâm Thông đôi mắt khinh thường, dưới chân một chút hắn, biến mất ở trước mắt mọi người. Bạch. Trường thương như long, trực đảo hang ổ ông. Trường thương giết tới chỗ, mùi thương rung động không thôi. Người đâu? Ngay sau đó, Khang Uy biến sắc, hắn đánh trúng, lại là một vệ không khí. Người võ vẽ mèo quào, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Nếu không muốn tạ tội, như vậy, sẽ chết đi. Lúc này Lâm Thông, bất ngờ xuất hiện ở Khang Uy phía sau. Hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền bị Lâm Thông nhất kiếm đánh xuyên trái tim. 3. Tôn Vũ cảnh lục trọng Khang Uy, được Tôn Võ cảnh tứ trọng Lâm Thông, nhất kiếm đánh chết. Cảnh tượng như thế này, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Tiếp đó, liền giao cho các ngươi. Lâm Thông lần nữa đeo lên che đầu, trở lại chỗ ngồi hắn, bao bọc giơ lên hai cánh tay, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lần này Mộ Vân phụ thi đấu, mạnh nhất một người, là tới từ Minh Nguyệt các Khang Uy. Giết chết Khang Uy, đem Lâm gia tối đại uy hiếp cho diệt trừ, chính là hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, sẽ chờ Lâm gia tộc người một đường quét ngang, lần nữa vấn đỉnh thi đấu hạng nhất. Các ngươi Minh Nguyệt các không phải là thả ra cùng luôn, năm nay hạng nhất là các ngươi sao? Bây giờ đi lên, chúng ta tới so một lần, nhìn hạng nhất thuộc về đến tột cùng là ai. Minh Nguyệt các mạnh nhất một người bị giết, Lâm gia trong nháy mắt chiếm thượng phong. Thật là xui xẻo. Lâm gia vốn là mạnh, lúc này lại thêm ra một tên khôi lỗi, không cần suy nghĩ, lần này nhất định là Lâm gia có thể bắt được hạng nhất. Làm chứng Lâm Thông khôi lỗi thực lực mạnh mẽ biểu hiện người xem, rối rít bình đầu lập tức. Bọn họ cũng đúng số 3 trên lôi đài võ giả, so bì lẫn nhau một phen. Số 3 trên lôi đài, đối trận là Cầu Đạo Thật Sự cùng Bạch Hoa Minh người. Cầu Đạo Thật Sự phái ra là Sở Tinh Vũ, Bạch Hoa Minh phái ra là Đại Hạ. Nhưng là, tỷ thí còn chưa có bắt đầu, mọi người đã dự chủ cuộc tỷ thí này kết quả cuối cùng. Bạch Hoa Minh cũng là lần thi đấu này đội yếu, nhưng là so với tinh nhuệ mất hết Cầu Đạo Thật Sự, không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, Bạch Hoa Minh Đại Hạ, thực lực cũng không yếu. Bao nhiêu thiếu niên võ giả, tại hắn đầu hộ phủ thượng thiệt tỏi lớn. Mộ Vân phủ đầu hộ phủ đệ nhất nhân, không phải là cao lớn vạm vỡ Đại Hà Mạc Trúc. Đại Hà trước người thiếu niên, phải gặp nạn. Đại Hà, đánh nhanh thắng nhanh, đối thủ của chúng ta là Lý Gia, ngươi thân là đại ca, nên cùng làm bạn tiết kiệm một chút thể lực. Bạch Hoa Minh Minh chủ, trực tiếp coi thường Cầu Đạo Thật Sự ba người. Cầu Đạo Thật Sự năm ngoái bị Lâm Gia đuổi tận giết tuyệt, ngắn ngủi thời gian 3 năm, khẳng định khôi phục không đồng nhất nửa thực lực. Đã trở thành thứ nhất đến ngược Cầu Đạo Thật Sự, đã vào không Bạch Hoa Minh Minh chủ mắt. Trong mắt hắn, số 3 trên lôi đài Lý Gia tộc người, mới là bọn hắn Bạch Hoa Minh tối đại uy hiếp. Cầu Đạo Thật Sự, ba người các ngươi cùng tiến lên. Ở Minh chủ dưới sự thúc dục, Đại Hà thứ nhất liền muốn khiêu chiến Cầu Đạo Thật Sự ba người. Trước mắt hắn Sở Tinh Vũ, bây giờ không có tư cách thủ hắn một bữa. Dưới đài Cầu Đạo Thật Sự hai người không động. Cầu Đạo Thật Sự, hai người là câm điếc. Ta cho các ngươi ba cùng tiến lên tới nhận lấy cái chết. Đại Hà hét lớn một tiếng, trong tay lưới búa to chỉ phía dưới lôi đài hai người, vô cùng ngông cuồng. Hắn đã đem trước người Sở Tinh Vũ làm khúc khí, ba người cũng không đỡ nổi hắn một bữa, trước mắt một người làm sao có thể được. Ngươi nơi nào đến tự tin, đồng thời khiêu chiến ba chúng ta? Sở Tinh Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hắn thấy Đại Hà không có biết rõ ba người lai lịch liền kiêu ngạo như thế, cái này không ầm ĩ trường, mà gọi là không biết gì, tục xưng ngu xuẩn. Nếu hai người không dám lên đến, như vậy thì coi là nhận thua. Bây giờ, ngươi cũng cút xuống cho ta, ngươi không có tư cách cùng ta đối chiến. Đại Hà ánh mắt trầm thấp. Lăn xuống đi, là ngươi. Sở Tinh Vũ lạnh lùng uống được. Bị thiếu niên đục mạng, Đại Hà ánh mắt sững sờ, cường giả để cho người yếu Sở Tinh Vũ biến, là chuyện đương nhiên chuyện. Mà người yếu Sở Tinh Vũ chẳng những không biến, ngược lại là đục mạng mình. Là đối với cường giả khiêu khích, Đại Hà, nhất không. Dám mắng ta. Bây giờ, ta đã thay đổi chủ ý. Đại Hà trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Sẽ dùng để cho ngươi tử vong giá nói cho ngươi biết, ngươi không có tư cách cùng ta đối chiến. Đại Hà nhảy một cái, trong tay đầu hổ hổ lóng lánh ánh sáng, trực tiếp hướng về phía Sở Tinh Vũ chém xuống. Đang lúc này, Sở Tinh Vũ động, trong tay run lên hắn, một đạo thứ nhãn quang mang sáng lên. Chương 65, chương ngay trước mọi người đánh mặt, hào quang biến mất. Lạch cạch. Đại Hà thi thể lẳng lặng nằm ở trên lôi đài. Thực lực không đủ, giọng còn không nhỏ. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, nói mình không có tư cách cùng hắn đối chiến, lại bị chính mình nhất kiếm chém chết ở trên đài, đúng là mỉa mai vô cùng. Đại Hà bị giết. Bạch Hoa Minh mọi người con ngươi co rụt lại. Đại Hà nhưng là bọn họ Bạch Hoa Minh bên trong xuất sắc nhất một vị thiếu niên. Cứ như vậy bị thiếu niên một chiêu tới chết, quá trâm trọng. Lần này ném quá mất mặt, Đại Hà còn muốn ba người cùng tiến lên, kết quả thế nào? Ngay cả một người một chiêu cũng thật không xuống. Đây chính là trang bức kết quả, thật là quá buồn cười. Đã sớm nhìn Đại Hà khó chịu, ỷ vào mình có chút thực lực cả ngày hoành hành ngang ngược, bây giờ bị thu thập đi. Đại Hà phân không rõ nặng và nhẹ không có vấn đề, nhưng là ngay cả Bạch Hoa Minh minh chủ cũng là ngu xuẩn có thể, mới vừa rồi còn tuyên bố không nên lãng phí thời gian, đánh nhanh thắng nhanh. Người xem trên đài, một trận tiếp lấy một trận bảy trào vang lên. Trước Bạch Hoa Minh xem nhẹ cầu đạo sở đối tay, cũng đang lo lắng như thế nào đối trận tiếp theo đối thủ, càng là tại chỗ thượng nói khoác mà không biết ngượng, mà thiếu niên nhất kiếm, để cho Bạch Hoa Minh mặt bị hung hăng rút ra một bậc hai. Bạch Hoa Minh mặt hoàn toàn mất hết. Ở toàn bộ thi đấu trong sân, Bạch Hoa Minh luôn vì tất cả người cười trôi. Đặc biệt là Bạch Hoa Minh minh chủ, càng là trên mặt xanh lúc thì trắng một trận. Trước Bạch Hoa Minh, hạng thứ 2 đến ngược, xếp hạng cầu đạo thật sự trước mặt. Nhưng là bây giờ, thiếu niên nhất kiếm trực tiếp đem bọn họ hạng gắt gao định ở thứ nhất đếm ngược vị trí. Ngươi không phải là cầu đạo thật sự người. Bạch Hoa Minh minh chủ chân mày nhíu lại. Xuất sư không tiệp, thứ nhất là bị cầu đạo thật sự thiếu niên nhất kiếm chém chết, cái này căn bản không khả năng. Cầu đạo thật sự 3 năm trước đây tinh nhuệ đã chết, 3 năm này khẳng định bồi dưỡng không ra mới thiếu cao thủ. Cho nên, trên đài thiếu niên này nhất định không phải là cầu đạo thật sự người. Bạch Hoa Minh chủ, không phải thì thế nào, Mộ Vân phủ thi đấu, cho tới bây giờ không có quy định các phái chọn lựa tới đệ tử phải là trong bang phái người. Thiếu niên chẳng qua là đại biểu ta cầu đạo thật sự tới tham gia trận đấu mà thôi, nếu như ngươi không phục, đại khả từ bên ngoài mời người tới. Trúc Dung nhàn nhạt tiếng nói chuyển tới. Nàng lời muốn nói chi nói không sai, Mộ Vân phủ cho tới bây giờ cũng chưa có quy định qua đại biểu môn phái gia tộc xuất chiến thiếu niên phải là môn phái người. Trong Lâm gia người mặc nón lá rộng vành Lâm Thông, cũng không phải Mộ Vân phủ Lâm gia người. Bạch Hoa Minh minh chủ ánh mắt âm hàn tạo Trúc Dung liếc mắt, chỉ có thể đánh một cái ghế, lại lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Hai người có hay không không phục? Lên này, phân cao thấp. Sở Tinh Vũ cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm sở trí phương hướng, là Bạch Hoa Minh còn lại lưỡng danh đệ tử dự thi chỗ. Trên lôi đài cụ thiếu niên, trường bào phiêu động, uy phong vô cùng. Hắn mũi kiếm là mang theo mãnh liệt sát ý cảm nhận được dùng mình hai người, lắc đầu một cái. Bạch Hoa Minh bên trong mạnh nhất một người chăn cụ thiếu niên nhất kiếm tới chết. Bọn họ đi lên, kết quả nhất định so với cái này còn thảm hơn một ít. Sở Tinh Vũ nhất kiếm chém chết Bạch Hoa Minh mạnh nhất một người Đại Hà, Bạch Hoa Minh tuyển thủ nhất thời quân lính tan rã, hai người rối rít lựa chọn nhận thua. Thập nhị chi đội ngũ đi qua tỷ đấu sau khi chọn lựa mới 6 chi đội ngũ. Vòng kế tiếp tỷ thí rất nhanh bắt đầu. Cầu đạo thật sự đối trận Mộ Vân phủ Lý gia. Thượng một trận đã ra khỏi tràng Sở Tinh Vũ, trở lại dưới đài. Một bên Tống Nguyên Long nhắm mắt dưỡng thần, hắn vẻ mặt cao ngạo, hai tay để ở trước ngực, những thứ này đối thủ không đáng giá hắn đánh ra. Mục Lực Hành, cuộc tỷ thí này ngươi lên đi. Vốn là Trúc Dung còn muốn để cho Tống Nguyên Long thượng, nhưng khi nhìn hắn dáng vẻ sau khi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ở trong mắt Trúc Dung, Sở Tinh Vũ tiềm lực lớn nhất, Tống Nguyên Long thực lực mạnh nhất. Nếu hắn không chuẩn bị xuất chiến, như vậy sẽ để cho thực tế một nỗ lực thực hiện ra sân đi. Lấy được Trúc Dung chỉ thị sau khi, Mục Lực Hành đi lên đài. Cuộc tỷ thí này do mẫu nỗ lực thực hiện chủ đạo. Một nỗ lực thực hiện thực lực đạt tới tôn vũ cảnh ngũ trọng, lại đang vũ kỹ trong kho đột kích 3 ngày võ đạo kỹ pháp. Lúc này hắn tràn đầy tự tin. Rất nhanh, hắn liền cùng Lý gia tộc người chiến đấu chung một chỗ. Hai người đánh nhau gian chẳng phân biệt được như nhau, nhưng là Sở Tinh Vũ lại là có thể cảm thụ được, Mục Lực Hành vô dụng vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Xem ra hắn dã tâm không nhỏ, muốn một cái người đem Lý gia toàn bộ cho tiêu diệt. Nói chuyện cũng tốt, chính mình mục tiêu là Lâm gia, Sở Tinh Vũ không nghĩ ở không cần thiết trước mặt đối thủ hao phí thể lực. Lâm gia tộc người, đối trận là Hồng Thông các đệ tử. Hồng Thông các trong hàng đệ tử cũng không có thực lực siêu quần tuyển thủ có thể chủ đạo tranh tài. Bọn họ là thông qua cùng đối thủ chật vật đánh nhau mới thành công vào vòng đợt thứ 2 tỷ thí, lúc này Hồng Thông các dự thi 3 người, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng vác lấy một chút thương. Đối thủ của bọn họ Lâm gia tộc người, 3 người chẳng những trên người một chút vết thương cũng không có, chính là liên y phục đều là gọn gàng vô cùng, không có bởi vì đánh nhau mà dính vào bất kỳ một chút vết bẩn. Cuộc tỷ thí này còn chưa có bắt đầu, là có thể phân biệt rõ ai thắng ai thua. Chúng ta nhận thua. Quả nhiên, cảm giác giữa hai người chênh lệch thật lớn sau khi, Hồng Thông các đệ tử chỉ có thể buông tha tỷ thí. Không được, nếu như các ngươi không tiếp tục chiến đấu đi xuống, đừng trách chúng ta Lâm gia lòng dạ ác độc. Hồng Thông các đệ tử mới vừa mở miệng, trên đài Lâm gia thiếu niên Lâm Phong liền lệ quát một tiếng. Lâm Phong đôi mắt lạnh lùng, nhận thua quá không có gì hay, thật vất vả ở trên đài có đối phó cùng thời đối thủ cơ hội, hắn mới sẽ không bỏ qua. Lâm gia tộc người ỷ là hoàng thành Lâm gia bằng hệ, ở nhị cấp trong thành phố, cũng ít có dám trêu đến bọn họ người. Nghe được uy hiếp lời nói, Hồng Thông các đệ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng chiến đấu chung một chỗ. Nhưng là, khác xa thực lực sai biệt, vô luận bọn họ biết bao dùng sức, đều là đền bù không. Trên lôi đài, Hồng Thông các đệ tử dự thi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lâm gia tộc người ở trên lôi đài không cố kỵ chút nào đánh nhau, để cho Trúc Dung ngực hơi có chút lên xuống. 3 năm trước đây cảnh tượng cùng hôm nay giống nhau như lúc. Lúc đó cầu đạo thật sự đã vào vòng trận chung kết, đối mặt thực lực cường đại Lâm gia, không ra một khắc thời gian, 3 vị dự thi tinh anh chính là để kháng không nổi. Bọn họ muốn nhận thua, nhưng là Lâm gia không cho phép, ở trên đài đem bọn họ tàn nhẫn sát hại. Trúc Dung vẫn chưa quên cửu hận này, 3 năm này, nàng một mực ở tìm có thể cùng Lâm gia tộc người chống lại thiếu niên. Công phu không phụ người có lòng. Năm thứ nhất, tìm tới Tống Nguyên Long. Năm thứ hai, tìm tới Mục Lực Hành. Năm thứ ba, cự ly thi đấu còn có 3 ngày lúc, tìm tới Sở Tinh Vũ. Ba vị thiếu niên, nhất định phải cho cầu đạo thật sự báo thù. Trúc Dung trong mắt, tràn đầy hận ý trên lôi đài tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Sở Tinh Vũ đôi mắt vi thiêu, đây mới là người Lâm gia, thích đuổi tận giết tuyệt. Tựa như cùng một đám ác quyển một dạng cắn đối phương người, liền không nhả ra. Bọn họ cách làm, cùng ngày đó ở Lộc Minh Thành, không có gì khác nhau. Đột nhiên, Sở Tinh Vũ cảm giác đối diện tuyển thủ trên đài, một đạo hàn quang hướng tự nhìn tới. Lâm gia nón lá rộng đành thiếu niên, che đầu trong bóng tối, Sở Tinh Vũ có thể cảm giác cặp kia âm trầm cặp mắt, chính nhìn mình chằm chằm. Lâm Thông, chúng ta lập tức liền có thể khai chiến. Dưới mặt nạ Sở Tinh Vũ, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Nửa năm trước sỉ nhục Sở Tinh Vũ không có quên. Hôm nay, ngay tại Mộ Vân phủ Lâm gia trên người, thu một chút lợi tức. Sở Tinh Vũ thâm thúy con người, mang theo mãnh liệt chiến ý, chút nào không ý sợ hãi, bắn thẳng đến đối diện nón lá rộng đành thiếu niên. Tỷ thí chấm dứt, tấn cấp đội ngũ chuẩn bị một chút một vòng. Đang lúc này, Mộ Vân phủ lão giả cao giọng tuyên bố. Trên lôi đài Mục Lực Hành đã đem Lý ra một tên sau cùng tộc nhân đánh ngã xuống đất. Cầu đạo thật sự thành công tiến vào vòng kế tiếp. Chương 66, Trương Hiểu kiếm vũ kỹ Lâm Phong. Vòng chung kết còn có 3 cây đội ngũ, theo thứ tự là Cầu đạo thật sự, Lâm gia cùng Triệu gia. Bây giờ, 3 cây đội ngũ đi lên rút thăm, Luân Không đội ngũ tự động tiến vào một vòng cuối cùng. Ba cái trong đội ngũ, Lâm gia 3 gã dự thi tộc nhân biểu tình bình tĩnh, trong mắt nhưng là thỉnh thoảng thoáng qua hàn quang. Mộ Vân phủ 3 năm cử hành một lần thi đấu, đối với bọn họ mà nói, đơn giản là quá dễ dàng. Mượn cơ hội này, bọn họ liền có thể đem Mộ Vân trong phụ sắp bật khởi thực lực cho diệt trừ. Diệt trừ thiếu niên võ giả, tựa như cùng là đang ở cây cối còn không có lớn lên đại thụ che trời trước, thì đem bọn hắn cây giống cho bóp chết trong trứng nước. Lâm gia làm loại chuyện này, đã sớm làm muốn gì được ấy. Thứ ba trên lôi đài cầu đạo thật sự thật là may mắn, vẫn không có gặp phải đối thủ cường đại, không giống Nhất Hào cùng số 2 lôi đài, đối mặt đều là đối thủ mạnh mẽ. Cầu đạo thật sự tấn cấp cũng không có tác dụng, trong vòng này, bọn họ phải thua. Nhìn trên đài rút thăm đại biểu, người xem đài thượng vũ giả cũng không coi trọng thứ ba trong võ đài tuyển chọn đi ra cầu đạo thật sự. Triệu gia đối trận Lâm gia, cầu đạo thật sự rơi vào khoảng không, tự động tiến vào trận chung kết. Khi lão giả đem kết quả rút thăm công bố ra lúc, người xem trên đài tiếng nghị luận càng thêm lớn. Chửi thêm một tiếng, cầu đạo thật sự vẫn cứ chó có thể đi thật là được, đếm ngược đội ngũ nằm tiến vào vòng chung kết. Cầu đạo thật sự năm nay toàn bộ vật khí đều dùng ở cuộc tỷ thí này bên trong sao? Lão giả công bố đối trận kết quả, để cho Triệu gia mọi người sắc mặt, một cái so với một cái còn phải ngưng trọng. Bọn họ đi qua hai đợt tỷ thí sau khi, ba gã dự thi tộc nhân, lúc này còn dư lại một người, cũng là trong gia tộc thực lực mạnh nhất Triệu Âm. Bọn họ vốn là đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở rút thăm dương thượng, tối kết quả tốt liền là mình rơi vào khoảng không, như vậy thì có thể để cho Triệu Âm lấy được thời gian nghỉ ngơi, còn có thể để cho Lâm gia lãng phí một ít thể lực. Dẫu gì, liền làm cho mình rút được cầu đạo thật sự, như vậy liền có thể ở vòng chung kết gặp phải Lâm gia. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở thứ hai đến ngược luân, bọn họ thứ nhất là gặp phải mạnh nhất đối thủ, Mộ Vân phủ Lâm gia. Không nghĩ tới, trận chung kết lại nhanh như vậy liền đến tới. Lâm gia cùng Triệu gia đối trận, ai nếu có thể thắng được, Mộ Vân phủ thi đấu hạng nhất, đó là thuộc về ai. Cầu đạo thật sự mặc dù biểu hiện đẹp mắt, nhưng là bọn hắn sở đối quyết người, ở dự thi trong gia tộc đều là tương đối kém đối thủ. Xem xét lại Lâm gia cùng Triệu gia, đối trận cơ hồ đều là Mộ Vân phủ xếp hạng thứ 6 đối thủ. Bọn họ từ nơi này nhiều chút đối thủ cường đại bên trong thắng được, thực lực thật tới danh quy. Uy tín lâu năm đội mạnh đối trận tân duệ lực lượng, trận chung kết trước thời hạn diễn ra, trò hay mở màn. Lâm gia cùng Triệu gia tuyển thủ đi lên lôi đài sau khi, người xem trên đài, mọi người trong ánh mắt lộ ra lửa nóng vẻ. Lâm gia chính là uy tín lâu năm đội mạnh. Triệu gia tối gần 3 năm lên cao thế đầu chính, là Mộ Vân phủ tân duệ. Người xem trên đài sao động võ giả, đem bầu không khí trong nháy mắt làm nổi đến lớn nhất. Lâm Phong, đến đây đi. Nếu trận chung kết trước thời hạn diễn ra, Triệu Hâm trên người sụt ý đã càn quét hết sạch, hắn đã xuất ra 12 phân ý chí chiến đấu. Lâm Phong, ra chiêu đi. Thấy đối diện Lâm Phong vẫn là lười biếng bộ dáng, Triệu Hâm lần nữa tăng thêm giọng hô. Nhưng là, Lâm Phong lười biếng dáng vẻ cũng không có yếu bớt, ngược lại là rêu cợt nói. Đều nói ngươi Triệu gia là Mộ Vân phủ tân duệ, nhưng là trong mắt của ta, trừ ta Lâm gia người bên ngoài, dư gia tộc người, đều là rắc rối. Ngươi là Triệu gia đệ nhất nhân thì như thế nào, vẫn thay đổi không ngươi là rắc rối sự thật. Triệu Hâm, nếu như ngươi có thể trong tay ta chịu được 10 triệu, Lâm gia chúng ta tự động nhận thua. Lâm Phong nhìn về phía Triệu Hâm trong mắt, tất cả đều là khinh thường. Ngươi dám như vậy làm nhục ta, làm nhục chúng ta Triệu gia. Triệu Hâm giận tím mặt, chính mình giàu gì cũng là thiếu niên hào kiệt, đến Lâm Phong trong mắt, nhưng là một cái 10 triệu bất quá rắc rối. Cương giả có chính mình tôn nghiêm, Lâm Phong thái độ trong nháy mắt chọc giận hắn. Bạch, một đạo ảo ảnh thoáng qua. Triệu Hâm phát động công kích. Một, Lâm Phong khẽ miệng lộ ra cười lạnh, kiếm trong tay nhận vừa ra, ngăn trở Triệu Hâm công kích. Trở lại, Triệu Hâm vũ hồn huyễn ra, một con ma lang nên không gầm thét, hắn sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên không ít. Hai, nhưng là vẫn không có công phá Lâm Phong phòng ngự. Lâm Phong kiếm vũ kỹ, thật đúng là xuất thần nhập hóa. Nghe nói hắn vũ hồn là kiếm vũ hồn, đối với kiếm vũ kỹ hiểu, không người có thể cùng hắn chống lại. Trên lôi đài, Lâm Phong tinh diệu kiếm vũ kỹ, để cho Mộ Vân Quẩn cũng không nhịn được tán thưởng gật đầu một cái. Lâm Phong tuổi tác vừa qua khỏi 17, nhưng là hắn đối với kiếm vũ kỹ lĩnh ngộ trình độ, cho dù là một tên chừng 40 tuổi võ giả, cũng là không sánh bằng. Kiếm giả là trăm binh đứng đầu, có thể công có thể thủ. Lúc này Lâm Phong không chút nào phát động công kích, mà là khoe khoang như vậy huy động tinh xảo kiếm vũ kỹ, dễ dàng phòng ngự đến Triệu Hâm công kích. Lâm Phong thật là người tài cao gan lớn, đã đến chiêu thứ 7, nếu như hắn còn không phản kích lời nói, ta phỏng chừng hắn phải thua không thể nghi ngờ. Một bên lão giả cũng là lắc đầu một cái. Triệu Hâm cũng coi là thiếu niên cường giả, chẳng lẽ Lâm Phong muốn ở trong vòng 3 chiêu liền đánh bại hắn sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng là, đến chiêu thứ 8, vẫn không thấy Lâm Phong phản kích. Lâm Phong là muốn thua. 9. Đột nhiên, trên đài quát lạnh một tiếng vang lên. Trong bầu trời, một đạo trong suốt lưỡi kiếm xuất hiện, ngay sau đó, Triệu Hâm thi thể từ lôi đài xa xa bay ra. 10 chiêu, ngươi cuối cùng không có đạt tới. Lâm Phong thổi một chút lưỡi kiếm cho bụi, ngay sau đó đi xuống đài. Nhìn dưới đài chết không nhắm mắt thi thể. Trên khán đài học tử bình đầu luận tốt giữa, đối với Lâm Phong có một cái nhận thức mới. Vốn là bọn họ dự định nhìn một trận lực lượng tương đương chiến đấu, nhưng là bọn họ lúc này mới tỉnh ngộ lại, bọn họ cũng nhìn lầm, tân duệ lực lượng Triệu gia vẫn để kháng không nổi uy tín lâu năm đội mạnh Lâm gia. Mộ Vân phủ trận chung kết bây giờ bắt đầu. Câu đạo thật sự, trong các ngươi ai trước xuất chiến? Lão giả vừa dứt lời, Sở Tinh Vũ liền đứng lên. Hắn tham gia Mộ Vân phủ thi đấu mục đích có hai cái, thứ nhất bắt được thông linh tháp một nửa kia bản đồ, cái thứ nhì chính là đi tới trên này giết Lâm gia tộc người. Bất quá, làm Sở Tinh Vũ chuẩn bị đi tới trên đài đi thời điểm, cũng tốt, loại này binh tôm tướng cá, liền do loại người như ngươi tới quét dọn. Sau lưng Tống Nguyên Long thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ừ. Sở Tinh Vũ trong con người xuất hiện vẻ hàn quang. Tống Nguyên Long một mực nhắm mắt không lên đài tham gia tỉ thí, nguyên nhân chính là hắn cảm thấy đài thượng vũ giả đều là rác dưới. Rác dưới, hẳn do rác dưới quét dọn. Ngươi có nhiều cường, ta đảo là nghĩ tưởng phải xem thử xem. Bất quá, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi xuất thủ. Muốn ta nhìn, nếu là bàn về lộ ra khẩu năng lực, ngươi mới là Mộ Vân phủ thi đấu đệ nhất. Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt, liền đi lên đài. Vô luận như thế nào, Lâm gia dự thi tất cả đệ tử đều phải bị Sở Tinh Vũ tự tay giết chết, nhưng là Tống Nguyên Long lời nói lại để cho hắn thập phân khó chịu. "Tiểu tử." Tống Nguyên Long cặp mắt mở ra, lần đầu tiên đang cầu xin đạo thật sự bị Sở Tinh Vũ làm nhục, bị lão giả ngăn trở, hắn không có tìm Sở Tinh Vũ phiền toái. Bây giờ, đây là Sở Tinh Vũ lần thứ hai chọc giận chính mình. Sự bất quá tam, Tống Nguyên Long đã đối với Sở Tinh Vũ có một màn lãnh ý. Chương 67, ngươi không xứng. Theo Sở Tinh Vũ leo lên lôi đài, tất cả mọi người đều tại âm thầm lắc đầu. Ngươi nói Lâm Phong sẽ cho mặt nạ thiếu niên mấy chiêu cơ hội? Triệu Hâm là 10 chiêu, thiếu niên thực lực tuyệt đối là không có Triệu Hâm mạnh, ta phỏng chừng có thể chống đỡ 5 chiêu, đã coi như là vô cùng lợi hại. 5 chiêu, ngươi cũng quá nhìn lên người thiếu niên này đi, theo ta thấy, 3 chiêu phải thua. Mặt nạ thiếu niên biểu hiện đẹp mắt, là bởi vì hắn đối trận đều là một ít yếu hơn đối thủ. Lúc này thiếu niên ở lão mảnh nhỏ đội mạnh Lâm gia tộc mặt người trước, là lộ ra quá mức phổ thông. Ngay cả Triệu gia mạnh nhất một người, cũng không chống nổi Lâm Phong 10 chiêu. Mang mặt nạ thiếu niên, cuối cùng cũng sẽ bị thua. Bất quá không biết là Lâm Phong cho mặt nạ thiếu niên mấy chiêu cơ hội. Ngươi tỉ thí, ta mới vừa rồi xem qua. Ngươi cũng chỉ dùng kiếm người, kiếm vũ kỹ dáng vẻ cũng tạm được, coi như có thể. Chờ lên đài sau, Lâm Phong cũng không gấp phát động công kích. Lâm Phong thái độ ngạo mạn, hai tay quanh tay hắn, cảm có chút nâng lên. Giờ phút này Lâm Phong tựa như là một gã đối với kiếm đạo vô cùng tinh thông cao thủ, tùy ý hướng về phía Sở Tinh Vũ chỉ điểm. Vì cầu đạo thật sự hiệu lực, đối phó với chúng ta không phải là một cái lựa chọn tốt. Lần trước trong tỉ thí, cầu đạo lựa chọn tay toàn quân bị diệt. Ngươi không phải là cầu đạo thật sự người, không hiểu nội tình ta cũng không trách ngươi. Lâm Phong đọc nhấn rõ từng chữ tốc độ thật chậm, như là muốn cho toàn trường nghe được hắn nói tới. Trên lôi đài hai người không có đánh đấu mà là nói chuyện với nhau, để cho người có chút không có cái nào không đầu này não. Nhưng nghe Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người đều có nhiều chút kỳ quái. Cái này cùng Lâm Phong dĩ vãng tính cách, căn bản không như thế. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Sở Tinh Vũ giọng bình tĩnh, một đôi lạnh lùng trong con ngươi, không thấy được bất kỳ một chút biểu tình. Ta là một cái yêu tài người, bây giờ gia nhập Lâm gia chúng ta, trở thành ta người làm, phụ tá ta. Có lẽ ngã tâm tình được, có thể chỉ điểm một chút ngươi kiếm vũ kỹ. Lâm Phong lời vừa ra khỏi miệng, người xem cũng sững sốt. Thiếu niên thật là dẫm nhầm cước chó. Lâm gia Lâm Phong thủ đoạn tàn nhẫn, ở trên lôi đài tuyển thủ, không phải là bị hắn giết chết chính là đến mức tàn. Bây giờ, hắn lại mời chào thiếu niên, thật là làm cho người có chút ngoài ý muốn. Nếu là hắn mời chào ta vậy coi như được, trở thành Lâm gia người làm, đây quả thực là ở nhị cấp trong thành phố một bước lên trời. Ngươi nghe ư? Lâm Phong còn dự định chỉ điểm thiếu niên kiếm vũ kỹ, đúng là điên, quá may mắn thiếu niên. Coi như nhị cấp trong thành phố duy nhất một danh kiếm vũ hồn võ giả, Lâm Phong đối với kiếm vũ kỹ hiểu đã là vượt qua Di Vãng, có thể có được hắn chỉ điểm, đây không phải là tăng thực lực lên đường tắt sao? Thiếu niên tiền đồ vô lượng. Lâm Phong phá thiên hoang không có đối với thiếu niên trước mắt phát công công kích, trả đòn lãm đối phương. Người xem trên đài, một số võ giả dùng đã là hâm mộ vừa ghen tị ánh mắt nhìn trên lôi đài cụ thiếu niên. Bọn họ đều muốn, vì sao loại này may mắn không có hàng lâm đến trên người mình? Mặt nạ thiếu niên thật là vận khí tốt đến bạo nổ. Trở thành Lâm Phong người làm, vậy sau này ở nhị cấp thành thị, trừ Mộ Vân phủ đệ tộc nhân không dám chọc ra, thiếu niên có thể ở nhị cấp trong thành phố đi ngang. Nghe được bọn họ nói chuyện sao? Trở thành ta Lâm Phong người làm, chỗ tốt chính là chỗ này sao nhiều. Chỉ cần ngươi bây giờ thối lui ra cầu đạo thật sự, chúng ta quỳ xuống, ngươi không dám tưởng tượng hết thảy đều sẽ có được. Như thế nào đây? Cân nhắc kỹ sao? Lâm Phong đầu ngẩng cao hơn, hắn ngón trỏ phải chỉ Sở Tinh Vũ. Hắn dáng vẻ tựa như cùng là một thượng vị giả, cho thêm thiếu niên trước mắt bố thí. Gia nhập các ngươi Lâm gia. Sở Tinh Vũ cười, hắn cười lộ ra một vẻ không nói ra mùi vị. Đúng, gia nhập Lâm gia chúng ta. Lâm Phong không tin, thiếu niên đối mặt lớn như vậy cám dỗ không đồng ý một bầy chó tổ thành gia tộc, xứng sao chế biến trước để cho người gia nhập trong đó. Lâm Phong, ngươi là nơi nào đến tự tin? Đang lúc mọi người ngẩn ra gian, Sở Tinh Vũ lần nữa cửa ra. Ngươi một con chó, còn dám tuyên bố chỉ điểm ta vũ kỹ, ngươi xứng sao? Sở Tinh Vũ lời nói, mặc dù không lớn, nhưng là rõ ràng truyền vào trong sân tất cả mọi người trong lỗ tai. Bọn họ sững sốt, mặt nạ thiếu niên, thật là to gan. Chẳng những là quả quyết cự tuyệt Lâm gia mời chào, còn đem Lâm gia tất cả mọi người so sánh cầu. Cái này cũng chưa tính, còn nói kiếm vũ hồn người có Lâm Phong, không xứng chỉ điểm mình kiếm vũ kỹ. Ngươi lại dám nhục mắng Lâm gia chúng ta? Nên cao đầu lâu Lâm Phong đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, sắc mặt biến hóa vô cùng xanh mét. Hắn hai tròng mắt hiện ra hung quang, cắn răng nghiến lợi. Ta không có nhục mạ gia tộc ngươi, ta chỉ là nói thật mà thôi. Nhớ, các ngươi Lâm gia ngay cả người cũng không tính, chỉ là một đám xuất sinh. Sở Tinh Vũ nhàn nhạt lặp lại một lần. Vô luận là Lộc Minh thành Lâm gia cũng tốt, hay lại là Mộ Vân phủ Lâm gia cũng được, cũng ở trên lôi đài đáp lời dư gia tộc, đuổi tận giết tuyệt. Cứ giống một đám chó điên, chỉ cần là một để mắt tới một món đồ, liền bắt đầu cắn xé. Như vậy một đám xuất sinh tổ thành gia tộc, nơi nào đến tự tin, còn kêu gào đến làm cho mình gia nhập trong đó. Lâm Phong, ngươi với hắn giải dòng cái gì, nhanh giết cho ta hắn. Bị thiếu niên ngay trước mọi người làm đủ, Lâm gia trưởng lao sắc mặt lạnh lẽo, hướng thẳng đến Lâm Phong truyền đạt từ mệnh lệnh. Lâm gia ở Mộ Vân phủ nối tiếp nhau nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bất kỳ gia tộc nào dám không vâng lời chính mình. Chính là một thiếu niên, ngay trước mặt mọi người, đối với gia tộc của chính mình mắng to đặc biệt mắng. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta muốn cho ngươi biết một chút về chân chính kiếm vũ kỹ. Giận dữ Lâm Phong, toàn lực rạch một cái, một đạo rực rỡ tươi đẹp kiếm khí từ trên lưỡi kiếm nhưng nổi lên. Trên lôi đài, quang hoa bắn nhanh giữa, kiếm vũ hồn phát sinh mà ra. Hoàn mỹ kiếm kỹ cùng vũ hồn hợp thể, để cho trong lòng mọi người sinh ra sùng bái cảm giác. Để cho ta kiến thức chân chính kiếm vũ kỹ. Đối mặt cường đại kiếm áp, Sở Tinh Vũ chẳng những không hoảng hốt chút nào, ngược lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi không hiểu kiếm vũ kỹ. Sở Tinh Vũ lời nói, để cho Lâm Phong ánh mắt trầm xuống. Hắn kiêu ngạo nhất địa phương, bị Sở Tinh Vũ như thế dẫm đạp lên, huyền giai, càng rực rỡ tươi đẹp kiếm khí lần nữa nổ bắn ra mà ra. Bây giờ, cho ngươi nhìn một cái gì gọi là kiếm vũ kỹ. Sở Tinh Vũ bình thản nói. Lâm Phong tự cho là đúng kiếm vũ kỹ đỉnh phong, ở trong mắt Sở Tinh Vũ, giống như trẻ nít vũ kiếm một loại ngu xuẩn. Kiếm khí phải dùng ở nên dùng địa phương, mà không phải như rừng đỉnh một dạng miễn khốc đùa bỡn chơi, tùy ý tự nhiên. Lăng Thiên nhất kích. Sở Tinh Vũ ánh mắt trở lại hờ hững, ly hỏa kiếm vừa kéo, năng lượng ngang dọc, sắc bén kiếm khí ở trên lôi đài nhưng bật lên. Một cổ mãnh liệt dùng mình, bao phủ ở Lâm Phong trong lòng. Hắn chiến ý, trong nháy mắt bị cổ kiếm khí cho tan rã hết sạch. Chuyện này, đây mới thực sự là kiếm vũ kỹ. Lâm Phong trong lòng run lên, hắn hai con ngươi co rụt lại, toàn thân lại không nhịn được đánh dùng mình một cái. Kiếm vũ kỹ cảnh giới tối cao, chính là vũ kỹ vừa ra, chiến ý hoàn toàn không có. Lâm Phong nguyên tưởng rằng, kiếm này vũ kỹ cảnh giới tối cao, không người có thể đạt tới. Nhưng là, trước người hắn thiếu niên này, lại làm được. Chỉ điểm ta, ngươi không xứng. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ trên thân kiếm sáng chói kiếm khí, trong nháy mắt hoa rơi. Ta phục. Ở trước khi chết, Lâm Phong rốt cuộc minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hắn phát ra tuyệt vọng hô to. Vành. Nhất thanh muộn hưởng đi qua. Lâm Phong thi thể lặng lặng nằm ở Lâm gia tộc mặt người trước hắn, tuyên bố muốn hướng dẫn Sở Tinh Vũ kiếm vũ kỹ, nhưng là ở cuối cùng, bị Sở Tinh Vũ dùng kiếm đạo vũ kỹ năng thành công đánh chết. Đây thật là quá mức trầm trọng. Lâm gia trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút sau khi, tiếp theo sắc mặt phát điên, hét: "Số tiểu tử, ngươi dám giết Lâm Phong?" "Ta không chỉ muốn giết Lâm Phong, Lâm gia người, ta một cái cũng không thả qua." Sở Tinh Vũ trong con ngươi hàn quang, quét nhìn một vòng tự cho là cao ngạo Lâm gia tộc người. "Lão phu tha cho không ngươi." Bị thiếu niên liên tiếp khiêu khích, Lâm gia trưởng lão giận: "Thế nào, chỉ cho phép các ngươi Lâm gia ở trên đài giết người, không cho phép ta giết các ngươi người Lâm gia? Chẳng lẽ Mộ Vân phủ thi đấu là ngươi Lâm gia chủ trì?" Sở Tinh Vũ lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không phải là một người không có đầu óc người. Ở đại so với trước kia, hắn đã hiểu được Mộ Vân cuồng chấp pháp công chính, cho nên hắn mới dám ở thực lực mạnh mẽ Lâm gia trước mặt trưởng lão giết Lâm gia tộc người. Mộ Vân phụ thi đấu, chỉ cần võ giả một lên lôi đài, sinh tử do mệnh thành bại ở trên trời. Lâm Húc, không cho phép cản rỡ. Mộ Vân cuồng thanh âm truyền tới. Lâm gia trưởng lão Lâm Húc mặt liền biến sắc, chỉ có thể không cam lòng ngồi xuống. "Tiểu tử, ngươi nếu như vậy cuồng, như vậy ta tới gặp gỡ ngươi." Ba. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền rơi vào trên lôi đài. Đạo thân ảnh này nửa ngồi ở lôi đài, một tay chống đỡ trên đất, quanh thân có mịn nguyên khí đang phun ra nuốt vào. Ngay sau đó, hắn đứng lên. Đề cử quyển sách gia nhập bục mạc chương 68, chương người võ đài. Sở Tinh Vũ đối diện, là một thân xuyên tinh thần sức lực phục, sắc mặt tâm trầm, có một đôi so với lão ưng còn phải sắc bén một ít cặp mắt Lâm gia thiếu tộc trưởng, Lâm Chí Vũ. Lâm Chí Vũ chính là Lâm gia lực người mạnh nhất. Lần này Mộ Vân phụ thi đấu, hắn còn không có ra sân qua. Lâm gia thiếu tộc trưởng lên này, trong nháy mắt đưa tới hành động. Đây mới là Lâm gia cuối cùng đại buột. Sở Tinh Vũ mới vừa rồi bày ra thực lực, khiến cho giới đại võ giả kinh dị, nguyên lai, thiếu niên này cũng không phải là như chính mình tưởng tượng như vậy yếu, thật ra thì vẫn là có chút năng lực. Nhưng là, Sở Tinh Vũ sát chết Lâm Phong, ở Lâm gia cường đạo lớp lớp xuất hiện thiếu niên bên trong, không tính là mạnh nhất một người. Lâm Chí Vũ thực lực có thể dễ dàng nghiền ép Lâm Phong. Giết chết Lâm Phong Sở Tinh Vũ đối với những khác người còn có chút uy hiếp, nhưng là đối mặt thực lực mạnh mẽ Lâm Chí Vũ, giữa hai người chênh lệch giống như không chung cùng ngầm. Sở Tinh Vũ đụng phải Lâm Chí Vũ, hẳn phải chết. Mọi người ở đây phân tích Lâm Chí Vũ là như thế nào treo lên đánh Sở Tinh Vũ lúc. 3. Một đạo thân ảnh chợt cũng nhẹ nhàng rơi vào trên đài. Đạo thân ảnh này sự tiếp xúc nhẹ vô cùng, vừa mới vừa vào sân, liền biểu dương hùng hậu trong cơ thể hùng hậu nguyên khí. Lâm gia Lâm Chí Vũ, không phải là ngươi loại hóa sắc này có thể đánh, cũng không cần ngươi đánh. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ không liên quan đến ngươi, có thể cút. Cao ngạo Tống Nguyên Long nhìn cũng chưa từng nhìn bên người Sở Tinh Vũ, trực tiếp để cho hắn cút. Ừ. Sở Tinh Vũ con ngươi run lên, Tống Nguyên Long coi mình là người nào? Hô chi tức tới đổi là đi, vì hắn quét sạch chướng ngại người hầu không. Thiếu niên, ngươi có thể đi xuống. Ngươi đồng bạn thực lực mạnh vô cùng, có hắn ở, nhất định có thể thắng. Trúc Dung lộ ra vẻ cười khổ, đầu năm nay, thực lực mạnh mẽ người, tính cách thật là một cái so với một cái còn ngờ. Tống Nguyên Long, ngay cả đồng bạn mình cũng phải cạnh tranh. Bất quá, Tống Nguyên Long đi lên cùng Lâm Chí Vũ đánh, phần thắng so với Sở Tinh Vũ muốn lớn một chút. Vì muốn tốt cho Sở Tinh Vũ, hay là để cho hắn đi xuống, tiếp theo chiến đấu giao cho Tống Nguyên Long là được. Sở Tinh Vũ không núp đích, Lâm ra người, hắn muốn đích thân giết chết. Tống Nguyên Long muốn với chính mình cướp, hắn không đủ phân lượng. Lâm Chí Vũ, người rốt cuộc chịu lên tràng. Tống Nguyên Long đứng ở trên đài, hắn đã đợi Lâm Chí Vũ đã lâu. Dưới mặt nạ một đôi mắt vô tình nhìn chăm chú vào Lâm Chí Vũ. Người là ai? Lâm Chí Vũ ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc, đối diện một vị khác mặt nạ thiếu niên, là nhận biết mình. Ngươi nhanh như vậy liền quên ta sao? Tống Nguyên Long tay trái xé một cái, trên mặt cụ rơi xuống, lộ ra hắn chân thực mặt mũi. Tống Nguyên Long. Lâm Chí Vũ híp mắt lại, từng chữ từng câu nói ra khỏi miệng. Giữa hai người là sinh tử địch, 3 năm không thấy, Tống Nguyên Long dung mạo không thay đổi chút nào. Là ta. Tống Nguyên Long cười lạnh. Ngươi để cho ta bị trưởng lão đuổi ra khỏi tông môn, cái thù này chúng ta bây giờ có thể kết. Tống Nguyên Long trong con ngươi lại lộ vẻ sát ý lạnh như băng. 3 năm trước đây đều là tông môn hai người đồng thời lịch luyện, nhưng bởi vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện ra tay đánh nhau, cuối cùng lấy Tống Nguyên Long bị trục xuất tông môn mà chấm dứt. Cái thù này Tống Nguyên Long một mực nhớ, lúc nào cũng chuẩn bị trả thù Lâm Chí Vũ. Cuối cùng hắn đi tới cầu đạo thật sự, hỏi Tống Nguyên Long địa chỉ. Lâm gia cường giả ngang dọc, muốn giết chết địch Lâm Chí Vũ vô cùng khó khăn, chỉ có thể là chờ đến 3 năm cử hành nhất giới mộ vân phụ thi đấu mới có cơ hội. Đến lúc đó lên lôi đài, cuộc chiến sinh tử không người có thể cản. Cho dù có Lâm gia cường giả, cũng chỉ có thể là nhìn mình tự tay giết chết Lâm Chí Vũ. 3 năm trước đây ta 2 tỷ đấu, nếu không phải trưởng lão ngăn trở, ngươi cảm thấy ngươi sẽ sống tới ngày nay? Lâm Chí Vũ cười lạnh một tiếng. 3 năm trước đây hai người là tài nguyên tu luyện ra tay đánh nhau, thực lực đều tại như nhau gian. Trong lúc nhất thời, hai người không phân được thắng bại, cuối cùng bị hình phạt điện trưởng lão chạy tới, cho hai người phân xử. 3 năm trước đây ta 2 thực lực là ở như nhau gian, nhưng bây giờ, ầm. Tống Nguyên Long cười lạnh một tiếng, tôn vũ cảnh lục trọng tu vi, nhưng gian thả ra ngoài, uy áp như sóng triều, một sóng tiếp theo một làn sóng hung hăng lan qua, dạo dực ở toàn bộ thi đấu tràng. Nhưng bây giờ, kim tích không giống ngày xưa. Lâm Chí Vũ, mạng ngươi phải bị ta chung kết. Nghe được Tống Nguyên Long không có sợ hãi lời nói, Lâm Chí Vũ sắc mặt hơi đổi. Tống Nguyên Long bị trục xuất học viện sau khi, tu vi tốc độ tăng lên còn nhanh như vậy, thật là khiến người kinh dị. Tu vi lên cao đến tôn vũ cảnh lục trọng thì như thế nào, không biết người vũ kỹ có thể có tiến bộ. Ngay sau đó, Lâm Chí Vũ vẻ mặt thanh tĩnh lại. Tống Nguyên Long thực lực một mực cao hơn chính mình ra một chút, nhưng là giữa hai người, nhưng là thường xuyên đánh chẳng phân biệt được như nhau. Hai người hai phe đều có ưu thế, Tống Nguyên Long tu vi cao, mà chính mình vũ kỹ tinh xảo. Tôn vũ cảnh sau này võ giả, tu vi chẳng qua là cân nhắc một tên võ giả cơ bản thực lực thể hiện, mà cuối cùng thực lực còn phải dựa vào vũ kỹ cấp bậc, vũ kỹ thuần thục trình độ, còn có vũ hồn thực lực tổng hợp cân nhắc. Chính mình trước mắt mặc dù tu vi ở tôn vũ cảnh ngũ trọng, nhưng không nhất định đánh không lại hắn. Chấm đã. Tống Nguyên Long đột nhiên hô ra miệng. Đôi mắt đảo qua hắn, thấy Sở Tinh Vũ còn đứng ở trên đài, trong con ngươi dùng mình tăng. Đây là ta báo thủ võ đài, tiểu tử, ngươi còn chưa cút đi xuống. Hắn thấy, chính mình cho thấy thực lực mạnh nhất sau khi, bên cạnh hắn Sở Tinh Vũ hẳn là bị hù dọa tè ra quần, sau đó ảo náo lăn xuống đài mới được. Nhưng là hắn bây giờ, nhưng là làm bộ chấn định, đứng ở chỗ này. Người báo thủ võ đài. Sở Tinh Vũ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, xen lẫn vẻ lạnh lẽo. Tống Nguyên Long thật sự là thật ngu cuồng, đầu tiên là đem mình làm dọn dẹp binh tôn tướng cá người, bây giờ lại đem mình làm đá lót đường. Hắn báo thủ võ đài, hắn là ý nói, tất cả mọi người làm hết thảy, cũng đang cho hắn làm áo cưới sao? Hắn muốn lưu lại. Lâm Chí Vũ lạnh giá cửa ra, trực tiếp cắt đứt Tống Nguyên Long sẽ phải nói ra khỏi miệng lời nói. Chợt, ầm. Một cổ kinh thiên uy áp lần nữa ở trên lôi đài dâng lên. Lâm Chí Vũ, đồng dạng là thả ra chính mình tu vi. Hai người còn không có chiến đấu đến đồng thời, hai cô cường đại uy áp chính là đã đụng vào nhau. Mọi người đôi mắt hoảng sợ. Nguyên lai hai người chiến đấu mới là hôm nay màn diễn quan trọng. Phế vật này giết ta Lâm gia người, đừng mơ tưởng xuống đài. Nhiều phế vật không nhiều, hôm nay ta liền muốn ở trên đài đồng thời giải quyết hai người. Ở Tống Nguyên Long quát mắng Sở Tinh Vũ lăn xuống đài lúc, Lâm Chí Vũ lại để cho hắn lưu ở trên đài. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Lâm Chí Vũ đối với hai người móc méo. Tống Nguyên Long cộng thêm một cái phế vật, không có gì cùng lắm. Mộ Vân phủ thi đấu, trên lôi đài, khả năng sống tử chiến. Dưới lôi đài, cho dù ngươi có cực lớn mâu thuẫn, giữa hai người đều không thể chiến đấu. Nếu không, không tuân theo thi đấu quy định, Mộ Vân cuồng lửa giận, Lâm gia cũng chịu được không? Nếu như Sở Tinh Vũ xuống lôi đài, hắn giết chết Lâm Phong thủ, tiểu vô pháp báo. Cho ta đứng, nếu là ngươi dám ra tay, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Tống Nguyên Long nhãn thần băng hàn, hướng Sở Tinh Vũ uy hiếp nói. Hai người cũng đối với Sở Tinh Vũ làm như không thấy. Vốn có thực lực tuyệt đối cường giả trước mặt, người yếu, liền ngay cả hô hấp đều không có tư cách. Sở Tinh Vũ bị coi như không khí. Chương 69, chương đây là ta võ đài. Nghe ngươi đang ở đây học viện vũ kỹ càng ngày càng tính xảo, ta đây cái bị ngươi chen chúc đi, quanh năm luân lạc tiên nhai người, nghĩ tưởng muốn lãnh giáo một chút. Ồn ào. Tinh quang lóe lên, một thanh phong cách cổ xưa trường thường xuất hiện ở Tống Nguyên Long trong tay. Lãnh giáo coi như chuẩn bị xong mạng ngươi, ta tới thu. Lâm Chí Vũ biểu tình lãnh đạm, mạ vàng phượng minh đao tự bên hông rút ra. Muốn thu, phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tống Nguyên Long hai tròng mắt run lên, trường thương trong tay chợt xuất thủ. Hai chân dùng sức đạp một cái hắn, toàn bộ thân hình nguyên khí hộ thể, trường thương như long, nhưng gian sông về Lâm Chí Vũ. Theo trường thương đột tiến, Tống Nguyên Long cả người cũng như một cây trường thương một dạng, cả người cùng trường thương hóa thành một thể, như một đạo như sao rơi hướng Lâm Chí Vũ xông tới giết. Không hổ là bên ngoài lịch luyện dài đến 3 năm người, Tống Nguyên Long chiến ý thị phi cường thịnh a. Những gia tộc khác trưởng lão nhìn Tống Nguyên Long thế xông, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Học viện tu luyện cùng ngoại giới lịch luyện đặc điểm bất đồng. Trong học viện có trưởng lão dạy dỗ, còn có vũ kỹ cường đại chống đỡ, võ giả võ đạo thành thạo, kỹ xảo tinh xảo. Nhưng học viện viện quy nghiêm minh, học tử rất ít có thể đụng chạm lấy được cuộc chiến sinh tử, thời khắc sinh tử lĩnh nộ quá ít. Mà ở bên ngoài lịch luyện học tử, thường xuyên đối mặt thực lực cao cường đối thủ. Mặc dù đang vũ kỹ lựa chọn thượng, không có học tử nhiều, nhưng là thời khắc sinh tử lĩnh nộ, nhưng là lúc nào cũng phát sinh. Nhìn Tống Nguyên Long ngay từ đầu giống như này cuồng bạo công kích, hắn đối chiến ý hiểu, hiển nhiên là lên cao một cái tầng diện. Lão giả nói chuyện với nhau gian, Tống Nguyên Long đã ép tới gần Lâm Chí Vũ. Lâm Chí Vũ một cái cực kỳ nguy hiểm lộn mèo, tránh qua Tống Nguyên Long công kích hắn, đại đao trong tay hoành đãng mà ra. Mấy đạo như đồng du rắn như vậy hàn mang, từ lưỡi đao quét tán ra, hướng Tống Nguyên Long sát đi. Sớm biết ngươi sẽ như thế. Biết người biết ta Tống Nguyên Long, ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thị. Trường thương rạch một cái, mượn quay về thế, tay phải một trường vô ra. Cực độ sức mạnh mạnh mẽ công kích bên dưới, đội bằng gian, không tránh kịp lúc Lâm Chí Vũ mặt đao hành ngăn hồ sơ. Vành. Tống Nguyên Long tay phải, nặng nghề vỗ vào Lâm Chí Vũ đao trên mặt. Ba lạng. Lực lượng cường đại truyền tới Lâm Chí Vũ toàn thân, dưới chân hắn lôi đài, tại này cổ lực lượng cường đại trước mặt, mặt đất nổ tung, chầm xuống một tấc. Thấy thực lực của ta sao? Lộ ra cười lạnh Tống Nguyên Long, trường thương lần nữa vung lên. Lực lượng cường đại văng lên tinh mang mấy đóa, chợt nổ tung lên. Ầm. Phương viên trong phạm vi trăm thước, tấm đá tung tóe, đất sét phi dương. Hai người thân ảnh nơi trong nổ tung ương. Mọi người trong lúc nhất thời không thấy rõ cát. Trúc Dung trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn đỏ ửng. Tự chọn Tống Nguyên Long, thật là quả đúng, Lâm gia người muốn bị hắn giết chết. Ba năm trước đây cầu đạo thật sự tinh nhuệ bị diệt, bây giờ đại thù được báo. Tống Nguyên Long chân là lợi hại a, Lâm Chí Vũ treo. Đều nói Lâm gia là Mộ Vân phủ đệ nhất gia tộc, Lâm Chí Vũ là Mộ Vân phủ thiếu niên đệ nhất nhân, cũng không biết nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiền. Lâm Chí Vũ muốn nuốt vào thất bại đau khổ. Mộ Vân cùng bên người mấy người cũng ở đây xì xào bàn tán. Tống Nguyên Long cùng Lâm Chí Vũ giữa thì không phải là một cái lựa cấp, nhiều nhất 10 chiêu, Lâm Chí Vũ phải thua. Lâm Chí Vũ không nhất định sẽ thua, ngược lại, ta cảm thấy cho hắn sẽ thắng. Mộ Vân cùng không có chút rung động nào, chậm rãi nói ra khỏi miệng. Rõ ràng là Lâm Chí Vũ một mực thuộc về thế yếu, vì sao hắn sẽ còn thắng? Nghe được Mộ Vân cùng lời nói, bên người người cũng hơi nghi hoặc một chút. Tống Nguyên Long một mực ở hướng về phía Lâm Chí Vũ phát động tấn công, nhìn như Lâm Chí Vũ là ở vào thế yếu, có thể các ngươi cẩn thận quan sát liền biết, Lâm Chí Vũ bước chân vẫn vững vàng, trên người cũng không chật vật chỗ. Trên mặt vẻ bối rối, là Lâm Chí Vũ giả bộ tới. Mộ Vân cùng từ tốn nói, Tống Nguyên Long cùng Lâm Chí Vũ là tử địch, giữa hai người biết ta. Ba năm không thấy, hơn nữa giữa hai người thực lực tương đương, hơi không cẩn thận sẽ gặp đầy bàn đều thua. Lâm Chí Vũ đây là đang dò xét, hắn đây là thông minh biểu hiện. Xem xét lại Tống Nguyên Long, mặc dù chiến ý kinh người, mở một cái tràng liền đại khai đại hợp, trong mắt của hắn cuồng ngạo cùng kinh địch, đều nói do hắn thắng không. Lâm gia đại trưởng lão lúc này cũng là mặt đầy dễ dàng. Lúc mới bắt đầu sau khi Lâm Chí Vũ thế yếu, hay là để cho hắn có chút bận tâm. Nhưng là theo hai người đánh nhau thăng cấp, nhìn như ưu thế chiếm cứ Tống Nguyên Long, đã xuất hiện mấy chỗ nhược điểm chí mạng. Thực lực tương đương người, không có nghiền ép đối phương năng lực, chính là phải cẩn thận kích phá đối phương nhược điểm. Bây giờ thời cơ đã thành thục, Tống Nguyên Long có thể đi chết. Lâm Chí Vũ, chết đi. Bụi trần tản ra một ít, không trung một đạo thân ảnh từ trên lôi đài nổ bắn ra lên. Thẳng thắn, Tống Nguyên Long thân sau, xuất hiện mắt trần có thể thấy cường đại khí lãng. Hắn tự nhiên vũ hồn, khí lãng vũ hồn đã dâng trào sinh ra. Lực lượng cường đại áp bách, bay thẳng đến Lâm Chí Vũ ép tới. Mới vừa rồi trong chiến đấu, Lâm Chí Vũ đã bị mình chế trụ. Không được. Nằm trên đất Lâm Chí Vũ phát ra tuyệt vọng giống to. Kỳ thực trong mắt của hắn cũng là hưng phấn vô cùng, trong tay một đạo băng phách ngân châm vũ hồn cũng đã lặng lẽ ngưng tụ mà thành. Hắn vi biểu diễn càng chân thật, mới vừa rồi trong chiến đấu làm bộ như trọng thương. Đợi đến Tống Nguyên Long bị chính mình lừa gạt đến, toàn lực đánh chết chính mình lúc, trong tay mình băng phách ngân châm chính là có thể xuyên thấu tử địch thân thể. Tử địch Tống Nguyên Long, đến lúc đó nhất định là chết không thể chết lại. Bị trục xuất học viện thủ, hôm nay rốt cuộc có thể báo. Khí lãng vũ hồn ngưng tụ đến lớn nhất lúc, Tống Nguyên Long đánh vào xuống. Ngay tại hai người tâm hoài quỷ thai lúc, một đạo thân ảnh nhanh chóng xông vào hai người mi mắt. Sở Tinh Vũ gia nhập chiến trường, đi tới Lâm Chí Vũ trước người. "Phế vật, ngươi dám cướp ta danh tiếng?" Tống Nguyên Long con ngươi co rụt lại, chợt toàn bộ thân hình nổ bắn ra xuống. Hắn thấy, Lâm Chí Vũ đã mất đi năng lực chiến đấu, giết hắn dễ như trở bàn tay, Sở Tinh Vũ sát chết hắn, chính mình danh tiếng nhất định sẽ bị hắn cướp đi. "Phế vật, cùng Tống Nguyên Long cùng chết đi." Nhìn đi tới trước người Sở Tinh Vũ, Lâm Chí Vũ càng là hưng phấn. Cùng Tống Nguyên Long chiến đấu, để cho hắn quên còn có tiểu tử này tồn tại. Bây giờ băng phách ngân châm vũ hồn, một mũi tên hạ hai chim, chẳng phải tốt thay? Bạch, một đạo băng phách ngân châm hướng Sở Tinh Vũ kích bắn đi. Khí lãng vũ hồn cũng hướng Sở Tinh Vũ giận dữ đi. Hai người đều muốn đánh chết phế vật này đồng thời, để cho tử địch cũng chết đi. Đối mặt hai người công kích, Sở Tinh Vũ biểu tình bình tĩnh, tay phải một trường hướng về phía khí lãng vũ hồn đẩy ra, hữu thủ kiếm ánh sáng run lên. Đinh, một tiếng vang nhỏ đi qua, băng phách ngân châm lại bị Sở Tinh Vũ nhất kiếm chặt đứt. Đồng thời chặt đứt, còn có Lâm Chí Vũ cổ họng. Khí lãng vũ hồn ở Sở Tinh Vũ tả trưởng dưới sự thúc dục cũng xuất hiện một vệ sai lệch, trực tiếp nổ đến bên người trên lôi đài. Nửa lôi đài hóa thành bụi trần. Tống Nguyên Long nhận rõ thân phận ngươi, muốn đem ta làm ngươi báo thù đá lót đường, coi này là làm ngươi võ đài, ngươi có tư cách này sao? Mới là ta võ đài. Trong bụi mù, Sở Tinh Vũ tay trái cầm kiếm, ánh mắt vô cùng băng hàn. Chương 70, cực hạn kiếm thế. Tống Nguyên Long một mực kế hoạch rất hoàn mỹ, tự nhận là đây là hắn thủ nhận địch nhân võ đài, nhưng là hắn ý tưởng sai. Lâm Chí Vũ bị Sở Tinh Vũ sát. Hôm nay quyết đấu võ đài là thuộc về Sở Tinh Vũ. Tiểu tử, ngươi dám cướp ta danh tiếng, giết tử địch của ta. Tống Nguyên Long nộ, bộ ngực hắn lên xuống công trường, chính mình nhận 3 năm, chính là vì yếu đánh chết Lâm Chí Vũ. Mà hôm nay, hắn nguyện vọng lập tức có thể thực hiện. Hắn thậm chí có thể thấy Lâm Chí Vũ tuyệt vọng mơ quang. Nhưng là, ngay tại hắn cắt lấy tử địch đánh mạng lúc, lại bị một thiếu niên cho giành trước. Giống như là chính mình để cho người khác sử dụng. May mắn hạnh khổ đánh nhau một trận, cuối cùng chiến lợi phẩm, nhưng là thuộc về đến người khác trong túi áo. Đều tại ta giết người quá vội vàng, đưa đến ta khí lãng vũ hồn công kích xuất hiện sai lệch. Hắn thả ra khí lãng vũ hồn công kích lúc, lại không có đánh trúng mục tiêu, ngược lại là đánh ở một bên trên lôi đài. Tống Nguyên Long cho rằng là chính mình vũ hồn công kích xuất hiện sai lệch. Hôm nay, ta liền đem ngươi phế vật này chém giết. Tự lẩm bẩm sau, Tống Nguyên Long nhãn bên trong biến hóa cực độ băng hàn. Vừa dứt lời, trong nháy mắt đưa tới mọi người xôn xao. Đây là tình huống gì? Đấu tranh nội bộ sao? Hai người đều là cầu đạo lựa chọn tay, nhưng là lúc này, hai người công khai quyết liệt, muốn ở trên đài, nhất quyết sinh tử. Tống Nguyên Long, hai người đều là ta cầu đạo thật sự người, không thể gây tổn thương cho hại đồng bạn. Trúc Dung trên mặt quý lên, nàng một lòng chỉ nghĩ tưởng làm cho mình tuyển chọn người lên đài đi giết người Lâm gia, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là được đấu tranh nội bộ. Tống Nguyên Long thực lực mạnh mẽ, thiếu niên không nên mệnh tang lôi đài. Trúc Dung lớn tiếng mắng Tống Nguyên Long. Chính là một cái cầu đạo thật sự, ngươi thật sự cho rằng có thể cung được xuống ta đây tựa Phật lớn sao? Tống Nguyên Long cười lạnh một tiếng. Nếu là ta không tìm được giết Lâm Chí Vũ vị trí, ta mới sẽ không bị thân tiến vào các ngươi cầu đạo thật sự, với hai cái phế vật trở thành một tổ. Mẫu nỗ lực thực hiện nghe được Tống Nguyên Long mắng Sở Tinh Vũ thời điểm ngay cả mình cũng dẫn vào tiến vào, hắn không khỏi trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Mục Lực Hành, thế nào, không phục liền lên tới. Tống Nguyên Long hai tròng mắt như điện, bắn thẳng đến Mục Lực Hành. Nghe được Tống Nguyên Long lời nói, Mục Lực Hành giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu xuống. Mới vừa rồi Tống Nguyên Long bày ra thực lực tuyệt đối để cho hắn kinh hãi, chính mình không cùng hắn chống lại tư bản. Tống Nguyên Long, ngươi quá lố. Trúc Dung sau lưng láo giả, sắc mặt lạnh lẽo, chuẩn bị đứng dậy lên lôi đài giáo huấn người này. Mộ Vân phủ thi đấu, ai dám làm loạn? 3 năm một lần Mộ Vân phủ thi đấu, là hắn nhất nhìn chúng, thi đấu quy tắc không giống học viện như mình, nhưng là có một cái muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, chính là lôi đài cuộc chiến, ai cũng không thể làm loạn. Lúc này nhìn thấy lão giả đứng dậy, Mộ Vân cùng lạnh rên một tiếng. Lão giả biến sắc, chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Ta cảnh cáo chư vị một chút, lôi đài chiến có lôi đài chiến quy tắc, ai cũng không thể làm loạn. Trên lôi đài định sinh tử, dưới lôi đài không thể giao chiến. Nếu là ai dám muộn thu nợ nần, đừng trách ta Mộ Vân cuồng vô tình. Mộ Vân cuồng hừ lạnh giữa, quét nhìn mọi người liếc mắt. Trong lòng mọi người hơi rung, không dám có gì câu oán hận. Mộ Vân phủ mỗi lần thi đấu vô cùng thảm thiết, trong tộc tinh anh chết trận trên lôi đài sự tình thường xuyên phát sinh. Nếu là mỗi gia tộc trưởng giả ở thi đấu sau khi là trong tộc tinh anh báo thù lời nói, như vậy không ra tam giới, Mộ Vân phủ thi đấu nhất định là tổ chức không đi xuống. Cho nên, Mộ Vân cùng đối với tình huống này thập phân coi trọng, nghiêm nghị các giữa gia tộc không thể mượn thu nợ nần. 9 năm trước một gia tộc không nghe Mộ Vân cùng lời nói, thi đấu sau khi kết thúc đối với những gia tộc khác đệ tử trả thù, kết quả bị Mộ Vân cùng đem cả gia tộc liên căn chặn trừ. Như vậy sự tình còn rõ mồn một trước mắt, chúng gia tộc được nhắc nhở sau khi, chỉ có thể là không dám nhiều lời. Bao gồm Mộ Vân phủ Lâm gia tộc người, cũng là như vậy. Mặc dù bọn họ được xưng Mộ Vân phủ đệ nhất gia tộc, nhưng là, đây là đang Mộ Vân cùng che chở bên dưới, nếu là Mộ Vân cùng trở mặt, nói diệt liền diệt. Mộ Vân cùng là nhất phương đại lão, hoàn thành Lâm gia tuyệt đối sẽ không là một cái bảng hệ gia tộc được tội cái này địa đầu xà. Hai người, tỉ thí tiếp tục. Mộ Vân cùng nói xong, hướng về phía Sở Tinh Vũ mang theo ẩn ý liếc mắt nhìn. Mới vừa rồi thiếu niên năng lực, nhưng là làm cho mình vô cùng kinh dị. Bây giờ hắn còn muốn nhìn một chút, Sở Tinh Vũ cuối cùng thực lực, kết quả đến trình độ nào. Tống Nguyên Long thực lực không yếu, Lâm Chí Vũ vũ hồn ở một trình độ nào đó càng hơn một bậc. Đối mặt hai người vũ hồn giáp công lúc, Mộ Vân cùng cho là đột nhiên xông vào thiếu niên, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhưng là, khiến cho hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Ở cuồng bạo đuổi chân bên trong, còn lại võ giả không thấy rõ cắt, nhưng là tu vi đạt tới chiến vũ cảnh ngũ trọng Mộ Vân Cuồng, lại là có thể rõ ràng thấy thiếu niên động tác. Hắn lại dùng kiếm trong tay, đánh gậy băng phách ngân châm vũ hồn. Mọi người, bao gồm Tống Nguyên Long mình cũng cho là, hắn khí lang vũ hồn công kích có sai lệch. Nhưng là chỉ có mình mới thật sự hiểu, là thiếu niên hữu trưởng đẩy ra. Trên cái thế giới này, luôn có nhiều chút cường giả, có thể đủ một loại vũ khí, là có thể tùy tiện chiến thắng đối phương cuối cùng vũ hồn công kích. Hôm nay, hắn rốt cuộc thấy, trên lôi đài cụ thiếu niên, không chính là như vậy một người sao? Thiếu niên không vận dụng vũ hồn liền lợi hại như vậy, không biết hắn động thủ vũ hồn sau khi ra ngoài sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Tiểu tử, chịu chết đi. Lấy được Mộ Vân cùng chất thuận, Tống Nguyên Long sóng cuồng vũ hồn, vào giờ khắc này, nhưng dâng lên. Ngươi tiểu tử này, cậy mạnh làm gì? Trúc Dung thấp giọng thở dài, rõ ràng Sở Tinh Vũ thực lực cũng chưa có Tống Nguyên Long mạnh, còn với hắn tranh cường so dũng khí. Ai chẳng biết Tống Nguyên Long là một cái cuồng bạo người. Bây giờ Sở Tinh Vũ đã coi như là rước họa vào thân, nhận lấy cái chết. Sở Tinh Vũ cười nhạt, tiếp theo sắc mặt trở nên lạnh, ngươi có năng lực này sao? Vừa dứt lời, chen, một tiếng thanh thúy minh nhầm vang lên. Ông, một cổ mất đi thế, đất tử trên thân kiếm đằng nhưng tuôn ra. Vào giờ khắc này, mọi người sắc mặt đại biến, trong lòng là bị lợi kiếm thật sự treo. Bọn họ chỉ có thể là toàn thân băng thẳng tắp, không dám lộn xộn. Chỉ cần động một cái, sẽ gặp khắc trên ngực lợi kiếm cho đâm thủng. Chuyện này, đây là kiếm thế, có thể trực tiếp để cho người sinh ra sợ hãi, đây chỉ có kiếm thế mới có thể có uy lực như vậy. Trong lòng mọi người đại chấn, thiếu niên không chỉ đối với vũ khí nắm giữ trình độ thành thạo, ngay cả khó khăn nhất kiếm thế cũng bị hắn nắm giữ. Mất đi như vậy kiếm thế mang theo hủy diệt ý chí chiến đấu lực lượng đánh về phía Tống Nguyên Long. Vành, một tiếng vang nhỏ đi qua. Tống Nguyên Long khí lãng vũ hồn trong nháy mắt biến mất. Sở Tinh Vũ kiếm thế so với một tháng trước muốn mạnh mẽ hơn mấy phần. Ở vào lôi đài ra tất cả mọi người chịu được không, huống chi ở vào trong kiếm thế Tống Nguyên Long. Hắn càng bị vẻ cô đơn đem trong lòng phòng tuyến đánh tan hoàn toàn. Phốc thông, trên mặt hắn không khỏi kinh hãi, hướng Sở Tinh Vũ quỳ xuống. Mạnh vẻ kiêu ngạo biến mất không thấy gì nữa, sau đó nổi lên là mặt đầy kinh hoàng. Ngươi thế nào mạnh như vậy? Thiếu niên lại có ngay cả hắn nắm giữ không thế. Nay cổ mang theo hủy diệt ý chí như vậy mất đi thế, hoàn toàn đánh sụp hắn phòng tuyến. Ngươi vốn nên không lẽ chết, chỉ vì ngươi quá cuồng ngạo, lại không có cuồng ngạo tư bản. Ngươi chọn sai đá lót đường, vậy chọn sai đối thủ. Là ta võ đài. Sở Tinh Vũ lần nữa lạnh giọng nói, ngay sau đó ở Tống Nguyên Long cầu xin tha thứ tiếng còn chưa mở lời lúc, chính là kiếm quang thiệp thước. Ở Tống Nguyên Long sau khi chết, dưới đài một tiếng quát chói tai vang lên. Ngươi là Sở Tinh Vũ. Rốt cuộc, nó la rộng bành thiếu niên đứng lên. Trên lôi đài cụ thiếu niên, Lâm Thông càng xem càng giống ngày đó ở Lộc Minh trong thành, đem hắn khí thất khiếu bốc khói, muốn giết, lại không thể giết thiếu niên. Xoẹt. Trên lôi đài uy phong vô cùng thiếu niên đem trên mặt cụ xé một cái. Lâm Thông, nếu biết là ta, còn chưa cút đi lên nhận lấy cái chết. Chương 71, thanh đồng cao cấp khôi lỗi. Xuyên thấu qua khôi lỗi cả mắt, ở ngoài ngàn dặm bế quan Lâm Thông, thấy Sở Tinh Vũ tuấn tú gương mặt. Sở Tinh Vũ, thật là ngươi. Hắn ánh mắt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Mộ Vân phủ trên lôi đài, khôi lỗi mặt thượng nổi lên biểu tình, cùng đang bế quan Lâm Thông, giống nhau như lúc. Từ mặt nạ thiếu niên gặp phải gia tộc của chính mình người, Lâm Thông liền đã là để mắt tới hắn. Mặc dù ít năm đeo mặt nạ, nhưng là hắn nhất cử nhất động tản mát ra ngang ngược, cực giống ngày đó ở Lộc Minh Thành, cái đó cùng ngạo chi tử. Nhưng là Mộ Vân phủ cùng Lộc Minh Thành, cách nhau thiên lý. Sở Tinh Vũ là không sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng là không nghĩ tới, đeo mặt nạ thiếu niên, thật là mình nằm mộng cũng nhớ muốn giết chết Sở Tinh Vũ. Trên lôi đài, khôi lỗi Lâm Thông vẫn nhìn chằm chằm vào trước mắt Sở Tinh Vũ, ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Thực lực này yếu con kiến cỏ nhỏ, cho mình lớn vô cùng phiền toái. Nửa năm trước, hắn lời thề son sắt đáp ứng Lộc Minh Thành Lâm gia gia chủ Lâm Hoàng, trở về chém chết Sở Tinh Vũ, là Lâm Hoàng con trai nhỏ Lâm Tam Si báo thủ. Nhưng là, chính mình chẳng những không có chém đến Sở Tinh Vũ, ngược lại là để cho Lâm Hoàng một đứa con trai khác Lâm Ba Lương cũng ngồi tánh mạng. Sở Tinh Vũ cũng còn được như nguyện tiến vào Huyễn Giả Học Viện. Tự mình ở Lộc Minh Thành khí quá sức, có Huyễn Giả Học Viện tòa này núi dựa, hắn chẳng những là đối phó không Sở Tinh Vũ, ngay cả Sở gia tộc người, hắn cũng không thể động. Trong đó tức giận, có thể tưởng tượng được. Vì có thể đủ cho Lâm Hoàng một câu trả lời, cũng vì báo thủ. Chính mình chỉ có thể là ước chiến Sở Tinh Vũ, một năm sau khi bốn đại học viện nguyên thạch tranh bá cuộc so tài thượng, phân cao thấp. Đối với có thủ án phải trả Lâm Thông mà nói, thời gian một năm thật sự là quá dài. Hắn Lâm Thông cả đời làm việc thuận buồm xuôi gió, ở Lộc Minh thành tao ngộ đại tỏa chết sau khi, trong lòng giận dỗi hắn, ngay cả võ đạo tâm cũng ra vấn đề mới. Nửa năm qua này, hắn tu vi tăng lên chậm chạp. Cũng là bởi vì tiểu tử túi này, chính mình bế quan một tháng, đều không thể đột phá đến chiến vũ cảnh. Bất quá, hôm nay, chính mình thật là may mắn, ở Mộ Vân phủ gặp phải hắn. Hiện tại tại giải quyết hắn lời nói, vị lai trong vòng nửa năm, tư tưởng đã qua, hắn tu vi nhất định sẽ lần nữa tăng gọn. Giết tiểu tử này, chính mình lại là có thể trọng đỉnh phong, lần nữa tìm về cái kia cuồng ngạo võ đạo tâm. Lâm Thông đống nhiên sinh ra một vẻ hối hận, sớm biết ở điều này có thể gặp phải hắn, hắn linh viễn buông tha bế quan cơ hội, cũng phải tới chém chết tiểu tử này. Là đối phó con kiến hôi, ta thật là có điểm tiểu để lại tố. Ngay sau đó, suy nghĩ ngàn vạn Lâm Thông lắc đầu một cái, đem trong đầu tâm tình cho thổi tan hết sạch, sau đó tự rêu cười một tiếng. Chính mình cho tới bây giờ cũng không có khẩn cấp như vậy tâm tính, muốn đi nên chiến một đối thủ. Cho dù ở Phong Đồng Học Viện thường ngày trong tỷ thí gặp chiến vũ cảnh tu vi học từ lúc, hắn cũng không có khẩn cấp như vậy qua. Thật chẳng lẽ làm tiểu tử này là một tay giỏi sao? Chính mình quá nhớ giết Sở Tinh Vũ, mà coi thường giữa hai người chênh lệch. Lâm Thông thực lực đã trực tiếp có thể đánh vào chiến vũ cảnh, đánh một trận võ cảnh cường giả, còn đối với một người võ cảnh con kiến hôi để ý như vậy, cái này thì giống như một cái cường đại con voi, vẫn còn ở ư một cái tiểu con kiến cỏ nhỏ. Nếu là chuyến đi, liền có vẻ hơi buồn cười. Chính mình khôi lỗi mặc dù chỉ là tôn vũ cảnh tứ trọng, chứ không thể phát động vũ hồn công kích ra, nên có năng lực, cái gì cần có đều có. Thậm chí, bởi vì xương thú cùng ma bị thêm được, có năng lực chiến đấu, thậm chí mơ hồ vượt qua lúc ấy tôn vũ cảnh tứ trọng chính mình. Lấy khôi lỗi thân đối phó ngay từ lúc nửa năm trước nên chết phế vật, dư giả. Phế vật, mặc dù ta chưa có tới đến mộ vân phủ, nhưng là bằng vào ta khôi lỗi thân, phải giết ngươi. Bây giờ đang ở giết ngươi, nửa năm bốn đại học viện nguyên thạch tranh bá cuộc so tài sau khi tiến vào bên trong biệt ta, thân phận siêu nhiên. Đến lúc đó diệt ngươi một ngoại viện trưởng lão hộ trụ gia tộc, dư giả. Khôi lỗi Lâm Thông quái dị trên mặt, lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc biểu lộ quái dị. Nửa năm trước mình muốn diệt ngũ cấp trong thành phố tiểu tiểu gia tộc, nhưng là có Huyền Giả học viện ngoại viện trưởng lão Lý Định Phong che chở, chính mình lưu kế không có được như ý, chờ đến bốn đại học viện tranh bá chiến sau khi, chính mình liền có thể trở thành nội viện học tử. Nội viện học tử, thân phận cao đắt, thậm chí vượt qua ngoại viện phổ thông trưởng lão. Đến lúc đó, mình muốn diệt Sở gia, Lý Định Phong nếu không phải mắt dài, dám tiến hành ngăn trở, ngay cả hắn đồng thời giết, thậm chí không cần giải thích nhiều. Nghe được Lâm Thông lần nữa nhắc lên muốn tiêu diệt tộc nhân mình một chuyện, Sở Tinh Vũ trong con ngươi lạnh giá như sắt. Lâm Thông, hôm nay mặc dù giết cũng không đến phiên ngươi tự mình, nhưng là diệt ngươi vi phòng, đủ rồi. Chen rút ra ly hỏa kiếm, trong kiếm quang mang theo dùng mình ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào, từng cổ một mất đi kiếm thế bao phủ ở toàn bộ mộ vân phủ thi đấu chẳng được. Cho dù ta bây giờ chẳng qua là một khôi lỗi thân, ngươi thật coi nghĩ đến ngươi có thể giết được ta? Lâm Thông trong con ngươi lộ ra khinh thường. Nửa năm trước nếu không phải Huyền Giả trưởng lão lao đầu kia, ngươi sớm bị ta giết. Nói xong, cả người khí thế phóng lên cao, ba lạng giống như đậu trong nổi tiếng nổ tung âm vang lên. Khôi lỗi Lâm Thông trên người to đại đấu đồng, trong nháy mắt bị quanh thân súng túc năng lượng hướng là nát bấy. Giống nó lan rộng bành nổ tung. Lâm Thông toàn thân tựa như một người, dưới cổ bao quanh giống như cổ đại tướng lĩnh màu đồng xanh khôi giáp, lạnh giá trên khôi giáp mặt dùng mình tấu xương, một tầng hào quang màu xanh nhạt ở vờn quanh ở trung quanh. Lên, khôi lỗi một tiếng quát to sau khi cả người thân hình bành trướng gấp đôi. Lúc này cả người hắn đến gần 4 thước cao, ở phương viên 10 mét trên lôi đài lộ ra vô cùng to lớn. Sở Tinh Vũ ở trước mặt hắn tựa như cùng nhất tiểu hài. Trên khán đài, toàn bộ võ giả nhìn về phía hai người, ánh mắt lộ ra thật sâu không hiểu. Giữa hai người nói chuyện, bọn họ cũng không có nghe hiểu. Giữa hai người có thủ án gì sao? Bất quá, ở Lâm Thông cả người thân hình tăng vọt thời điểm, bọn họ trong ánh mắt lộ ra một vệt lửa nóng. Trên đài Sở Tinh Vũ, từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp. Vô luận Sở Tinh Vũ là đối mặt cái dạng gì đối thủ, hắn đều là nhất kiếm đánh chết, thậm chí đến đối mặt lúc ấy bọn họ cho là mạnh nhất Tống Nguyên Long. Bọn họ mới hoảng sợ phát hiện, có thể đủ kiếm thế trực tiếp trong nháy mắt giết Tống Nguyên Long Sở Tinh Vũ, nếu như là ở vạn giới mộ vân phủ thi đấu bên trong, là hoàn toàn xứng đáng thi đấu đệ nhất. Nhưng là, hắn gặp phải một cái có thể sánh bằng hắn tồn tại. Nhất kiếm xóa bỏ Tôn Vũ cảnh lục trọng cường giả Khôi Lỗi Lâm Thông. Hai người tu vi đều là Tôn Vũ cảnh tứ trọng, cũng có thể một chiêu vượt cấp chém chết Tôn Vũ cảnh lục trọng tồn tại. Không biết hai người đánh sẽ là dạng gì cảnh tượng nguy nga. Thanh đồng cao cấp Khôi Lỗi. Mộ Vân cùng đôi mắt co rụt lại. Khôi Lỗi chính là do luyện khí sư dùng ma thú xương thú, gia thú cùng kỳ chân dị bảo luyện chế mà thành. Khôi Lỗi bày ra thực lực, do nhân tài cùng luyện khí sư năng lực thành có quan hệ trực tiếp, Khôi Lỗi vốn là thưa thớt, phần lớn là thanh đồng cấp bậc thấp, mà có thể thay thế Lâm Thông bản tôn này là Khôi Lỗi, lại là thanh đồng cấp bậc cao. Mộ Vân cùng vẫn đối với trong sân thế cục nhược chỉ trưởng, đối với Sở Tinh Vũ năng lực cũng một mực tự tin. Nhưng là, khi phát hiện Lâm Thông lại là thanh đồng cao cấp Khôi Lỗi lúc, thần sắc hắn lần đầu tiên có rõ ràng biến hóa. Sở Tinh Vũ có thể chống cự ở Khôi Lỗi công kích sao? Tất cả mọi người mâu quang cũng đổ xạ ở trên lôi đài. Chương 72, chúng ta sẽ không chỉ là kiếm thế. Ùng ùng. Hai người còn chưa có bắt đầu đối chiến, quanh thân tản mát ra năng lượng hỗn loạn, liền đã là giao thủ với nhau mấy hiệp. Trên lôi đài màn sáng lần lượt thay nhau dàn, trầm muộn tiếng nổ vang đang lúc mọi người bên tai vang lên. Nhìn như trên lôi đài màn sáng như xa giống như dây yếu kém, kỳ thực lại là có thể tùy tiện đánh cho bị thương một tên tôn vũ cảnh nhị trọng dưới đây võ giả. Mộ Vân phủ thi đấu trong sân cổ năng lượng này, so với trước kia còn mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Vây xem võ giả, mang trên mặt vẻ kinh hãi, có thậm chí chi há to miệng. Lưỡng danh tôn vũ cảnh tứ trọng võ giả tản mát ra thực lực, để cho người kinh hoàng. Loại thực lực này là vi phạm tiên đạo pháp tắc. Thật ra thì hai người cũng không có vi phạm tiên đạo pháp tắc, mà là thân thể hai người cực kỳ biến thái. Bọn họ ngoài mặt đều là tôn vũ cảnh tứ trọng, nhưng là trong cơ thể đan điền tồn trữ năng lượng, thậm chí vượt qua tôn vũ cảnh lục trọng võ giả. Hơn nữa bọn họ vũ kỹ cường đại, công pháp sức lĩnh nộ cùng trường công lực, thực lực tổng hợp biểu hiện ra, để cho người kinh dị. Sở Tinh Vũ, ta biết ngươi vì sao như vậy cuồng. Khẩu khẩu thanh thanh muốn diệt ta huy phong, không phải là dựa vào ngươi kia yếu ớt kiếm thế sao? Lâm Thông trong con ngươi khinh thường, ngắn ngủi thời gian nửa năm, nắm giữ kiếm thế thì như thế nào? Không phải là đối phó bản thân mình, liền là đối phó chính mình khôi lỗi, cũng là vô cùng khó khăn. Ầm. Ở quanh thân năng lượng giao chiến giữa, một cổ mang theo bá đạo khí thế, dày đặc không trung lên. Bá đạo khí thế mới vừa lúc đi ra, người xem trên đài tu vi yếu ớt võ giả, sắc mặt đỏ lên một mảnh. Bọn họ cảm giác cổ bị người thật chặt bóp, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Kiếm này thế, là cần gì phải bá đạo như vậy? Khôi lỗi kiếm thế mới là kinh khủng nhất. Sở Tinh Vũ mất đi kiếm thế cùng Lâm Thông bá đạo kiếm thế. Hai cố cường đại kiếm thế sinh ra giữa, vây xem võ giả không khỏi vận khí chống cự, mới có thể miễn cưỡng hô hấp. Phế vật, thấy sao? Kiếm thế, ta cũng có. Hơn nữa, so với ngươi còn mạnh hơn. Lâm Thông trầm thấp cười một tiếng, chính mình kiếm thế, mạnh hơn Sở Tinh Vũ thượng không biết gấp bao nhiêu lần, hắn có thể đủ chống cự à ầm. Toàn thân bạo động Lâm Thông, mang theo khôi giáp va chạm tiếng, hướng Sở Tinh Vũ xung lại. Có thì như thế nào? Mạnh hơn ta, không thấy được. Sở Tinh Vũ nhất kiếm mạnh ra, mang theo tinh mang phun ra nuốt vào ly hỏa kiếm hướng Lâm Thông xuyên thấu đi. Bạch. Gió nổi lên, mất đi sát khí ấy nay tới. Một chiêu. Bạch. Ở Lâm Thông kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp xuyên phá hắn bá đạo kiếm thế. Ly hỏa kiếm cùng trong tay hắn lưỡi kiếm, nặng nghề đụng vào nhau, ngừng hắn thế công. Chiêu thứ hai. Hô. Xé gió bạo minh, mất đi kiếm thế, bao phủ ở Lâm Thông toàn thân. Bạch. Ly hỏa kiếm nổi lên, chút nào không ngoài suy đoán lần nữa xuyên thấu bá đạo kiếm thế phòng ngự. Lâm Thông cuốn quýt giữa, hai tay nắm ở chuôi kiếm, nổi gân xanh dơ lên hai cánh tay, cùng ly hỏa kiếm hạn chung một chỗ. Văng lửa khắp nơi, tinh mang nổi lên. Lâm Thông hai tay run lên, miệng hùm giận nước. Ồn ào. Lại vừa là nhất kiếm. Chiêu thứ ba. Ầm. 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 Lâm Thông tại này cổ đại lực bên dưới, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Trước người hắn, một đạo vết kiếm, trực tiếp để cho trước ngực hắn khôi giáp, lộ ra một vết thật sâu vết tích. Bá đạo kiếm thế, không gì hơn cái này. Sở Tinh Vũ sắc mặt lạnh nhạt, tay cầm ly hỏa kiếm, nhỏ gió thổi lất phất hắn tấn giác sợi tóc, từ tốn nói: "Kiếm thế, theo tu luyện, đối với nó lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Chính mình tu luyện Cuồng Lan kiếm kỹ, phía trên truyền thụ kiếm thế công kích thủ pháp phức tạp. Trước mắt, Sở Tinh Vũ chẳng qua là nắm giữ nó bảy thành nội dung mà thôi. Mặc dù Cuồng Lan kiếm kỹ bên trong mất đi kiếm thế vẫn có chút không đủ, nhưng là đối mặt tự cho là đúng Lâm Thông, đối phó hắn đã đủ. Ta giết ngươi." Bế quan bên trong Lâm Thông, cặp mắt mang theo lửa giận, rõ ràng mình là chiếm cứ ưu thế, vì sao trong vòng 3 chiêu, nhưng là bị hắn đánh quân lính tăng dã? Cái này quá làm được người. Hắn chỉ huy chính mình khôi lỗi, lần nữa đối với Sở Tinh Vũ phát động công kích. Còn tới. Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái, điểm mũi chân một cái hắn, rời đi tại chỗ. Bạch. Bóng người chợt lóe, xuất hiện ở khôi lỗi Lâm Thông bên trái. Cong. Hắn mang băng lên, nhất kiếm bổ tới Lâm Thông bên trái khôi giáp. Lưỡi kiếm cùng khôi giáp va chạm chỗ, một trận nhức mắt kia lửa bắn tung tóe mà ra. Màu đồng xanh giáp dày thượng, xuất hiện một vệt bạch ngân. A. Cao đến 4 thước thanh đồng cao cấp khôi lỗi phát ra tức giận kêu lên. Lưỡi kiếm đi phía trái bổ một cái. Lâm Thông con ngươi co rụt lại, lại bà không. Bà không sau khi, Sở Tinh Vũ bóng người đã xuất hiện ở hắn phía bên phải. Cong. Nhất kiếm đánh trúng phía bên phải khôi giáp. Trên khán đài, tất cả mọi người đều giật mình nhìn hết thảy các thứ này. Sở Tinh Vũ bóng người không ngừng lại lóe lên, hắn lần lượt huy động Lý Hỏa kiếm đánh vào Lâm Thông trên người. Cong. DANGZ. 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 Lý Hỏa kiếm cùng thanh đồng cao cấp khôi lỗi va chạm thanh thúy tiếng va chạm không ngừng vang lên. Mà thân hình cao lớn Lâm Thông, cầm Sở Tinh Vũ không chút nào biện pháp. Vành. Theo một tiếng vang cực lớn đi qua, hai người tách ra. Sở Tinh Vũ, thực lực ngươi thật mạnh. Ta nhìn lầm ngươi. Lâm Thông miệng to thở hổn hển, nhìn đối diện xử sự không sợ hãi Sở Tinh Vũ, trong ánh mắt né tránh đến vẻ kinh dị. Nhưng cường thì như thế nào, lấy ngươi trước mắt thực lực, mãi mãi cũng đánh bại không ta. Nhìn trên người lưu lại vô số bạch ngân, Lâm Thông phát ra sung sướng cười to. Thanh đồng cao cấp khối lỗi, hao tổn của cải trăm vạn, không phải là trong cơ thể giá trị liên thành thú tinh, chính là bên ngoài thân thể bao trùm khôi giáp, chính là do thép chế tạo. Thép chính là Cửu Châu đại lục chân quý nhất mỏ sắt một trong. Nó mật độ đại, cường độ đại, chính là hộ giáp như một lựa chọn. Có một thân thép chế tạo khôi giáp bọc Lâm Thông, lực phòng ngự đến mức tận cùng. Chiến vũ cảnh sơ cấp võ giả, muốn phá vỡ nó đã là vạn phần chật vật. Chính là tôn vũ cảnh tứ trọng Sở Tinh Vũ, làm sao có thể phá vỡ được thép khôi giáp? Chỉ cần có thép khôi giáp hộ thể, Sở Tinh Vũ liền thương không chính mình. Chờ Lâm Thông đem Sở Tinh Vũ thể lực hao hết, đó chính là Sở Tinh Vũ tử vong ngày. Nếu Sở Tinh Vũ sát chết không chính mình, như vậy hiện tại chính mình liền buông tha phòng ngự, đối với thiếu niên toàn lực tấn công. Bá đạo kiếm thế hoành hành không cố kỵ, trong suốt kiếm thế năng lượng như là nhuộm đấm thượng quang hoa vẻ. Ầm. Toàn bộ không gian, bá đạo ý lại nhưng gian tăng cường mấy phần. Chết ở trong cái không gian này tùy ý đi đi lại lại, cũng sẽ bị bá đạo này kiếm thế cho thương tổn đến. Thiếu niên tiên phú kinh người, nếu là đổi thành tôn vũ cảnh tứ trong ta, nhưng là không có như thế bất kỳ năng lực tiếp Lâm Thông một kiếm này. Bên sân Mộ Vân cùng trong lòng thầm nói, năm đó tôn vũ cảnh tứ trong hắn, cũng từng vượt cấp đã đánh bại tôn vũ cảnh lục trọng đối thủ. May là như vậy, trở về nhớ năm đó hắn, nếu gặp phải là lúc này Lâm Thông, cũng chỉ có là ngoan ngoãn mất mạng phần. Lâm Thông phòng ngự phá không, công kích thế đầu chỉ tăng không giảm, không biết thiếu niên Sở Tinh Vũ muốn ứng đối ra sao nguy hiểm nhất thời khắc. Mộ Vân cùng một đôi thâm thúy con ngươi đã là vững vàng nhìn chăm chú vào trên lôi đài, mặt đầy phong khinh vân đạm thiếu niên. Đánh bại không ngươi. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng. Quên nói cho ngươi biết, ta sẽ không chỉ là kiếm thế. Bạch. Ly hỏa kiếm chỉ thiên. Một cổ năng lượng quái dị trong nháy mắt ở trong sân tản ra. Giờ khắc này tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bao gồm Mộ Vân phụ thực lực người mạnh nhất Mộ Vân Cuồng. Chương 73, kiếm ý giết người. Cái này đã không còn là kiếm thế. Trên khán đài, Tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được Sở Tinh Vũ kia mãnh liệt chiến ý, giờ phút này, Sở Tinh Vũ đã trở thành toàn trường chủ thể. Theo Sở Tinh Vũ trên thân kiếm kia cổ quái dị lực lượng càng tụ càng nhiều, Khôi Lỗi Lâm Thông biểu tình do không hiểu, biến thành rung động. Đây là kiếm đạo chân ý. Cuối cùng, kinh hô thành tiếng. Kiếm giả, chia làm cân nhắc cá cấp bậc, làm kiếm tu luyện vũ khí tới đỉnh phong lúc, liền có thể tu luyện kiếm thế, mà kiếm thế tu luyện tới đỉnh phong lúc, liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý, do kiếm vũ khí đến kiếm thế, lại do kiếm thế đến kiếm ý cảnh, mỗi một cảnh giới giữa cực khó có thể vượt qua. Sở Tinh Vũ chỉ là một gã tiểu tiểu tôn vũ cảnh võ giả, nhưng là hắn thiên phú lại là mạnh mẽ đến có thể lãnh ngộ kiếm ý, đây thật là quá mức đáng sợ. Mộ Vân cùng trên cánh tay toàn bộ lông tơ đảo thụ, ngay cả trong lòng của hắn đều có vẻ kinh hoàng. Trên lôi đài Sở Tinh Vũ không phải là người mà là thần. Kiếm ý thả ra, ly hỏa kiếm vạch ra lúc, đầy trời bên trong như là rắc một trận mát lạnh trận mưa, nhưng là mọi người minh bạch kiếm ý này uy lực thập phân to lớn. Quả nhiên trước xưng ba toàn trường bá đạo kiếm thế cũng đã không thể ngăn trở Sở Tinh Vũ một kiếm này. Nhìn như chất phát không màu mẹ nhất kiếm, thậm chí là không có vạch ra tinh mang nhất kiếm, mang theo dễ như bỡn khí thế, ầm ầm hướng Khôi Lỗi Lâm Thông trên người lướt đi. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Lâm Thông trong con ngươi thậm chí không ngừng được ở có chút phát run. Loại này do sợ hãi mang đến run rẩy, thậm chí truyền khắp toàn thân. Hắn như là đã không khống chế được này là Khôi Lỗi. Này là do ma thú huyết cốt đúc lại mà thành Khôi Lỗi, mặc dù bá đạo, nhưng là hắn trời sinh hướng về phía nguy hiểm vật, có bén nhạy động sát lực. Nó trước tự tin vô cùng, dùng huyền sắt chế tạo thanh đồng khôi giáp, lúc này cũng phát ra nhỏ nhẹ gậy tiếng vang. Kiếm thế còn không có đến, chính mình phòng ngự khôi giáp chính là đến gần tan vỡ trạng thái. Là kinh khủng bực nào? Toàn trường điêu tàn một mảnh, ba cái do đá hoa cương xây dựng lôi đài, trong đó hai cái ở Sở Tinh Vũ mới vừa thả ra kiếm đạo chân ý lúc, đã bị cổ lực lượng này hư hại. Hai người chỗ duy nhất lôi đài, còn có chút lảo đảo muốn ngã. Kiếm đạo chân ý, để cho Sở Tinh Vũ thực lực trực tiếp vượt qua Tôn Vũ cảnh, thoát ra chiến ý cường đại. Khôi Lỗi, ở kiếm ý còn không có giết tới thời điểm, chính là không chịu nổi, chẳng những là khôi giáp bị tổn thương, ngay cả trong cơ thể đúc lại kinh mạch cũng đã bắt đầu hư hại. Phúc, phúc. Trong cơ thể kinh mạch đứt gãy âm thanh triệt một mảnh. Không được, tuyệt đối không thể để cho Sở Tinh Vũ hư hại chính mình cổ thân thể này. Thần thức còn tích trữ ở Khôi Lỗi bên trong, nếu như bị hắn tổn thương tới, chính mình bản thể cũng sẽ xuất hiện không nhỏ tổn thương. Trốn. Quát khẽ một tiếng, Lâm Thông khống chế Khôi Lỗi ra bên ngoài chạy trốn đi ra ngoài. Muốn chạy trốn? Sở Tinh Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ lạnh như băng. Mình cùng Lâm Thông là kẻ thù sống còn, ngươi không chết, chính là ta sống. Ngay tại Sở Tinh Vũ kiếm ý chuẩn bị kích bắn ra lúc, thiếu niên, Lâm Thông đã chạy ra khỏi lôi đài, tỉ thí chấm dứt, ngươi đã thắng. Mộ Vân cùng nhịn được trong lòng dùng mình, tiến lên ngăn cản. Mộ Vân phủ thi đấu quy tắc như mình, vô luận như thế nào, Lâm Thông đã rời đi lôi đài. Quy tắc chính là quy tắc, Sở Tinh Vũ không thể động thủ nữa. Thiếu niên, cho ta cái mặt mũi. Nhìn thiếu niên trong mắt sát ý chưa giảm, lúc này Mộ Vân cùng không có trước chấp hành quy tắc như vậy uy nghiêm, mà là dùng thương lượng giọng cùng Sở Tinh Vũ nói. Mộ Vân cùng con ngươi khẽ run, chiến vũ cảnh hắn cũng không phải là không đánh lại Sở Tinh Vũ, mà là thiếu niên kiếm ý quá mạnh, ngay cả mình cũng bị nhất định ảnh hưởng. Hắn cùng với Lâm Thông như thế, căn bản không khống chế được thân thể của mình. Ta không sẽ phá hư thi đấu quy tắc. Nghe được Sở Tinh Vũ câu trả lời, Mộ Vân cuồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng là tiếp đó, thiếu niên mở miệng lần nữa. Hắn còn chưa xuống đất, thi đấu vẫn chưa kết thúc. Sở Tinh Vũ lộ ra cười lạnh, không đợi Mộ Vân cuồng nói chuyện, lần nữa nhất kiếm vũ ở hải ra. Cùng bạo mang theo dễ như bỡn kiếm đạo chân ý từ Mộ Vân cuồng gò má lao qua. Mộ Vân cuồng trong lòng lại là sinh ra chợt lạnh cảm giác. Kiếm ý này quá mạnh mẽ. Đúng, chỉ có rơi xuống đất thi đấu mới có thể chống dứt, Mộ Vân cuồng mới có thể ngăn cản Sở Tinh Vũ sát chính mình. Có chút nóng nảy, Lâm Thông cũng không nghĩ tới hết thảy các thứ này. Hắn chỉ muốn là trốn càng xa càng tốt, vì vậy chân bất lập địa, trực tiếp từ trên lôi đài xa xa bay ra. Lúc này nghe được Sở Tinh Vũ lời nói, hắn cả người giật mình một cái. Tình ngộ lại hắn, lập tức hướng trên đất giẫm đạp đi. Lâm Thông, nhớ, sau nửa năm, lấy ngươi mạng chó. Ngay tại hắn vừa muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, Sở Tinh Vũ âm thanh ầm vang lên, ngay sau đó, một cổ dễ như bỡn kiếm khí, trong nháy mắt đánh nát hắn thép khôi giáp bọc thân thể. Không! Khôi Lỗi Lâm Thông phát ra tuyệt vọng giống to. Khôi Lỗi con ngươi nhanh chóng trở tối, ngay sau đó nổ vang ra tới. Lâm gia mạnh nhất một tên tuyển thủ, tốt. Phục hồi tinh thần lại, toàn trường sôi sùng sục. Thiên tài, thiếu niên kia là thiên tài. Có thể lãnh ngộ mạnh như vậy kiếm ý một trong, thật là không dám xem thường hắn. Câu đạo thật sự thật là tìm tới bảo. Đang lúc mọi người nóng nảy chào dâng nghị luận Sở Tinh Vũ lúc, Mộ Vân cùng trong mắt lóe lên lửa nóng. 17 tuổi không tới thiếu niên, có thể lãnh ngộ kiếm ý không ra 10 năm, thiếu niên tương hội danh chấn Cửu Châu. Lúc này Mộ Vân cùng lên lòng kết giao. Ôi chao, đều tại ta động tác chậm. Mộ Vân cùng trong mắt không che giấu được thất vọng, ngắm nhìn một phía, nhận khen thưởng Sở Tinh Vũ, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi. Sở Tinh Vũ bắt được khen thưởng sau khi, trước tiên liền chuẩn bị mở ra bảo hàm. Quả nhiên là thông linh tháp một nửa kia bản đồ. Đem bảo hàm bên trong bản đồ một đôi sau khi, Sở Tinh Vũ trong mắt lộ ra hưng phấn thần sắc. Ngoài ngàn dặm, phúc, thân thức bị chém, đang bế quan Lâm Thông phun ra một bụng máu tươi tới. Sở Tinh Vũ, ta sau nửa năm muốn ngươi mạng chó. Nội điên Lâm Thông hai quả đấm hung hăng đập đang bế quan trên vách đá. Khôi Lỗi bị giết sau khi, hắn cũng bị thương nhẹ, chẳng những là không có đánh vào đến chiến vũ cảnh, tu vi ngược lại quay ngược lại nhất trọng. Từ tôn vũ cảnh cửu trọng trở về lại tôn vũ cảnh bát trọng. Lâm Thông khí cặp mắt huyết hồng. Sở Tinh Vũ lấy được một nửa kia bản đồ liền ngựa không ngừng hướng Thông Linh Tháp chạy đi. Lâm Thông Khôi Lỗi mặc dù bị giết, nhưng là Sở Tinh Vũ vẫn cảm thấy Lâm Thông thực lực cường đại. Hai người giao chiến lúc, Lâm Thông Khôi Lỗi cũng không có thả ra vũ hồn, nếu là thả ra lời nói, không biết mình phải hay không phải đối thủ của hắn. Tôn Vũ cảnh tứ trọng Khôi Lỗi Lâm Thông liền lợi hại như vậy, vậy phải gặp phải Tôn Vũ cảnh cửu trọng hắn, chính mình sẽ không có phần thắng chút nào. Cho nên, đang không có thức tỉnh vũ hồn trước, sau nửa năm bốn đại học viện nguyên thạch tranh bá cuộc so tài thượng, hắn chống lại Lâm Thông bản thể, vẫn là vô cùng treo. Một tuần đi qua, Sở Tinh Vũ rốt cuộc đi tới trên bản đồ Thông Linh Tháp dấu hiệu địa phương, ở vào một nơi rất hiếm vết người sơn mạch. Khối này đất trống cho Sở Tinh Vũ cảm giác vô cùng kỳ diệu, ngầm có vật gì đó. Hơn nữa, khối này đất trống ở vào trong rừng rậm, phụ cận cây xanh tạo bóng mát, chỉ có chỗ này, thốn thảo bất sinh. Thông Linh Tháp chính là ở cái địa phương này đi. Sở Tinh Vũ hai tấm bản đồ kết hợp đồng thời, sau đó dựa theo bản đồ thật sự thị, bắt bọn nó chôn xuống dưới đất. Chỉ chốc lát sau, ở trước người hắn trên đất trống, một đạo chói ánh mắt mang trực tiếp dâng lên. Chương 74, Thông Linh Tháp. Ầm. Một tòa ba tầng cao tiểu tháp, kèm theo kim quang, từ dưới đất sinh ra. Tiểu tháp mái hiên bên ngoài triển, mái hiên bên cạnh treo hình dáng kỳ dị chung gió, gió nhẹ thổi qua, những chung gió này cũng không có theo gió khởi vũ. Ba tầng tiểu tháp mặc dù không cao, lại cho Sở Tinh Vũ vô cùng hùng vĩ cảm giác. Cửa chính trên tấm bảng, Thông Linh Tháp ba chữ to, vô cùng nhức mắt. Đây chính là trong truyền thuyết, có thể giúp ta thức tỉnh vũ hồn Thông Linh Tháp sao? Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, làm Thông Linh Tháp xuất hiện ở trước mặt mình lúc, hắn cảm giác trong cơ thể vũ hồn dục dịch. Phải biết, chính mình nhưng là đã từng hấp thu qua ngàn khối nguyên thạch, đem linh tuyển hấp thu không còn một mống cũng không có thức tỉnh vũ hồn người. Mà lúc này hắn mới đứng ở Thông Linh cửa tháp trước, trong cơ thể vũ hồn tựa ra hiện tại cảm ứng. Loại cảm giác này, thật là quá huyền diệu. Thông Linh Tháp, nhất định có thể đủ thức tỉnh ta vũ hồn. Sở Tinh Vũ lúc này chuẩn bị tiến vào trong tháp. Cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào Thông Linh Tháp. Nhưng vào lúc này, trong tháp truyền tới một thanh âm thần bí. Ta nhất định phải vào. Sở Tinh Vũ ngữ khí kiên định. Cửa sư tử bằng đá, cùng trên cửa thượng cổ dị thú điêu khắc, bọn họ đều là thật, ngươi còn muốn vào chưa? Như là cảm giác thiếu niên trong giọng nói kiên định, trong tháp thanh âm lần nữa truyền tới. Thông Linh Tháp, quái dị nhất chính là trong trường đại môn hai tòa sư tử bằng đá. Bọn họ hình dáng dữ tợn, không hề giống còn lại trong trường trạch viện sư tử bằng đá như vậy an tĩnh trầm ổn. Thông Linh Tháp chu hồng sắc đại môn thượng, cũng khắc đầy điêu khắc. Những thứ này điêu khắc trông rất sống động, phía trên điêu khắc ma thú, Sở Tinh Vũ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Nghe trong tháp thanh âm, đây là dĩ thượng cổ ma thú là nguyên hình điêu khắc. Cho dù là thật, ta cũng phải bảo. Đối mặt trong tháp quyết can, Sở Tinh Vũ trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, lần nữa như đinh chém sắt nói: "Thiếu niên, vũ hồn thành đáng quý, sinh mạng giới cao hơn, ta khuyên ngươi quay đầu lại là bờ, bây giờ đi vào mèo, còn kịp." Nhìn Sở Tinh Vũ vẫn là muốn tiến vào trong tháp, hắn lần nữa lên tiếng ngăn cản đạo. Thức tỉnh vũ hồn cơ hội liền ở trước mắt mình, Sở Tinh Vũ tuyệt đối là sẽ không lùi bước. Nghĩ muốn ngăn cản ta? Sở Tinh Vũ khẽ miệng lộ ra cười lạnh, không để ý trong tháp thanh âm cảnh cáo, trực tiếp đi tới cửa trước. Không biết sống chết. Trong tháp truyền tới cười lạnh một tiếng, sau đó như là nhìn trò cười một loại nhìn Sở Tinh Vũ. Thông Linh Tháp cao lớn nấp thang hai bên, hai đầu diện mục giữ tận sư tử bằng đá, đã là để mắt tới hắn. Làm Sở Tinh Vũ bước chân lên tới một nấp thang lúc, Thông Linh Tháp trên mái hiên chủ gió đã bắt đầu phát ra một trận có quy luật lay động. Dễ nghe âm thanh âm vang lên lúc, sư tử bằng đá cặp mắt phát ra hờ mang. Hai con sư tử đá phảng phất ngủ say đã lâu, bị gió chung đánh thức sau khi, bọn họ nhìn thấy cửa khách không mời mà đến, Sở Tinh Vũ. Giống, giống. Lúc này, diện mục giữ tận sư tử bằng đá làm bộ muốn lao vào. Nhưng là, cảm giác thiếu niên trong cơ thể kia không tầm thường ngũ hồn. Hai đầu sư tử nhất thời giống như bị thuần phục nhỏ vậy, lần nữa đứng đôn đá, an tĩnh nằm ở đó. Thậm chí sư tử bằng đá nhìn về phía Sở Tinh Vũ mâu quang bên trong, cũng lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Ồ! Thông Linh trong tháp, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, nhẹ khẽ gì một tiếng. Sở Tinh Vũ thuận lợi đăng lên bậc cấp. Sư tử bằng đá an tĩnh lại, nhưng Thông Linh tháp trên cửa, nhưng là tản mát ra từng trận năng lượng. Giống! 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 Trên cửa bị phong ấn lại thượng cổ ma thú điêu khắc, giờ phút này cũng sống lại, đối với lên trước mắt Sở Tinh Vũ giống giận, trong đó có vài đầu càng là dây rủa dị thường kịch liệt, muốn tránh thoát trên cửa phong ấn, lao ra đánh chết Sở Tinh Vũ. Những thứ này thượng cổ ma thú mặc dù hung tàn, nhưng Sở Tinh Vũ trong cơ thể vũ hồn ba động càng thêm mãnh liệt. Ngay cả cửa sư tử bằng đá cũng sợ trong cơ thể ta vũ hồn, những thứ này trên cửa ma thú khẳng định cũng không dám đụng đến ta. Trong cơ thể vũ hồn chấn động mãnh liệt, để cho Sở Tinh Vũ tâm càng thêm kiên định. Khi hắn tay khoác lên Thông Linh cửa tháp trên tay bị lúc, những thứ này thượng cổ phong ấn ma thú như là bị rung động một dạng rối rít khôi phục lại yên lặng. Mở cửa phòng, Sở Tinh Vũ đi vào. "Tiểu tử, ngươi thật là khiến ta ngoài ý muốn." Một tầng thông linh trong tháp, một bàn tay lớn nhỏ năng lượng chớp sáng, chính hướng Sở Tinh Vũ phiêu động qua tới. Trong tháp thanh âm chính là do năng lượng thể truyền lại ra. Thông qua thông linh tháp khảo sát, ngươi nhất định là có chỗ bất phàm. Đoàn năng lượng bên trong, một cái toàn thân ngăm đen, đầu đội vương miệng, bề ngoài giống như phượng hoàng một loại chim, đang dùng một đôi uy nghiêm cặp mắt nhìn Sở Tinh Vũ. "Ô nha." Sở Tinh Vũ cao mày tới. "Bản vương không phải là Ô nha." Nguyên rủa chi hoàng nghe được thiếu niên kêu tên hắn, thiếu chút nữa lảo đảo một cái. "Ngươi không phải là Ô nha là cái gì?" Sở Tinh Vũ trong con ngươi thoáng qua một vẻ hiếu kỳ, màu đen chim, trừ Ô nha, còn có thể là cái gì? Bản vương nhưng là di chủng thái cổ, thôn thiên nhất tộc chí cường giả. Nghe được di chủng thái cổ, Sở Tinh Vũ nhíu mắt. Hắn tự nhiên là nghe nói qua thôn thiên nhất mạch uy danh. Thái cổ đệ nhất, trừ những thế lực kia mạnh mẽ, có thể diệt thiên đất đại thần ra, cũng có cường đại thần thú. Thôn thiên chính là trong đó một loại. Đây chính là thái cổ tứ đại thần thú một trong. Thôn thiên đều là màu đỏ, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác là màu đen? Sở Tinh Vũ nhìn đoàn năng lượng bên trong màu đen chim, trong mắt nghi ngờ không giảm chút nào. Không biết gì, chúng ta thôn thiên nhất mạch đúng là màu đỏ, nhưng ta là trong một vạn không có một cơ thể, màu đen mới hiện lên rõ ta bất phàm. Ta vừa sinh ra, đưa đến thiên địa dị biến, khi đó ta liền trở thành thôn thiên nhất mạch bên trong thần lĩnh, trong một vạn không có một nguyên rủa chi hoàng. Nguyên rủa chi hoàng ánh mắt cao ngạo, lớn tiếng cho thiếu niên ngu ngốc giảng giải tự mình tiến tới nguyên. Nhìn thiếu niên không hiểu ánh mắt, nó lại giải thích, thôn thiên nhất mạch làm hoàn toàn lớn lên lúc, có thể thôn phệ thiên địa, mà ta, nguyên rủa chi hoàng, lại có thể thôn phệ hư không. Thiên địa cùng hư không chính là hai cái không đồng cấp đường. Coi như thôn thiên nhất mạch trong một vạn không có một nguyên rủa chi hoàng, hắn tự nhiên có hắn cao ngạo. Ngươi nếu lợi hại như vậy, vì sao còn bị khốn tại này? Sở Tinh Vũ trong con ngươi lộ ra một vẻ trêu chọc. Tiểu tử, ngươi là Na Hồ Bất Khai Đề Na Hồ đúng hay không? Nguyên rủa chi hoàng là bị níu lấy cái đuôi, trở nên có chút cuồng loạn. Chuyện này đối với hắn mà nói quá mất mặt. Đường đường thái cổ tứ đại thần thú một trong, thôn thiên nhất mạch bên trong thần lĩnh nguyên rủa chi hoàng, bị vừa vỡ thông linh tháp nuốt không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Chuyện này nói ra sẽ cho người trò cười. Ngươi nếu là không nói ra nguyên do, ngươi chính là giả mạo thôn thiên nhất mạch. Sở Tinh Vũ tử tốn nói, thông linh tháp với hắn mà nói đúng là không phải là cường đại, có thể là đối với thái cổ thần thú mà nói, đơn giản là một đĩa đồ ăn. Nó bị giam ở nơi này, thật sự là khó mà chứng minh hắn là thôn thiên nhất tộc tộc nhân. Ta, nguyên rủa chi hoàng đen nhánh trên mặt hơi đỏ lên. Chương 75, chớ chú chi hoàng, hắn bị giam ở đây, đều do hắn quá tham ăn. Thời đại thái cổ, thôn thiên nhất mạch coi như tứ đại thần thú một trong, không ai dám trêu chọc. Chớ chú chi hoàng sinh ra sau khi, càng là uy trấn bát phương, mơ hồ có trở thành tứ đại thần thú lãnh tụ khuynh hướng. Hắn trời sinh tính đồ ăn ngon, trong vòng ngàn dặm linh nguyên tinh hoa, thường thường bị hắn ăn trộm hết sạch. Một ít tiểu thần phát hiện mình thật vất vả mới lấy được linh nguyên tinh hoa bị ăn trộm, tức giận bọn họ muốn tìm ra ăn trộm, có thể khi biết tên ăn trộm này là chớ chú chi hoàng lúc, bọn họ không có gan tìm tứ đại thần thú thần linh phiền phái. Trung quanh tiểu thần yên lặng, để cho chớ chú chi hoàng lá gan càng ngày càng lớn. Hắn ăn trộm càng ngày càng quá đáng, thậm chí là trộm được lúc ấy thương nguyên đại trong thần tộc. Đem lúc ấy thương nguyên đại trong thần tộc chí bảo, thần hỏa chi nguyên cho ăn trộm không chút tạp chất. Thần hỏa chi nguyên chính là thương nguyên nhất tộc thế đại triều bái vật, có thể biết nó đối với thương nguyên nhất tộc tầm quan trọng. Khi biết được chớ chú chi hoàng đem thần hỏa chi nguyên cho ăn, thương nguyên nhất tộc tức giận có thể tưởng tượng được. Tức giận thương nguyên đại thần lúc này chuẩn bị đuổi giết chớ chú chi hoàng. Lúc đó bị hắn ăn trộm qua, không dám trả thù tiểu thần nghe được thương nguyên đại thần muốn theo đuổi giết chớ chú chi hoàng, vì vậy rối rít tiếp viện. Liệp sát hắn đại thần tiểu thần đạt tới trên vạn người cân nhắc, chớ chú chi hoàng trong lúc nhất thời có thể nói là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Bất quá thôn thiên nhất mạch thuộc xưng bất tử chi thân. Lúc đó đại thần giết chớ chú chi hoàng 9999 thứ cũng không có đánh chết thành công. Mỗi lần giết chết nó, tổng hội niết bàn xuống lại. Không giết chết chớ chú chi hoàng, đại thần hận nghiến răng nghiến lợi. Vì có thể đủ trừng phạt đến chớ chú chi hoàng, vì vậy rút sạch hắn thần nguyên, để cho hắn lấy suy yếu nhất lực lượng nhốt vào thông linh tháp. Nguyên lai ngươi là tham ăn trộm hàng. Sở Tinh Vũ sau khi nghe được lắc đầu một cái. Thần nguyên bị quất liên quan, ta chỉ có thể lấy suy yếu nhất lực lượng đợi ở chỗ này, tức chết bản vương. Chờ đến ta đi ra ngoài lúc, ta nhất định muốn đem bọn họ linh nguyên tinh hoa lần nữa quét sạch hết sạch. Chớ chú chi hoàng ánh mắt ra lộ ra kinh thiên hận ý, đồng thời liếm liếm đầu lưỡi. Chim lấy ăn là trời, hắn bị giam nhiều như vậy tuế nguyệt, những năng lượng kia tinh hoa nhất định sẽ lần nữa sinh trưởng ra. Nhớ tới kia mỹ vị tinh hoa, hắn có chút ngồi không yên. Bây giờ chớ chú chi hoàng phải làm việc tình chính là từ quái dị này thông linh trong tháp đi ra. Nó đôi mắt chuyển một cái, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Tinh Vũ. Thôn thiên nhất mạch biến thái nhất chỗ chính là ở chỗ bất tử, có thể niết bàn sống lại. Mà coi như thôn thiên trong một vạn không có một chớ chú chi hoàng, so với hắn còn lại thôn thiên bất đồng là theo niết bàn số lần gia tăng, nó lực phòng ngự cũng sẽ gia tăng. Bổn nguyên bị quất liên quan sau khi, nó đã biến hóa rất là suy yếu. Lực công kích của chính mình xa xa ít hơn lực phòng ngự, nói cách khác, hắn mất đi chính mình giết chết năng lực mình. Chỉ cần bất tử, liền niết bàn không, thực lực cũng khôi phục không. Thực lực không thể khôi phục, ở nơi này thông linh trong tháp, hắn chính là không ra được, chỉ có thể vĩnh viễn bị khốn đốn nơi này. Nhưng là, coi như tứ đại thần thú nó, còn có dị chủng bản lãnh. Chính là ký kết chủ tớ khế ước, chỉ muốn sau khi ký kết, nó bản thể là có thể phụ thân ở khế ước trên người một người khác. Nói cách khác chỉ phải ký kết khế ước sau khi, là hắn có thể đủ bị thiếu niên mang đi ra ngoài, đến lúc đó thông linh tháp chính là trói không được chính mình. Tiểu tử, ngươi đã cùng ta có duyên, như vậy, ngươi bây giờ thần phục với ta, làm ta người làm, theo ta ký kết chủ tớ khế ước, chờ ta sau khi đi ra ngoài, có ngươi ăn ngon mặc đẹp địa phương. Ở thông linh trong tháp không có linh nguyên, thậm chí là một tia linh khí cũng không có, mình bị rút sạch bổn nguyên căn bản khôi phục không. Chỉ cần mình có thể từ trong tháp đi ra ngoài, biển rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chim bay. Dùng không bao lâu, chính mình chính là có thể lần nữa trở thành cái đó để cho đại lục run rẩy ăn trộm chi vương. Chớ chú chi hoàng ánh mắt ngạo nghễ, lấy hắn viễn cổ nhất mạch uy nghiêm, hắn tin tưởng thiếu niên nhất định sẽ cầu cũng không được, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng là hắn nghĩ tưởng sai, Sở Tinh Vũ cũng không phải là một người như vậy. Với ngươi ký kết khế ước nô lệ, ngươi tuy là thôn thiên nhất mạch, nhưng là ngươi không có tư cách. Sở Tinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, thả nó đi ra ngoài, còn phải với hắn ký kết bất bình đẳng chủ tớ khế ước. Chớ chú chi hoàng cái này xú điệu, thật là nghĩ tưởng mỹ. chỉ có ngươi nguyện ý coi như ta người làm, ta mới sẽ xem xét thả hay là không thả ngươi đi ra. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng. Phi, ta Đường Đường thôn thiên thần lĩnh, chớ chú chi hoàng, để cho ta làm một cái tiểu tiểu võ giả người làm, ngươi thật nằm động. Năng lượng chớp sáng bên trong chớ chú chi hoàng, quả quyết cự tuyệt. Coi như tứ đại thần thú thôn thiên nhất mạch, chỉ có thể là làm đại thần người làm, chúng chi mình hay lại là hi hữu nhất chớ chú chi hoàng, nghĩ tưởng làm cho mình làm tiểu tiểu nhân loại người làm, thật nằm động. Vậy ngươi liền cẩn thận đợi ở nơi này đi. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, đi lên lầu. Tiểu tử, trở lại, phía trên khối kia kính tử vô cùng kỳ quái. Chớ chú chi hoàng nhìn thấy Sở Tinh Vũ lên lầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Sở Tinh Vũ đi lên hai tầng, thông linh tháp hai tầng, là phạm vi một dặm trăm mét đất trống. Một mặt to lớn gương đồng, bày ra ở dễ thấy nhất vị trí. Phúc, phúc. Sở Tinh Vũ trong cơ thể, vũ hồn sao động cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thái A chi kính. Nhìn trong gương xuất hiện bốn chữ lớn, Sở Tinh Vũ nhớ lại vũ hồn điện trưởng lão lời muốn nói lời nói. Thái A kính chính là dùng nữ hoa bổ thiên thạch thật sự mài mà thành, có thể thức tỉnh trên thế gian bất luận một loại nào vũ hồn. Bây giờ người sớm giác ngộ tỉnh thứ nhất vũ hồn đi. Sở Tinh Vũ thở ra một hơi, nguyên mạch gian dòng năng lượng chuyển, cảm nhận được trước người thiếu niên nguyên khí ba động năng lượng, Thái A chi kính quang mang chợt lóe. Sở Tinh Vũ cả người bị hút vào trong gương. Ta bây giờ là ở Thái A trong kính. Sở Tinh Vũ âm thầm ngạc nhiên, cái này quá A kính, chính là ngoài ra một tầng tiểu thế giới A tiến vào trong kính Sở Tinh Vũ, cùng Thái A chi kính thành lập liên lạc. Trong cơ thể mình mang theo ánh sáng màu đen vũ hồn xuất hiện ở trước mặt. Thôn vệ vũ hồn, có thể thôn vệ thế gian bất luận một loại nào vũ hồn, cho ngươi sử dụng. Thái A ý thức truyền vào Sở Tinh Vũ trong đầu. Nguyên lai một dạng mang theo ánh sáng màu đen vũ hồn là thôn vệ vũ hồn a. Sở Tinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thôn vệ vũ hồn căn bản không yêu cầu thức tỉnh, chỉ cần thôn vệ còn lại vũ hồn, liền có thể cho mình sử dụng. Bất quá, thôn vệ vũ hồn cũng có hạn chế rất lớn, lấy Sở Tinh Vũ trước mắt năng lực, cũng không thể đủ thôn vệ võ giả vũ hồn. Chỉ có thể thôn vệ vô chủ vũ hồn, nhưng là vô chủ vũ hồn quá mức khó tìm. Coi là vô chủ vũ hồn sau này sẽ tìm, bây giờ việc cần kiếp trước mắt là đem bên trong đan điền vũ hồn cốt trung võ hồn cho thức tỉnh đi ra. Sở Tinh Vũ lần nữa thúc dục nguyên khí vận chuyển. Bạch Thái A trong kính thời gian, trong nháy mắt biến thành đen tối không so với. Sở Tinh Vũ lúc này cảm giác chính mình liền thân ở trong mây, căn bản không thấy rõ trước mắt đồ vật, chỉ có cảm giác chân trời đưa ra vô số xích sắt buộc lại trong xương mù vật khổng lồ. Những thứ này xích sắt thỉnh thoảng thoáng qua hết sạch, xích sắt lớn nhỏ không đều, nhỏ nhất xích sắt đều có chính mình eo to. Thái A, ngươi có thể đủ giúp ta đem những này xương mù cho xua tan sao? Thái A cảnh cũng là thuộc về Thái cổ thần kính một trong, uy lực to lớn. Sở Tinh Vũ vừa dứt lời, đầy trời hỗn độn chi khí vào thời khắc này thu hết bị hấp thu hết sạch, hỗn độn xương mù từ từ xua tan. Làm Sở Tinh Vũ thấy xương mù phía sau vật khổng lồ lúc, con ngươi co rụt lại. Người rốt cuộc tới. Đang lúc này, một tuyên cổ tang thương âm thanh âm vang lên. Chương 76, Thái cổ vũ hồn thức tỉnh. Sở Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn lên, đây là một người vô cùng to đại tu la thần. Toàn thân hắn bị từ chân trời tới vô số vai u thịt bắp xích sắt khóa lại, là sợ hắn tránh thoát, cho nên cho hắn bèo lên tầng tầng công xiềng. Ngay cả mí mắt cũng cho khóa lại, đây tột cùng là cường đại dường nào? Sở Tinh Vũ tự lẩm bẩm. Thiết nghĩ một hồi, cho dù là khắp thiên hạ kinh khủng nhất ác ma, chỉ cần đem hắn hai tay hai chân cho khóa lại, ác ma chính là không có uy hiếp. Mà trước mắt vị này cự thần, không chỉ là khóa lại hắn hai tay hai chân, ngay cả cổ, ngực tiền, hậu bác, bên hông, đầu gối đều là xích sắt phong ấn lại, thậm chí là mí mắt cũng bị phong ấn. Ở Thái A chi kính nhìn tấu xuống, đạo này đạo ống khóa danh sừng tại chính mình đầu văng lên. Theo ống khóa danh xương tiến vào đầu, Sở Tinh Vũ bên trong con ngươi không khỏi kinh hãi. 12 đạo thô nhất ống khóa xuyên thấu học bổ túc la thần trong thân thể, xích sắt thả ra màu xanh thẳm hàn mang. Phong ấn lại tu la thần thô nhất 12 đạo xích sắt, chính là tù không thể gãy, đến từ côn bằng thần giới vệ hồn thiên tỏa. Tu la thần hai tay hai chân thượng, hoàn toàn phong ấn lại hắn di động, có ánh sáng đỏ ngòm ống khóa, chính là được xương thần mình chi đất khát máu ống khóa. Ô, ô, nơi cổ, một cái trên ống khóa có vô số màu đen đũ hồn du đãng, cũng không lúc phát ra thê lương kêu gào. Sợi xích sắt chính là vô cùng tàn nhẫn nhất lệ, đến từ cửu u bách quỷ giới trí mạng ống khóa, có trí mạng ống khóa tồn tại, tu la thần linh có thể duy trì cơ bản nhất hô hấp. Nơi buồng tim, một cái to lớn, giống như tấm thuẫn, phía trên khắc đầy thần bí trận pháp thiên mệnh phong ấn khóa, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản tu la thần. Trừ bốn đạo trọng yếu nhất phong ấn ống khóa ra, còn có bất diệt phong ấn ống khóa, tà ác phong ấn chi khóa, phá diệt chi khóa, giận dữ ống khóa chờ tất cả lớn nhỏ, dậm dạp chẳng chỉ ống khóa phong ấn trận, phong ấn lại tu la thần. To lớn chiến thần bị vô số lóng lánh cực độ hơi thở lạnh như băng hàn mang ống khóa cho phong ấn lại, chỉ cần có mắt trần có thể thấy địa phương, đều có thể nhìn đến giống như mạng nhện phong ấn trận. Thái A kính nếu là có tình cảm lợi nói, nhất định sẽ nói cho Sở Tinh Vũ, chiến thần chỗ bất phàm. Tu La thần trên người yếu nhất giận dữ ống khóa, cũng có thể tùy tiện cho phong ấn lại một ít thần. Đó là có thể hoàn toàn phong ấn lại tiểu thần giận dữ ống khóa, lúc này chỉ là dùng để phong ấn Tu La mắt thần bị. Càng không cần phải nói cường đại nhất vệ hồn thiên tỏa. Nếu là một loại đại thần bị vệ hồn thiên tỏa cho phong ấn lại, thân thể đã sớm bị hòa tan. Mà trước mặt chiến thần, chẳng qua là bị phong ấn lại, đủ để có thể biết Tu La thần khi còn sống là lợi hại đến mức nào. Bị vô số phong ấn trận phong ấn lại, may là như vậy, vẫn che giấu không Tu La thần năng lượng. Trước mắt Tu La thần người mặc hoàng kim chiến giáp, toàn thân khí thế cũng không có yếu bớt, vẫn là ngang ngược chất lẩu, uy phong lẫm lẫm. Nguyên lai là ngươi. Sở Tinh Vũ từng tại sôi sùng sục Côn Lôn trong linh dịch, thấy qua hắn bóng lưng. Hắn không nghĩ tới, Tu La Thần cao lớn vô cùng, toàn bộ thân hình là muốn chọc thủng trời. Sở Tinh Vũ cả người ở Tu La Thần trước mặt, cũng chỉ có hắn một cái lớn chừng ngón cái. Người rốt cuộc tới. Ở thấy chính mình vũ hồn một khắc kia, Sở Tinh Vũ cùng hắn đã thành lập liên lạc. Ngươi bây giờ thấy chính là ta, cũng là ngươi vị lai vũ hồn. Bây giờ, nhắm mắt lại. Sở Tinh Vũ nghe được Tu La Thần nói tới, nhắm hai mắt lại, chờ lần nữa mở ra lúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Tinh Vũ lúc này toàn thân cũng không động đậy, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được. Ta đã tử vong, còn sót lại một chút còn sót lại thần thức. Ngươi thông qua ta khảo nghiệm, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đem thừa kế ta vũ hồn. Tu La Thâm lời nói để cho Sở Tinh Vũ trở nên kích động, nếu như hắn dự cảm không nói bậy, Tu La vũ hồn lực lượng đem sẽ phi thường cường. Ngươi bây giờ là vũ hồn hình thái, không mở mắt nổi, tựa như cùng ngươi mới vừa rồi thấy, ánh mắt bị phong tỏa, toàn thân bị khóa liên cho phong tỏa lại. Chiến thần thanh âm bình tĩnh bay vào Sở Tinh Vũ trong lỗ tai. Sở Tinh Vũ trong sự kích động, trong lòng vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bây giờ sẽ để cho ta với ngươi từng cái giải thích. Cảm giác Sở Tinh Vũ nghi ngờ, chiến thần từ từ với hắn giải thích. Ta là Tu La Thần, chính là cựu thiên trong tinh hà chúng thần lãnh tụ. Ngàn vạn năm lúc trước, côn bằng huyết chiến, ta dẫn chúng thần nên chiến ma thần, nhưng chịu khổ huynh đệ mình hãm hại, bị vây nốt với vạn cổ đại trận, còn bị hắn dùng trong tinh hà cường đại nhất vệ hồn thiên tỏa khóa lại toàn thân hồn phách. Phía sau lo lắng ta tránh thoát, lại đang ta toàn thân thêm vô số phong ấn trận. Vạn cổ đại trận chính là cựu thiên trong tinh hà kinh khủng nhất trận pháp, tiến vào bên trong, chọn đời không được siêu sinh. Ta hận sau lưng của hắn cho ta nhất đao, chỉ có chạy thoát mới có thể báo thù. Ở ta vạn niệm câu hôi sau khi, ta lựa chọn linh hồn bạo thể, dùng tự thân lực lượng bạo phá vạn cổ đại trận, trọng thương ta phá vỡ thần chi lĩnh vực, sau đó từ hư không nơi chạy trốn tới hạ vị mặt. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta lựa chọn ngươi. Nghe được Tu La Thần thoại, Sở Tinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn đang cùng vũ hồn thành lập liên lạc thời điểm, có thể cảm nhận được khí tức sát phạt, còn có bị phản bội lúc trùng thiên lửa giận, nguyên lai đây là Tu La Thần còn sót lại ý thức ảnh hưởng. Tu La Thần, ngươi làm sao biết lựa chọn ta? Sở Tinh Vũ lúc này giọng trịnh trọng, ngàn vạn thiếu niên bên trong, vì sao lựa chọn hắn? Vốn là ta chỉ là dự định mượn thân thể ngươi tu dưỡng một đoạn thời gian, sau đó đi tìm thực lực cao cường võ giả thay ta hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là từ ngươi không sợ nguy hiểm, cứu biểu muội bắt đầu từ thời khắc đó, ta đã cảm thấy ngươi là đáng giá phó thác người. Ta hai có chung nhau huyết tính cùng kiêu ngạo, mặc dù thực lực ngươi vô cùng nhỏ yếu, nhưng là ta nhận định ngươi. Tu La Thâm lời nói, như đinh chém sắt. Ta chính là từ Cửu Thiên Tinh Hà chúng thần chi vương, vũ hồn lực lượng vô cùng cường đại, nhưng toàn thân bị phệ hồn thiên tỏa cho khóa lại, nếu là một ngày nào đó ngươi có thể đủ tránh thoát những thứ này ống khóa, khi đó ngươi ác sẽ xưng bá cả vị diện. Nghe được Tu La Thần bá đạo lời nói, Sở Tinh Vũ ánh mắt thoáng qua một vệt lửa nóng. Đại thiên thế giới, cường giả lớp lớp xuất hiện, chỉ cần một ngày nào đó có thể tránh thoát, chính mình liền sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Nhưng Sở Tinh Vũ trong lòng lâm nhiên, có thể được Cửu Thiên Tinh Hà mạnh nhất gông xiềng cho phong ấn lại, tất nhiên khó mà tránh thoát. Sở Tinh Vũ, vạn sự từng bước tới. Như là cảm nhận được Sở Tinh Vũ tâm tình, Tu La Thâm trấn an nói: "Phong ấn trận mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải đem ta toàn bộ phong ấn lại. Ta tổng cộng có 9 hình thái, bị 9 đạo phong ấn gông xiềng cho phong ấn lại, chỉ cần ngươi có thể đủ giải mở một đạo phong ấn, liền có thể cho thấy ta một cái hình thái. Nếu như ngươi có thể đủ giải mở ta tay phải phong ấn, đem tay phải khát máu ống khóa cho cởi ra, ngươi tương hội nắm giữ ta đệ nhất trọng hình thái, Tiêu Dũng Khu. Thời ra Tiêu Dũng Khu, ngươi cùng vũ hồn giữa sẽ tạo thành một tầng miệng hỗn độn khôi giáp, trong vòng thời gian ngắn, ngươi tương hội không nhìn đủ loại chướng ngại, sức chiến đấu cùng lực phòng ngự ở ngươi cao nhất dưới tình huống, vẫn có thể trực tiếp tăng lên gấp đôi." Tu La Thần ngữ khí ngạo nghễ, hắn chính là Thái Cổ Thiên Thần, chúng thần thần, lực lượng vô cùng cường đại. Đem ngươi làm tránh thoát tay trái xích sắt, đem tay trái phong ấn cho cởi ra, ngươi tương hội nắm giữ. Tu La Thần chín loại hình thái cho Sở Tinh Vũ giới thiệu một lần, thiếu niên trong con ngươi xuất hiện một vệt lửa nóng. Sở Tinh Vũ thậm chí có thể có dự cảm, chỉ muốn tới bỏ Tu La Vũ hồn tay phải phong ấn, hắn ở Huyền Giả học viện bên ngoài trong nội viện, đem không địch thủ. Chỉ muốn tới bỏ Tu La Vũ hồn tay trái phong ấn, Hỏa Vũ chi quốc, hắn tương hội một đường ngang dọc. Về phần cởi ra Tu La Thần loại thứ ba hình thái, Thiên Biến Tông, chỉ là cộng đồng. Sở Tinh Vũ hô hấp đột nhiên biến hóa có chút gấp thúc. Đến lúc đó tự mình ở Thiên Biến Tông, nắm giữ ba loại hình thái hắn, không người dám ngăn trở. Thừa kế vũ hồn giá, là cái gì? Yên lặng chỉ chốc lát sau, Sở Tinh Vũ hỏi. Tu La Thần đem mình cả đời cuối cùng năng lượng hóa thành vũ hồn thừa kế cho mình, hắn nhất định là có chút yêu cầu. Chương 77, Tu La Thần thông. Ta giúp ngươi tăng thực lực lên, chỉ có một điều kiện. Một ngày nào đó ngươi trở lại thần chi lĩnh vực, giết chết thủ gia, báo thù cho ta. Tu La Thần nói lời nói lúc, mang theo mãnh liệt cửu hận. Chưa. Không. Được, ta đáp ứng ngươi. Sở Tinh Vũ trả lời như đinh chém sắt. Tu La Thần, đối với tự có chớ đại ân tình. Nếu là không có hắn trợ giúp, tự mình ở Lộc Minh Thành trong địa lao, đã sớm bị Lâm gia người giết chết. Nếu là không có hắn trợ giúp, chính mình mang theo biểu muội trốn vào Côn Lân Sơn lúc, biểu muội sớm bị ma thú giết chết. Tu La Thần đối với chính mình có ân, hơn nữa hiện tại hắn còn hóa thân làm chính mình vũ hồn, đem hắn cuối cùng lực lượng, toàn bộ thừa kế cho mình. Giúp hắn thủ nhận cựu địch, là Sở Tinh Vũ chuyện buồn phận. Tu La Thần, ngươi yên tâm đi, chỉ cần là ta còn sống, vô luận đối thủ cường đại dường nào, ta ắt sẽ đem hắn giết chết, báo thù cho ngươi. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói, Tu La Thần vô cùng vui vẻ yên tâm. Sở Tinh Vũ, ta mới vừa nói Tu La cửu biến, chẳng qua là Tu La vũ hồn hình thái. Bây giờ, ta đem giới thiệu cho ngươi Tà Thần Thông chi thuật. Tu La Thần thoại, để cho Sở Tinh Vũ chấn động trong lòng. Tu La cửu biến, chỉ có đang giải phóng ra vũ hồn, chiến đấu lúc mới có thể vận dụng. Mà thần thông chi thuật chính là ở bình thường trong chiến đấu liền có thể sử dụng ra, ở một mức độ nào đó, tỷ võ kỹ năng còn lợi hại hơn một chút. Thần thông chi thuật yêu cầu khá mạnh tinh thần lực mới có thể nắm giữ, ngươi sau khi trở về, không nên quên thời khắc tu luyện Tu La thần thông. Sở Tinh Vũ trong đầu đột nhiên nhiều hơn một quyển sách. Sách vở bìa viết Tu La thần thông bốn chữ lớn, Sở Tinh Vũ thấy sau khi gật đầu một cái. Tu La nhãn, đem ngươi làm thuần thục nắm giữ sau khi sẽ có 6 loại kỹ năng. Tu La nhãn đệ nhất biến, huyết tinh con người, đem ngươi làm học được sau khi nắm giữ huyết tinh con người ngươi sẽ để cao ngươi chiến ý. Thứ hai biến hóa, quan võ hư không, thứ ba biến hóa. Mỗi một chủng biến hóa, tác dụng bất đồng, năng lực bất đồng, đem ngươi làm nắm giữ bọn họ sau khi không cần thả ra vũ hồn, liền có thể có cường đại năng lực chiến đấu. Những biến hóa này tác dụng, ta ở nơi này không giảng kỹ, sau này ngươi nắm giữ sẽ tự biết. Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên lửa nóng, mặc dù phá vỡ tu luyện vũ hồn phong ấn trận vô cùng khó khăn, nhưng là học tập Tu La thần thông cũng là một cái lựa chọn tốt. Không nên kích động, bây giờ ngươi hay lại là học không thần thông. Tu La thần thoại cho Sở Tinh Vũ bắt một chậu nước lạnh. Tại sao? Sở Tinh Vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Thần thông chi thuật muốn thông qua ánh mắt ta mới có thể thả ra, nhưng là bị giận dữ ông khóa phong ấn lại. Tu La thần toàn thân bị phong ấn lại, ngay cả ánh mắt đều bị giận dữ ông khóa cho phong ấn, thời ra không phong ấn, Sở Tinh Vũ chính là học tập không thần thông. Ta phải như thế nào mới có thể cởi ra giận dữ ông khóa? Sở Tinh Vũ biết được, khóa lại Tu La vũ hồn mi mắt là tất cả phong ấn trong trận yếu nhất giận dữ ông khóa phong ấn trận. Trước tiên đem yếu nhất phong ấn trận cho cởi ra vội vàng ở trước mắt. Ngươi mau sớm tăng cao tu vi, sang năm lúc này trở lại thông linh tháp đệ tam tầng phá quan, lợi dụng thông linh tháp phá quan sau khi nổ mạnh lực, có thể đem Tu La nhãn giận dữ ông khóa cho cởi ra. Đến lúc đó ngươi liền có thể học tập kỹ năng này. Nghe được Tu La thần thoại, Sở Tinh Vũ cao mày tới. Nếu là yếu nhất ống khóa đều phải sang năm mới có thể cởi ra, tìm loại trình độ này tiếp tục suy tính, kia chờ hắn đem Tu La vũ hồn toàn thân phong ấn cho cởi ra lời nói, vậy phải đến trăm năm sau. Biểu muội vẫn còn ở Thiên Biến Tông chờ đợi mình, chính mình thời gian căn bản không đủ. Ta sẽ đi ngay bây giờ cởi ra Tu La nhãn phong ấn. Thận trọng, thông linh tháp đệ tam tầng có chút nguy hiểm, nếu là hơi không cẩn thận sẽ cho ngươi bị trọng thương, muốn ta nhìn, chờ thực lực ngươi đang tăng lên một chút trở lại. Tu La thần cũng không coi trọng Sở Tinh Vũ. Không, ta sẽ đi ngay bây giờ. Từ Thái A Chi kính đi ra sau khi, Sở Tinh Vũ ánh mắt kiên định, leo lên đệ tam tầng thông linh tháp. Mới vừa lên đệ tam tầng thông linh tháp, Sở Tinh Vũ liền cảm giác buồn ngủ đánh tới. Giữ vững không thời gian bao lâu, hắn liền ngủ thật say. "Kaka, kaka ngươi mau tỉnh lại." Trong mơ mơ màng màng, bên hai truyền tới thanh âm quen thuộc. Sở Tinh Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. "Kaka, cũng ngày phơi ba xảo vẫn chưa chịu dậy, ngươi thật là cái đại mèo lười." Nhu Thuận Khả nhân Sở Ly Nhi ngồi ở mép giường, che miệng cười khẽ, một đôi mắt cũng cười thành ngựa nha. "Ly Nhi, ngươi tại sao lại ở?" Sở Tinh Vũ hết cả buồn ngủ, con ngươi đột nhiên trợ to, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Sở Ly Nhi. Ngắm nhìn một phía, Sở Tinh Vũ con ngươi lần nữa dùng một cái. Hắn thân ở cổ kính trong nhà, quen thuộc hoàn cảnh để cho hắn hốc mắt nóng lên. Hắn trở lại Lộc Minh Thành, Sở gia. "Ta đây sao không thể ở nơi này, ca ca ngươi thật là có thể ngủ, ngủ mơ hồ đi." Sở Ly Nhi một đôi ngọc thủ đẩy Sở Tinh Vũ sau lưng, muốn đem hắn đẩy lên tới. "Ca ca, nhanh theo Ly Nhi đi dạo phố, ngày hôm trước ngươi còn đáp ứng muốn mua băng đường hồ lô cho ta." Thủ trưởng dán ở trên lưng mình, Sở Ly Nhi nhiệt độ chuyển tới. Sở Tinh Vũ ánh mắt lộ ra một vẻ tấm áp. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên đi tới. "Ly Nhi, hôm qua Sở Tinh Vũ cho ta đi cho ngươi hút thuốc, mệt chết đi hắn, để cho ca ca ngươi ngủ một hồi nữa." Người đàn ông trung niên mày kiếm mắt sáng, vóc người cao ngất, một bộ bạch sam càng lộ vẻ hắn tao nhã lịch sự, hắn khuôn mặt cùng Sở Tinh Vũ có 7 phần giống như. "Phụ thân." Sở Tinh Vũ càng là giật mình, trước mắt vào nhà nam tử, chính là Sở Tinh Vũ phụ thân Sở Chiến Thiên. "Tinh Nhi, vốn còn muốn để cho Ly Nhi chớ quấy rầy ngươi, ngươi đã đều ngủ tỉnh, theo vi phụ ăn cơm đi." "Ly Nhi, ngươi và ca ca cơm nước xong mới cho phép đi dạo phố, đói bụng có thể." Sở Chiến Thiên có chút cưng chịu sờ một cái Sở Ly Nhi đầu nhỏ. "Được." Sở Ly Nhi có chút nghịch ngợm le lưới. "Đại lười miêu ca ca, mau dậy đi ăn cơm, sau đó theo Ly Nhi đi dạo phố." Sở Ly Nhi trắng nón tay nhỏ muốn đem Sở Tinh Vũ từ trên giường kéo lên. Sở Tinh Vũ ngơ ngác theo hai người tới đại sảnh. "Sở Tinh Vũ a, ngươi đang ở thân thể cao lớn, ăn nhiều một chút đủ, Ly Nhi ngươi cũng vậy." Sở Chiến Thiên cầm chén bên trong nhục nhặt một chút bỏ vào mình và biểu muội trong chén. "Ca ca ăn thì béo, Ly Nhi không ăn thì béo." Sở Ly Nhi nghịch ngợm cầm chén bên trong một chút thịt béo, chọn cho Sở Tinh Vũ. Sở Tinh Vũ một mực cúi đầu, không nói gì. "Ca ca, ngươi thế nào?" Như là cảm giác ca ca không bình thường, Ly Nhi một đôi trong suốt mắt to, chính hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Sở Tinh Vũ. "Sở Tinh Vũ, ngươi thế nào?" Sở Chiến Tiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Phụ thân, biểu muội, xin lỗi." Sở Tinh Vũ ngẩng đầu lên, đứng dậy hắn, tay trái rút kiếm ra. Phúc! Nhất kiếm cắm vào Sở Chiến Tiên trong bụng. Lúc này, trên mặt hắn tất cả đều là nước mắt. Chương 78, chim côn lửa cảnh mà đầu. "Sở Tinh Vũ, ngươi, ngươi làm gì vậy?" Sở Chiến Tiên trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Sở Tinh Vũ không nói gì, xoay người, nhìn về phía Sở Ly Nhi. "Ca ca, không được." Sở Ly Nhi hù dọa hoa dung thất sắc. "Ca ca ngươi hiểu rõ nhất Ly Nhi, ca ca, không nên giết ta." Nhìn đi vào Sở Tinh Vũ, Sở Ly Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, một đôi tay nhỏ khẩn trương muốn đem Sở Tinh Vũ đẩy đi. "Ly Nhi, ca ca là cứu ngươi mới làm như vậy, đừng trách ca ca." Hít sâu một hơi, Sở Tinh Vũ cầm trong tay lưỡi kiếm, cắm vào Sở Ly Nhi ngực. Nhìn Sở Ly Nhi tái nhợt mặt, Sở Tinh Vũ lòng như dao cắt. Hắn biết, mình là gặp những cảnh, hết thảy các thứ này thật là quá mức chân thực. Phụ thân không có mất tích, Ly Nhi không có cách mình đi, hết thảy các thứ này quá mỹ hảo, quá chân thực. Chân thực đến chính mình không nghĩ ra đến, chỉ muốn cả đời đợi ở bên trong. Sở Tinh Vũ biết, hắn không thể ở bên trong chờ lâu, đợi tiếp nữa lời nói, chính mình nhất định sẽ không khống chế được. Giết chết hai người sau khi, huyễn cảnh biến mất. Giống, giống, giống. Ba tầng trên phù điêu bị điêu khắc viễn cổ ma thú, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Phá quan thả ra ngoài năng lượng thật lớn, bị Thái A cảnh hấp thu hết sạch. Tiếp theo, huyễn hóa thành tu la vũ hồn lực lượng. Rắc rắc. Giận dữ ống khóa, ở lực lượng cường đại bên dưới bị đánh vỡ vụn. Ồn ào. Tu la vũ hồn cắp mắt, mở ra, trong mắt kim quang tăng vọt, thậm chí xuyên thấu đến ngoài vật lý, Thái A cảnh bên bờ nơi. Tu la nhãn phong ấn, thời ra. Sở Tinh Vũ, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, mới dùng ngắn ngủi thời gian một tháng, liền phá đệ tam tầng thông linh tháp cửa khẩu. Trong cơ thể, tu la thần âm thanh âm vang lên. Cái gì? Sở Tinh Vũ chấn động toàn thân, hắn chỉ cảm thấy ở viễn cảnh bên trong đợi một giờ, không nghĩ tới ở trên thực tế, đã qua thời gian một tháng. Viễn cảnh nhất tiểu thị, thế gian một tháng. Sáng mai lại trở lại viễn giả học viện. Sở Tinh Vũ liếc mắt nhìn sắc trời đã tối, vì vậy dự định lợi dụng ban đêm thời gian, cầm trong tay vũ hồn mật đan cho dùng, mở rộng chính mình vũ hồn cốt bên trong năng lượng. Võ giả vũ hồn cốt cũng có thấp trung cao ba loại cấp bậc, cấp thấp vũ hồn cốt có một chút vũ hồn chi lực, trung cấp vũ hồn cốt nắm giữ 2 điểm vũ hồn chi lực, cao cấp vũ hồn cốt nắm giữ 3 giờ vũ hồn chi lực. Vũ hồn bất động, tiêu hao vũ hồn chi lực chính là bất động, nói như vậy, trừ đặc biệt cường đại vũ hồn sẽ một lần tiêu hao 3 giờ vũ hồn chi lực trở ra, còn lại vũ hồn chỉ có thể tiêu hao một chút vũ hồn chi lực. Sở Tinh Vũ vũ hồn cốt là cao cấp vũ hồn cốt, nắm giữ 3 giờ vũ hồn chi lực, tu la vũ hồn chính là thái cổ vũ hồn, thập phần cường đại, chỉ là cởi ra tay phải phong ấn, nghĩ tưởng phải thả ra tiêu dục khu, chính là phải tiêu hao 5 giờ vũ hồn chi lực, càng đi về phía sau, cần phải tiêu hao vũ hồn chi lực chính là càng nhiều. Cho nên đối với Sở Tinh Vũ mà nói, gia tăng vũ hồn cốt bên trong vũ hồn chi lực, đội vàng ở trước mắt. Một đêm ngồi tính toán sau khi, Sở Tinh Vũ vũ hồn cốt bên trong vũ hồn chi lực phong phú hơn một ít. Vũ hồn mật đan có thể làm cho ta gia tăng gấp đôi vũ hồn chi lực, ta bây giờ có 6 giờ vũ hồn chi lực. Sở Tinh Vũ sắc mặt trịnh trọng, 6 giờ vũ hồn chi lực, nhìn như là có thể thả ra tiêu dục khu, nhưng là đối với phía sau còn thiếu rất nhiều. Bất kể, sau này có cơ hội tăng thêm nữa vũ hồn chi lực. Lúc này Sở Tinh Vũ chuẩn bị trở lại Viễn Dạ học viện. "Tiểu tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, khi ta người làm, tuyệt đối là cho ngươi có thể ăn ngon mặc đẹp. Ngươi suy nghĩ một chút, trở thành thôn thiên nhất mạch người làm, biết bao uy phong, có vài người muốn làm đều không có tư cách, mà ta chọn chúng ngươi." Làm Sở Tinh Vũ chuẩn bị rời đi thông linh tháp lúc, chớ chú chi hoàng có chút gấp. "Nhớ, ta Sở Tinh Vũ, vĩnh viễn sẽ không trở thành ai người làm, cho dù ngươi là thái cổ tứ đại thần thú thần lĩnh, cũng không được." Sở Tinh Vũ nói xong, chuẩn bị rời đi. "Đứng lại, ta nguyện ý trở thành ngươi người làm." Chớ chú chi hoàng sắc mặt khó chịu, cuối cùng nói ra những lời này. Nó đã tại thông linh trong tháp đợi không biết dài đến đâu thời gian, nó thụ đủ, nhất định phải đi ra ngoài. Cho nên, chính mình chỉ có thể tạm thời nương thân với nho nhỏ này võ giả. "Được a, nếu như vậy, vậy ngươi hãy cùng ta ký kết chủ tớ khế ước." Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Chớ chú chi hoàng mang theo đau lòng đem trong cơ thể tinh huyết lấy ra. "Ta, chớ chú chi hoàng, thái cổ thần thú thần lĩnh, nguyện ý trở thành Sở Tinh Vũ người làm." Một trận tối tăm khó hiểu viễn cổ ngâm sướng đi qua. Chớ chú chi hoàng trong cơ thể đỏ tươi tinh huyết mang theo ánh sáng tiến vào Sở Tinh Vũ giữa chân mày. Trở thành một tiểu võ giả người làm, sẽ trở thành thôn tiên nhất mạnh cốt đủ. Ngay tại chớ chú chi hoàng âm thầm thần thương lúc, Sở Tinh Vũ cùng chớ chú chi hoàng tinh huyết dùng hợp xong. Sở Tinh Vũ giữa chân mày bên trong, xuất hiện một đạo kim sắc dấu ấn, ngay sau đó một đạo cao vút tiếng vượng hót từ dấu ấn thượng vang lên. Tiếng này cao vút vượng mình, để cho chớ chú chi hoàng hơi sửng sở. Có lực xuyên thấu hùng hồn giọng nói, ít nhất là thôn tiên nhất mạnh tộc trưởng có thể phát ra. Chim côn lửa cành mà đậu. Chớ chú chi hoàng trong đầu, vang lên một trận thanh âm. Kim sắc dấu ấn tiêu tan, Sở Tinh Vũ sắc mặt khôi phục bình thường. Chớ chú chi hoàng nghe quá mức không được tự nhiên, ngươi giải tối như vậy, ta sau này liền kêu ngươi tiểu hắc. Sở Tinh Vũ sờ lên cằm, nghĩ tưởng sau một hồi, cho chớ chú chi hoàng nghĩ tưởng một cái ngoại hiệu như vậy. Mà tiến vào Sở Tinh Vũ trong cơ thể chớ chú chi hoàng, cũng không trở về miệng. Chớ chú chi hoàng trong mắt có một vẻ quái dị thần sắc. Dung hợp tinh huyết lúc phát ra dị tượng khiến nó có chút sửng sở, chẳng lẽ Sở Tinh Vũ còn có cái gì nghịch thiên bản lĩnh sao? Bọn họ thôn thiên một mạch là di chủng thái cổ, chỉ có cùng thái cổ đệ nhất thần ký kết chủ tớ khế ước mới có loại tình huống này phát sinh. Huống chi, hắn vẫn thôn thiên nhất mạch bên trong độc nhất vô nhị chớ chú chi hoàng, một loại thái cổ thần, tuyệt đối sẽ không để cho hắn có tình huống như vậy sinh ra, Sở Tinh Vũ chẳng lẽ không đúng võ giả bình thường? Thiếu niên, đến tuột cùng là cái gì? Viễn Dạ học viện, Lâm Báo Trạch viện bên trong. Sở Tinh Vũ trở lại. Đang tu luyện Lâm Báo nghe được Sở Tinh Vũ trở về tin tức, ánh mắt lộ ra một vẻ uy nghiêm. Từ vũ hồn thức tỉnh trong nghi thức thấy hắn một lần cuối sau khi, Lâm Báo liền lại cũng không có gặp qua Sở Tinh Vũ. Phái người khắp nơi hỏi thăm, nghe nói là đi ra ngoài lịch luyện đi. Lúc này Sở Tinh Vũ trở về, để cho hắn cảm giác một cổ mãnh liệt nguy cơ. "Báo ca, ta hôm qua ở cửa học viện đụng phải hắn, bất quá nhìn hắn 3 tháng, tu vi không có chút nào tiến bộ." Một bên học tử hướng Lâm Báo nói. "Không, Sở Tinh Vũ tu vi không có tiến bộ, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn sẽ yếu." Vũ hồn thức tỉnh trong nghi thức, Sở Tinh Vũ nhất kiếm sử bay liên hướng dương, một chiêu chém chết chấp sự phương trung thanh cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Sở Tinh Vũ kiếm vũ kỹ xuất thần nhập hóa, nếu như không cẩn thận, nhất định sẽ trong tay hắn thua thiệt. Đã tại Sở Tinh Vũ trong tay ăn rồi mấy lần giảm nhiều lâm báo, biểu tình nghiêm túc. Ta nhất định phải tìm một cơ hội giết hắn. Sở Tinh Vũ đã chứng minh hắn thiên phú, để mặc cho hắn phát triển, sẽ chỉ là đối với chính mình càng ngày càng bất lợi. Báo ca, giết hắn quá khó khăn, hiện tại hắn đã bị rất nhiều trưởng lão gợi ý, nếu là công khai cùng hắn đối nghịch, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Một bên học tử nhớ tới Vũ Hồn Điện đại trưởng lão che chở, trong lúc nhất thời cao mày tới. Ai nói ta muốn công khai cùng hắn đối nghịch, nghĩ tưởng phải đối phó hắn, nhiều cơ hội bâng. Lâm mắt báo bên trong, thoáng qua một đạo hàn mang. Chương 89, Tu La thần thông đã gặp qua là không quên được. Sở Tinh Vũ, người Vũ Hồn thức tỉnh sao? Quan Thất Nguyệt thấy vũ khí các cửa kia thân ảnh quen thuộc lúc, lên tiếng hỏi. Ngày đó xuất hiện cảnh tượng, để cho Quan Thất Nguyệt tâm cũng treo lên, về sau nữa, hắn liền chưa từng thấy qua Sở Tinh Vũ, nghe Vũ Hồn Điện trưởng lão từng nói, hắn là đi ra ngoài lịch luyện, đi thức tỉnh vũ hồn. Nhưng là, đối với Sở Tinh Vũ vũ hồn một chuyện, vô luận Quan Thất Nguyệt hỏi thế nào, Vũ Hồn Điện trưởng lão đều là nhất khẩu giả định, chẳng qua là một loại vũ hồn, hỏi tới nữa chính là ngậm miệng không nói. Các trưởng lão khác tin tưởng Vũ Hồn Điện trưởng lão nói tới, nhưng là Quan Thất Nguyệt, nhưng là không có chút nào tin. Ngày đó vũ hồn thức tỉnh nghi thức cảnh tượng, hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Thiếu niên vũ hồn, tuyệt đối không giống Vũ Hồn Điện trưởng lão nói đơn giản như vậy. Tạ tạ tiền bối quan tâm, ta vũ hồn đã thức tỉnh. Nghe được thiếu niên trả lời, Quan Thất Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần là vũ hồn thức tỉnh, là có thể tiếp tục lưu lại học viện. Tiền bối, ta nghĩ rằng đi vũ khí các hai tầng chọn vũ khí, nắm giữ nhiều loại vũ khí, mới có thể có nhiều loại năng lực ứng biến. Sở Tinh Vũ muốn lại chọn một bộ vũ khí. Ba tháng không thấy, ngươi đã hạ xuống quá nhiều đồ, lập tức phải cử hành ngoại viện thi đấu, chọn một bốn vũ khí thật tốt tu luyện, cũng là tốt. Quan Thất Nguyệt đối với Sở Tinh Vũ có chút lo âu, cho dù thiếu niên bất phàm thì như thế nào, hắn một đi ra ngoài, chính là dài đến 3 tháng. Đang học viện vắng mặt thời gian dài như vậy, bỏ qua tu luyện hoàng kim thời gian, bây giờ nhìn hắn tu vi, cũng không có nửa điểm tinh tiến. Ngoại viện thi đấu lập tức sẽ bắt đầu, thiếu niên không còn dành thời gian tu luyện vũ khí, đừng bảo là bên ngoài viện thi đấu không lấy được một cái tốt thứ tự, chính là thi đấu trước cuối cùng một trận lịch luyện, hắn cũng ứng phó không được. Vũ khí các hai tầng phía bên phải xếp hàng thứ 3 trên giá sách, có bạch ngân cao cấp kiếm vũ khí, đừng bảo là ta cho ngươi biết. Vũ khí các trưởng lão hạ thấp giọng, sau khi nói xong tránh ra thân hình, để cho Sở Tinh Vũ tiến vào vũ khí các bên trong. Tạ tạ tiền bối nhắc nhở. Sở Tinh Vũ cảm kích nhìn lão giả liếc mắt, liền tiến vào vũ khí các. Leo lên vũ khí các hai tầng sau khi, Sở Tinh Vũ đôi mắt quét nhìn liếc mắt Quan Thất Nguyệt lời muốn nói vị trí. Mấy quyển bạch ngân cao cấp kiếm vũ khí, chính an tĩnh nằm ở trên giá sách. Sở Tinh Vũ cũng không có tiến lên cầm mấy bản này kiếm vũ khí, mà là hướng ngoài ra trên giá sách vũ khí nhìn. Nắm giữ kiếm đạo chân ý Sở Tinh Vũ, đối thoại ngân cấp bậc kiếm vũ khí đã mất đi hứng thú. Hắn bây giờ phải làm, chính là tìm một quyển thân pháp vũ khí. Chính mình binh khí vũ khí, kiếm vũ khí năng lực đã là mạnh vô cùng, nhưng đối với thân pháp vũ khí mà nói, còn tương đối nhỏ yếu. Sở Tinh Vũ nghĩ tưởng muốn dành thời gian bổ túc chính mình bản. Lăng động quyền pháp. Đôi mắt quét nhìn gian, Sở Tinh Vũ ở một cái tầm thường xó xỉnh, thấy một quyển quyền pháp vũ khí. Quyền pháp vũ khí chính là thân pháp vũ khí một trong. Đem thân pháp vũ khí luyện dành, đối với thân thể của mình năng lực quản lý sẽ tăng mạnh, đợi thả ra vũ hồn lúc sẽ có càng cố gắng dùng. Chính là ngươi. Mở ra lăng động quyền pháp, làm Sở Tinh Vũ quan xem phía trên kiến thức điểm lúc, con ngươi lại phát ra hơi nóng. Kỳ quái một màn xuất hiện, quyền này lăng động quyền pháp nội dung, hắn còn không có nhớ, liền đã là thật sâu in vào trong đầu. Chuyện này, chẳng lẽ chính là Tu La nhãn chỗ dùng sao? Những thứ này bị hắn nhớ trong đầu nội dung, đã bắt đầu diễn biến, đối luyện. Theo lăng động quyền pháp diễn biến, Sở Tinh Vũ đem những kiến thức này toàn bộ hấp thu hết sạch. Đây cũng quá nhanh đi. Không tới thời gian một nén nhang, Sở Tinh Vũ lại học được lăng động quyền pháp. Tu La nhãn thật là quá thần kỳ, có thể giúp ta diễn luyện vũ khí. Nếu là ta Tu La thần thông tu luyện tới cuối cùng, không thông báo là xuất hiện loại tình hình nào? Sở Tinh Vũ trong con người thoáng qua vẻ hưng phấn vẻ. Thời ra Tu La nhãn, lĩnh ngộ Tu La thần thông, chỉ là trụ cột nhất năng lực chính là có thể đã gặp qua là không quên được, lĩnh ngộ vũ khí. Theo Tu La thần với chính mình từng nói, Tu La nhãn tổng cộng có 6 loại biến hóa, Sở Tinh Vũ thậm chí mong đợi chính mình Tu La thần thông tu luyện tới cuối cùng sẽ là hình dáng gì. Thời gian một nén nhang sau liền đem thân pháp tu luyện vũ khí thành công, nếu là tuyên truyền ra, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến mọi người. Hai lòng Sở Tinh Vũ, đi ra vũ khí cát. Sở Tinh Vũ, ngươi học tập loại nào kiếm vũ khí ạ? Thấy tự tin Sở Tinh Vũ, Quan Thất Nguyệt không nhịn được hướng hỏi hắn. Chính mình len len phá giới luật, đem thích hợp hắn vũ khí nói cho hắn biết, nhìn hắn dáng vẻ, hiển nhiên là rất hài lòng. Ta không có học kiếm vũ khí, ta học lăng động quyền pháp. Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Ngươi muốn chọc giận chết lão phu đúng hay không? Ngoại viện thi đấu trước người cuối cùng lịch luyện liền muốn bắt đầu, ngươi không tăng cường ngươi kiếm vũ khí, tại sao có thể ứng đối lịch luyện bên trong xuất hiện đủ loại tình hình? Thân pháp vũ khí học tập nhiều cơ hội là, ngươi a, thật là hồ đồ. Quan Thất Nguyệt hô hấp cứng lại, nhìn về phía Sở Tinh Vũ ánh mắt, hoàn toàn là một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Hắn nghĩ tới lịch luyện lập tức phải bắt đầu, vì vậy phá giới luật đem vũ khí vị trí nói cho Sở Tinh Vũ, liền là hy vọng thiếu niên có thể nhanh hơn học tập đến kiếm vũ khí. Nhưng là tiểu tử này thật là du mục náo đại, hết lần này tới lần khác học thân pháp gì vũ khí, thật là hồ đồ. Tiền bối, chưa bước ngài phí tâm, nói thật, vũ khí các chúng kiếm vũ khí, ta cũng nhìn không thuận mắt. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, những thứ này kiếm vũ khí đặt ở 3 tháng trước, hắn nhất định sẽ như nhặt được chí bảo. Nhưng là, hiện tại hắn đã nắm giữ kiếm đạo chân ý, những thứ này bạch ngân cao cấp kiếm vũ kỹ ở trước mặt hắn, thật sự là yếu không được Sở Tinh Vũ, thật coi thường. Tiểu tử, ngươi thật là tức chết lão phu, chưa tới nửa tháng chính là ngoại viện thi đấu trước người cuối cùng lịch luyện. Trang này lịch luyện, ngoại viện tất cả cao thủ cũng sẽ tham gia, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Quan Thất Nguyệt dựng râu trợn mắt, nhìn trước người đã gần giống như hắn cao thiếu niên. Tiền bối, cảm ơn ngài quan tâm, nửa tháng sau lịch luyện, ta khẳng định có thể thành công thông qua. Sở Tinh Vũ lần nữa cười nhạt. Ngươi tiểu tử túi này, học xong vũ kỹ cũng nhanh biến, lão phu mới lười quản ngươi. Quan Thất Nguyệt bất mãn đối với Sở Tinh Vũ phất tay một cái. Tiền bối, ta đi. Sở Tinh Vũ biết Quan Thất Nguyệt là yêu sâu trách chi cắt, cho nên đối với hắn cảm kích thi lễ một cái, sau đó rời đi vũ kỹ cắt. Tên tiểu tử thúi này. Quan Thất Nguyệt nhìn thấy Sở Tinh Vũ tự tin mỉm cười, chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra một vẻ dẹp tiến vẻ. Ngay sau đó hắn lắc đầu một cái, ta yên tâm cái gì, ngoại viện trước 10 tu vi đều tại tôn vũ cảnh cửu trọng trên, tiểu tử thúi này mới tôn vũ cảnh tứ trọng, thật là không thể nói lý. Sở Tinh Vũ vừa muốn trở về nhà, một thân ảnh hiểu điệu có chút gấp vội vã hướng hắn đi tới. Tiểu Vũ, làm sao ngươi tới? Sở Tinh Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc vẻ. Đâm đầu đi tới thiếu niên, chính là Lạc Tiểu Vũ. Ngoại viện học tử đông đảo, Sở Tinh Vũ cũng không phải là một cái vui thật náo nhiệt người. Từ lúc mới sinh ra thu nhận học sinh điểm từ biệt sau khi, chính mình chính là lại cũng không có gặp qua nàng. Sở Tinh Vũ, không được, Lâm Báo Chính ở trên đài nhằm vào quan bác, nếu là đi trễ liền việc lớn không tốt. Nghe được Lạc Tiểu Vũ lời nói, Sở Tinh Vũ con người run lên. Quan bác là mình nhận định huynh đệ một trong, Lâm Báo Kim hắn, không phải là nhắm vào mình sao? Chương 80, dừng tay. Học viện hàng năm tất cả lớn nhỏ sẽ tổ chức mấy trận lịch luyện, mục đích là vì đề cao các ngươi thực chiến tài nghệ. Nửa tháng sau khi ngoại viện thi đấu chính thức bắt đầu, các ngươi khổ cực suốt một năm, đem sẽ có được hồi báo. Ngoại viện sân huấn luyện, Lâm Báo Chính chắp hai tay sau lưng, một đôi mang theo khói mù cả mắt, nhìn chằm chằm những thứ này đang huấn luyện chàng tu luyện học tử. Bất quá, ở đại so với trước kia sẽ nên đón ngoại viện lớn nhất từ trước tới nay một trận lịch luyện. Trang này lịch luyện vô cùng gian khổ, là các ngươi tăng thực lực lên một cơ hội cuối cùng. Nếu như các ngươi bắt chặt cơ hội này, lấy được ưu dị thành tích học tử, tương hội đạt được tiến vào bên trong viện tư cách. Lâm Báo thanh âm ở sân huấn luyện khuyết tán ra. Hôm nay ta đại biểu ngoại viện tinh anh tới đối với các ngươi tiến hành thẩm tra, xem các ngươi có không có tư cách đi ứng đối hai ngày sau lịch luyện. Lâm Báo lời nói để cho trong lòng mọi người chợt lạnh. Lâm Báo nói nhảm nhiều như vậy là vì một câu cuối cùng làm cửa hàng. Bọn họ biết Lâm Báo rõ ràng không có tốt như vậy hiểu ý kiểm tra thí điểm thực lực bọn hắn, nhất định là cái nào không có mắt học tử chọc tới hắn, hắn đổi hướng tìm cơ hội trả thù kia học tử. Mọi người đầu có chút hạ xuống, không dám nhìn thẳng Lâm Báo cả mắt. Bọn họ lo lắng Lâm Báo tìm tới cơ hội, nhân cơ hội trả thù chính mình. Ngươi, bước ra khỏi hàng. Lâm Báo quát khẽ một tiếng, vẻ mặt mọi người rõ ràng buông lỏng một chút, hiển nhiên, Lâm Báo cũng không phải là gọi hắn. Tránh được một kiếp sau khi, bọn họ lòng hiếu kỳ nô ra, cũng muốn xem là ai không có mắt, chọc tới Lâm Báo. Bị Lâm Báo gọi tới, là một thân tài cao ngất, mặt như quan ngọc thiếu niên. Khi thấy rõ thiếu niên diện mạo sau khi, bọn họ nhất thời cả kinh, quan bác đã rất là khiêm tốn, vì sao sẽ còn bị Lâm Báo nhằm vào đây? Quan bác, ta xem hôm nay ngươi huấn luyện một mực không tích cực, có phải hay không đối với hai ngày sau lịch luyện đã tràn đầy lòng tin? Lâm Báo trong hai mắt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Khi hắn nói ra muốn kiểm tra thí điểm chung quanh học tử thực lực sau khi, một đám học tử cũng cúi đầu xuống, chỉ có quan bác mắt nhìn thẳng. Chính mình tìm chính là hắn, Sở Tinh Vũ bạn tốt một chồng, quan bác. Lâm Báo tính toán đánh tốt vô cùng, mình không thể chủ động khiêu chiến Sở Tinh Vũ, hắn có thể từ thứ mặt vào tay. Vì vậy, hắn tìm một cái huấn luyện không tích cực lý do đối phó quan bác, sau đó để cho Sở Tinh Vũ mắc lừa. Khi hắn trọng thương quan bác thời điểm, Sở Tinh Vũ chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Đến lúc đó, chính là hắn khiêu chiến chính mình chiếm lý dưới tình huống, cho dù trưởng lão đến, cũng không thể ngăn cản mình trọng thương Sở Tinh Vũ. Ngươi dựa vào cái gì nói ta huấn luyện không tích cực? Quan bác ánh mắt run lên, Lâm Báo đang nói hưu nói vượng, chính mình một mực ở huấn luyện gian khổ, chẳng lẽ hắn muốn đối phó chính mình? Ý nghĩ vừa ra, quan bác lập tức muốn cự tuyệt, lịch luyện sắp tới, nếu như bị hắn đánh tàn phế, chính mình liền mất đi tăng cao tu vi cơ hội. Ngươi tích không tích cực, ta hai tới so sánh với vừa so sánh với liền rõ ràng. Nghe được Lâm Báo lời nói, quan bác quyết định chú ý, vô luận hắn như thế nào kích chính mình cũng không chủ động cùng hắn đối chiến. Quan bác, không muốn xảy ra đi. Ngay tại quan bác chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, một cường tráng tay trái bắt lại hắn. Lâm Báo, ngươi thiếu cho ta tuổi lắm, các ngươi cái gọi là ngoại viện tinh anh, lúc nào quan tâm tới chúng ta sống chết? Ngươi bây giờ cái gọi là kiểm tra thí điểm thực lực chúng ta, theo ta thấy, là dùng việc công để báo thủ riêng đi. Thôi lỗi cũng biết, đây là Lâm Báo âm mưu, hai người cũng sẽ không ứng chiến. Nhưng là Lâm Báo câu nói tiếp theo, nhưng là trong nháy mắt chọc giận hai người. Ha ha, chỉ có giống như Sở Tinh Vũ một loại hèn nhát, mới có thể ẩn nút không dám ứng chiến. Các ngươi lớn tiếng thừa nhận giống như Sở Tinh Vũ hèn yếu, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Lâm Báo trực tiếp châm chọc nói. Ý miệng, Sở Tinh Vũ không phải là hèn nhát. Không phải là cùng ngươi đánh ấy ư, ta không sợ. Nghe được hắn làm nhục huynh đệ mình, quan bắt trong mắt mang theo hàn quang, chuẩn bị xuất thủ. Lâm Báo, chú ý ngươi lời nói, Sở Tinh Vũ, không phải là hèn nhát. Thôi lỗi thanh âm thô cùng, hướng thẳng đến Lâm Báo hét. Thôi lỗi nhận định Sở Tinh Vũ là huynh đệ mình sau này, tuyệt đối không cho phép người khác làm nhục hắn. Bên ngoài tránh 3 tháng mới dám trở lại người, không phải là hèn nhát là cái gì? Ta hiện tiên liền nói Sở Tinh Vũ là hèn nhát, hai cái phế vật nếu không phục, liền cùng tiến lên tới. Lâm Báo hướng về phía hai người móc méo. Được, ta cũng lên. chính mình Sở Tinh Vũ bị hắn làm đục, Thôi Lỗi trong lồng ngực đã sớm là lửa giận liên tục. Hai người có thể đem vũ khí buông xuống. Nhìn Quan Bắc cùng Thôi Lỗi vũ khí trong tay, Lâm Báo Tử Tôn nói: "Ta chỉ là tới khảo sát hai người thực lực, không cần làm xảy ra án mạng." Lâm Báo lời nói nhìn như hợp lý, thật ra thì hắn còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Sở Tinh Vũ kiếm vũ kỹ xuất thần nhập hóa, lưu lại cho mình ấn tượng sâu sắc, hắn phải đối phó Sở Tinh Vũ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Biện pháp tốt nhất chính là chế định một cái để cho hắn hạn chế sử dụng kiếm vũ kỹ quy tắc. Vì vậy, lịch luyện trước kiểm tra thí điểm, biến hóa cực kỳ hợp lý. Vung xuống thì để xuống. Huynh đệ mình bị vũ nhục, Thôi Lỗi không có suy nghĩ nhiều, món vũ khí vỡ xuống sau khi liền giống giận hướng Lâm Báo tiến lên. Thôi Lỗi thuộc về cận chiến võ giả, mặc dù cánh tay sắt thép hộ tuổi trọ cho lấy xuống, thực lực cũng không có yếu bất quá nhiều. Một quyền đánh ra, vù vù sinh phong. Vành. Thôi Lỗi giống như sắt thép tiêu trúc hữu quyền, cùng Lâm Báo lòng bàn tay mang đến cứng đối cứng. Hai cổ lực lượng đụng nhau, Lâm Báo bất động như sơn. Hắn trong lòng bàn tay năng lượng cường đại, trong nháy mắt để cho Thôi Lỗi liên tiếp lui về phía sau. 3. Không khống chế được thân hình hắn, đặt mông ngồi dưới đất. Thôi Lỗi trong con ngươi thoáng qua một vẻ hoảng sợ, mới vừa rồi Lâm Báo cùng mình đánh lúc, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác Lâm Báo lòng không bình tĩnh, nói cách khác, Lâm Báo chỉ sử dụng ra 3 thành lực. Rõ ràng hắn là nghĩ tưởng nhắm vào mình, ngược lại là không có xuất thủ trọng thương chính mình đây. Thôi Lỗi trong lòng thoáng qua vẻ nghi ngờ. 3. Ngay sau đó, Quan Bắc cũng là bị hắn một trường vỗ lật trên đất. Quan Bắc trong mắt nghi ngờ, so với Thôi Lỗi nhiều hết mức. Thực lực của chính mình ở hạng 25 mắt báo bên trong, không đáng giá nhắc tới. Lâm Báo mới vừa rồi có mấy lần cơ hội làm cho mình trọng thương, nhưng là hắn chẳng những không có trọng thương chính mình, ngược lại là thu lực, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không phải là nhắm vào mình, kia nhắm vào ai đó? Hai cái phế vật, trở lại. Lâm Báo đối với hai người ngoắc ngoắc tay. A, Thôi Lỗi chế trụ nghi ngờ trong lòng, phát ra giống giận hắn, lần nữa hướng Lâm Báo tiến lên. Quan Bắc đồng dạng cũng là, vô luận như thế nào, Lâm Báo vô duyên vô cớ tìm chính mình phiền toái, còn làm nhục huynh đệ mình. Muốn là mình không gắng sức đối kháng hắn, liền thật xin lỗi võ giả cái danh hiệu này. Tôn Vũ cảnh bắt trọng Lâm mắt báo bên trong tất cả đều là khinh thường, hắn lúc nào cũng chú ý tu luyện chẳng cửa. Hắn đợi một người, dừng tay. Một đạo nhân ảnh giống như rời cung mũi tên một dạng thuần gian di động đến trước mắt mình. Sở Tinh Vũ ngực khí tức thở nhẹ, một đôi lạnh giá con ngươi đã nhìn chăm chú vào Lâm Báo. Hắn rốt cuộc tới. Dừng tay. Lâm Báo khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cá đã mắc câu, hai cái mồi câu, gặp lại sau. Nói xong, lại không cất giữ toàn lực một trường hướng hai người đẩy đi. Phúc, phúc. Ở Tôn Vũ cảnh bắt trọng võ giả toàn lực nhất kích bên dưới, hai người giống như diều đứt dây, hướng ra ngoài bay ra ngoài. Chương 81, chương sẽ không để cho huynh đệ thất vọng, Sở Tinh Vũ, ngươi trở lại. Thôi Lỗi cùng Quan Bác, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hai người rõ ràng không phải là Lâm Báo đối thủ, vì sao còn phải cùng hắn đánh? Nhìn chật vật không chịu nổi hai người, Sở Tinh Vũ nhíu mày. Lâm Báo thực lực mạnh mẽ, hai người là đánh không lại hắn, sáng suốt nhất biện pháp chính là tránh mũi nhọn. Lâm Báo làm nhục ngươi. Thôi Lỗi ánh mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Làm nhục mình có thể, nếu là làm nhục huynh đệ của ta, đây tuyệt đối không được. Cho dù hắn không xuất ra trưởng lão lệnh bài, chỉ bằng hắn làm nhục ngươi câu nói kia, ta liền muốn cùng hắn hợp lại. Quan Bắc cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Báo làm nhục chính mình, hắn có thể nhịn, nhưng là muốn làm nhục huynh đệ mình Sở Tinh Vũ, hắn nhận không? Có thể, ta biết. Sở Tinh Vũ trong lòng ấm áp, muốn trách cứ hắn môn lời nói, giờ phút này lại cũng không nói ra được. Sở Tinh Vũ, ngươi cũng đừng nói ta dùng việc công để báo thù riêng, hai người bọn họ huấn luyện không tích cực, là lịch luyện an toàn nghĩ, ta đây là cho thêm hai người ra luyện đây. Lâm Báo hai tay bao bọc cánh tay, một bộ đắc ý bộ dáng. Rồi một cái huấn luyện không tích cực. Sở Tinh Vũ trong ngực ôm bị thương hai người, ánh mắt lộ ra kinh thiên dùng mình. Huấn luyện không tích cực cái tội danh này, hắn có thể bộ ở bất kỳ người nào trên người, để cho người khó mà phản bác. Dù sao, tích cực không tích cực, chỉ có một mình hắn nói coi là. Ngươi huấn luyện mồ hôi đầm địa, hắn nói ngươi không tích cực, chính là không tích cực, ngươi đang lười biếng ngủ, hắn nói ngươi tích cực, chính là tích cực. Ngươi Lâm Báo, thân là tinh anh học tử, bắt được trưởng lão lệnh bài, liền có thể hướng về phía những học sinh này tùy ý chơi cợt. Ngươi nói ai huấn luyện không tích cực, người khác ngay cả phản bác lý do cũng không có. Ta Sở Tinh Vũ, 3 tháng chưa có trở về Miễn Giả học viện, ta đây, có phải hay không lại càng không tích cực? Ngươi Lâm Báo, cho ta tới một trận gia luyện như thế nào? Sở Tinh Vũ đứng lên, ánh mắt bắn thẳng đến cách đó không xa Lâm Báo. Sở Tinh Vũ, không muốn, hắn là đi ngươi, ngươi không nên lên hắn làm. Người phát ra đau nhức Quan Bắc lúc này mới phản ứng được, vì sao trước hắn đối phó mình và Thôi Lỗi thời điểm cũng không có phát lực, nguyên lai là Lâm Báo bày một cái bẫy. Làm Sở Tinh Vũ lúc tới sau khi, Lâm Báo cố ý để cho Sở Tinh Vũ nhìn thấy hắn trọng thương mình và Thôi Lỗi tình cảnh, sau đó để cho Sở Tinh Vũ mất lý trí, tại chỗ hướng Lâm Báo phát động kiêu chiến. Lâm Báo đã từng bị Lý Định Phong trưởng lão đã cảnh cáo, không cho phép chủ động đi dẫn đến Sở Tinh Vũ. Mà bây giờ, là Sở Tinh Vũ chủ động hướng Lâm Báo phát động kiêu chiến, cũng không có phá hư Lý Định Phong trưởng lão quyết định quy củ. Công khai Thôi Lỗi, liền đội vàng ngăn cản Sở Tinh Vũ. Sở Tinh Vũ mặc dù so sánh lại hai người phải mạnh hơn quá nhiều, nhưng là hắn đối mặt là Tôn Vũ cảnh bắt trọng võ giả, giữa hai người trên lệch khác xa. Lâm Báo, ta huấn luyện cũng không tích cực, ngươi có dám hay không cho ta tới một trận gia luyện? Sở Tinh Vũ không để ý đến Quan Bác ngăn trở, ngược lại là lớn tiếng mắng. Thôi Lỗi cùng Quan Bác, bởi vì Lâm Báo làm nhục chính mình, liền là có thể mệnh đều không chú ý, cùng hắn đánh nhau. Huynh đệ bị đánh, Sở Tinh Vũ không báo thù này thể không làm người. Biết rõ là bấy giờ, Sở Tinh Vũ hôm nay sông định. Sở Tinh Vũ, ta cũng không có buộc ngươi ra luyện, đây là ngươi chính mình yêu cầu. Lâm Báo lộ ra cười lạnh. Tất cả mọi người có nghe hay không, là Sở Tinh Vũ chủ động muốn ra luyện, các ngươi làm chứng cho ta. Lâm Báo cố ý đem chủ động hai chữ cắn rất nặng. Chờ mình trọng thương tiểu tử này thời điểm, Lý Định Phong trưởng lão khẳng định không dám làm có mình. Chúng ta cũng nghe được. Nếu Sở Tinh Vũ nghĩ tưởng muốn tìm chết, Lâm Báo ngươi cho hắn cơ hội này. Đúng vậy, tiểu tử này dám khiêu khích ngươi, thật là ăn gan báo. Lâm Báo thực lực mạnh mẽ, ủng hộ hắn là một cái cử chỉ sáng suốt. Sở Tinh Vũ, ta bây giờ tuyên bố, gia luyện bắt đầu. Nhìn Sở Tinh Vũ đi lên, Lâm Báo nhướng mày một cái, Sở Tinh Vũ, ngươi là không biết gia luyện quy tắc sao? Cái gì quy tắc? Sở Tinh Vũ lạnh lùng hỏi. Vô luận là cái gì quy tắc, hôm nay, Lâm Báo đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. Ngươi đã không biết, ta đây sẽ cho ngươi nói một lần, gia luyện không thể mang theo binh khí, chỉ có thể là tương đối thân pháp vũ khí. Lâm Báo khẽ miệng lộ ra cười nhạo, không có cường đại kiếm vũ khí chống đỡ, trong vòng 10 chiêu, liền là phải đem Sở Tinh Vũ đan điền cho phế. Hèn hạ. Thôi lối đôi mắt dùng một cái. Sở Tinh Vũ, không nên cùng so với hắn thử. Lâm Báo thiết lập nhiều như vậy điều từng đạo, là vì hạn chế Sở Tinh Vũ. Không để cho Sở Tinh Vũ sử dụng kiếm vũ khí, đây không phải là tương đối cùng đem lão hổ lão nha cho rút đi à? Sở Tinh Vũ vốn là cùng Lâm Báo đối chiến liền vô cùng treo, lúc này còn không chuẩn hắn sử dụng kiếm. Như vậy Sở Tinh Vũ, ở Lâm Báo trước mặt, không luôn chỉ có một mình thỉnh thoảng ấy ư, chỉ sẽ phải chịu Lâm Báo thông kích. Bên ngoài sân mọi người, cũng có nhiều chút hiểu ra. Chập. Sở Tinh Vũ âm thanh âm vang lên. Thôi lỗi cùng quan bác vẻ mặt buông lỏng một chút, Sở Tinh Vũ rốt cục thì sáng suốt một ít, buông tha ra luyện. Bất quá Lâm Báo lời nói, để cho bọn họ tâm chìm xuống. Ngươi đã đáp ứng tỉ thí, ngươi dám đổi ý sao? Lâm Báo đem trưởng lão lệnh bài lấy ra. Học viện tỉ thí giữa quy tắc nghiêm minh, chính là một trận gia luyện, cũng là một trận tiểu hình tỉ thí. Nếu là ở công chúng bên trong làm qua chứng, chàng này gia luyện, chỉ cần là Lâm Báo nhất phương không ngừng, Sở Tinh Vũ lại không muốn so sánh với, cũng không do hắn. Ta không có nói không so với. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Vậy ngươi kêu chậm là ý gì? Lâm Báo nhãn thần ngoan lệ. Cho dù là tay không đối với bác, cũng có ngộ thường, thất thủ tới chết tình huống cũng sẽ phát sinh. Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Ngươi nói có đạo lý. Lâm mắt báo bên trong tất cả đều là hàn mang. Hắn sớm liền muốn giết chết Sở Tinh Vũ, nếu là chàng này ra luyện bản thân thủ đoạn nhẹ, Sở Tinh Vũ tăng không, chính mình sẽ phi thường khó chịu, mà nếu là nặng tay đem hắn đánh chết, mình là muốn đi vào hình phạt điện bị trưởng lao trừng phạt. Nếu lo lắng như vậy thất thủ đem người giết chết, chúng ta sao không đi Phong Vân Đài phân cao thấp? Như vậy, ai sinh mạng không cần thận ném, đối phương cũng không cần phụ trách. Phong Vân Đài chính là Huyễn Giả Học Viện có thể tiến hành cuộc chiến sinh tử địa phương. Sở Tinh Vũ lời nói, giống như một viên sấm, ở trước mặt mọi người nổ vang. Sở Tinh Vũ là điên đấy ư? Không thể dùng vũ khí, như vậy mình đã thuộc về thế yếu địa vị. Lúc này, hắn còn muốn đi Phong Vân Đài phân cao thấp, hắn đây là muốn cho Lâm Báo giết chết hắn cơ hội à? Sở Tinh Vũ, ngươi không nên làm như vậy. Lạc Tiểu Vũ có chút kinh ngạc đến ngây người, nàng gấp cũng sắp muốn khóc lên. Nàng chỉ là muốn để cho Sở Tinh Vũ đến cho quan bác giải vây, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ hướng cái phương hướng này đi phát triển. Đây hoàn toàn vượt qua Lạc Tiểu Vũ khống chế. Phong Vân Đài thượng định sinh tử, không lưới kiếm Sở Tinh Vũ, làm sao có thể đủ trải qua được Tôn Vũ cảnh bắt trọng Lâm Báo công kích? Lạc Tiểu Vũ, hại Sở Tinh Vũ. Sở Tinh Vũ, ngươi điên đấy ư? Ngươi biết ngươi là đang làm gì sao? Quan Bắc nhịn được ngực truyền tới đau nhức đứng lên. Lâm Báo nhằm vào Sở Tinh Vũ quá nhiều rõ ràng, chẳng lẽ Sở Tinh Vũ vẫn chưa rõ sao? Sở Tinh Vũ, ngươi nhanh hủy bỏ cuộc chiến đấu này, cùng lắm chúng ta đồng thời cùng ngươi đi hình phạt điện chịu phạt. Thôi lỗi cũng sắc mặt nghiêm trọng, hắn không muốn nhìn Sở Tinh Vũ quá Phong Vân Đài thượng tìm cái chết vô nghĩa. Yên tâm đi. Sở Tinh Vũ cho hai người một cái yên tâm ánh mắt. Huynh đệ của ta bởi vì ta bị thương ta Sở Tinh Vũ, tuyệt đối sẽ không để cho huynh đệ thất vọng. Chương 82, Trương Phong Vân Đài, Lâm Báo, có dám theo hay không ta đi Phong Vân Đài định sinh tử? Sở Tinh Vũ mang theo hàn quang, hướng Lâm Báo cũng được, cầu cũng không được, đi. Lâm Báo hưng phấn vô cùng, Sở Tinh Vũ nghĩ tưởng muốn tìm chết, chính mình liền cho hắn cơ hội này. Ở sân huấn luyện tu luyện võ giả nghe được hai người phải đi Phong Vân Đài định sinh tử, một đám người hạo hạo đãng đã đuổi theo Phong Vân Đài. Phong Vân Đài đã thời gian thật dài không có ai ở phía trên định sinh tử, lần này có đẹp mắt rồi. Ngươi nói Sở Tinh Vũ có phải hay không lăng đầu thành, rõ ràng tự có biến thành tàn tật cơ hội, hết lần này tới lần khác muốn chọn tử vong, còn sống có cái gì không tốt đây? Đúng vậy, Lâm Báo thực lực xếp hạng ngoại viện 20, chính là thành danh đã lâu hảo thủ, lần này Sở Tinh Vũ là thực sự thảm. Giữa hai người thực lực chênh lệch cách quá xa, ta ngược lại thật ra muốn mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, nếu không xuất sắc một màn sẽ rất nhanh thì bỏ qua. Một số người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Phong Vân Đài xuống, đã vây mãn chuyện tốt võ giả. Đã nhiều ngày ngoại viện đồn đãi Sở Tinh Vũ, chẳng lẽ chính là hắn? Theo nói như vậy, chỉ cần hắn ở Phong Vân Đài bất tử, ta định muốn tìm một cơ hội, thật tốt làm quen một chút hắn. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, ở một nơi tầm thường vị trí, một tên tuổi tác không tới 17, trên mặt có một cái nhàn nhạt tử vết thiếu niên, nhiều hứng thú nhìn trên đài hai người. Anh hùng tiếc anh hùng, tử vết thiếu niên nghe Sở Tinh Vũ danh tiếng sau khi, rõ ràng đối với hắn sinh ra hứng thú. Sở Tinh Vũ, ngươi thượng Phong Vân Đài, ngươi có gì muốn gì thì nói mau đi. Lâm Báo mặt lộ vẻ dữ tợn, Sở Tinh Vũ tự nhập học tới nay, đầu tiên là phế đệ đệ của hắn Lâm Đức Tu Vi, phía sau lại trọng thương hắn Xích Hủ Minh Liên Biên đại tướng, chính mình tha cho không hắn, nên nói chăn chối là ngươi. Sở Tinh Vũ giọng bình thản. Sở Tinh Vũ, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không có nhận rõ hình thức sao? Ngươi kiếm vũ kỹ đúng là làm người ta thán phục, nói thật, ngay cả ta cũng không dám đón đỡ. Nhưng là bây giờ ngươi phải biết, ta hai là tay không đánh nhau. Mất đi kiếm vũ kỹ, Tôn Vũ cảnh tứ trọng ngươi, như thế nào cùng Tôn Vũ cảnh bắt trọng ta đấu? Lâm Báo khẩu suất của luôn, vô cùng phách lối, hắn muốn thấy được Sở Tinh Vũ hối hận dáng vẻ. Ngươi nói nhảm, quá nhiều. Nhưng là, Sở Tinh Vũ biểu tình bình tĩnh, không sợ chút nào. Nghe được một câu nói như vậy, Lâm Báo không khỏi giận tím mặt. Phế vật, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Lâm Báo giống giận nhẹ bước lên trước, trong tay quyền đầu đội xé gió tiếng nổ vang, hướng Sở Tinh Vũ ngực đánh tới. Ầm ầm. Ở lực lượng cường đại bên dưới, quả đấm phảng phất xé không khí một dạng phát ra chấn nhiếp màng nhĩ âm thanh. Sở Tinh Vũ, Lạc Tiểu Vũ, Quan Bác, Thôi Lỗi vô cùng khẩn trương nhìn về phía Phong Vân đại thượng. Lâm Báo cường đại bọn họ cũng lanh giáo qua, Sở Tinh Vũ có thể tránh sao? Nhưng là, ba người con người dùng một cái. Sở Tinh Vũ chẳng những không có tránh, toàn bộ thân hình tràn đầy khí thế cất bước tiến lên, tả quyền không dung giải, cùng Lâm Báo đụng đi. Sở Tinh Vũ luôn cứng đối cứng. Lâm Báo trọng quyền tựa như là có thể đánh nát hư không một dạng, mà Sở Tinh Vũ hữu quyền chẳng qua là đánh ra tiếng xé gió. Hai người không ở một cái cấp bậc, như thế nào đánh? Điên. Sở Tinh Vũ điên. Không cứu. Toàn bộ đối với thân pháp vũ khí tinh thông võ giả, lúc này trong lòng đồng loạt sinh ra một ý nghĩ như vậy. Lâm Báo quyền phong không tầm thường, tránh là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ cũng có thể tưởng tượng Sở Tinh Vũ bị đánh cho trọng thương hình ảnh. Vành. Nhất thanh muộn hưởng sau khi trước mắt một màn này, nhưng là để cho bọn họ cảm cũng kinh điệu. Phong Vân đại thượng, hai người thân hình nặng nề trọng chồng lên nhau. Lâm Báo hưu quyền đánh hụt, bởi vì đau nhức mà trên mặt hiện ra vẻ mẹo vẻ. Sở Tinh Vũ tạ quyền, chính bước vàng dừng lại ở Lâm Báo bụng vị trí. Sở Tinh Vũ chẳng những là tránh Lâm Báo công kích, hơn nữa còn một quyền đánh trúng hắn bụng. Làm sao làm được? Làm sao có thể? Mọi người dưới đài há to mồm. Tránh đều khó khăn, đánh trúng càng là không có khả năng. Sở Tinh Vũ làm được. Lăng động quyền pháp, làm quyền kỹ năng tu luyện đến đại thành lúc, năng lượng lấy hai cái không gian vận chuyển hư thật vận chuyển. Lăng động quyền pháp là thân pháp vũ kỹ bên trong, am hiểu nhất cứng đối cứng vũ kỹ một trong. Đối mặt Lâm Báo cường thế tới trọng quyền, Sở Tinh Vũ đồng dạng là một quyền đánh ra. Làm Lâm Báo trọng quyền sắp cùng Lăng động quyền đụng nhau lúc, Lăng động quyền năng lượng ở thật không gian biến mất ở hư không gian vận chuyển, Lâm Báo chẳng những đánh cũng tới, hơn nữa Sở Tinh Vũ Lăng động quyền chờ xuất hiện lần nữa, chính là đã đến Lâm Báo bụng, khó lòng phòng bị. Ngươi quyền pháp này thật là quái dị. Lâm Báo sắc mặt kinh hãi, trên mặt thậm chí xuất hiện một vẻ tái nhợt vẻ. Tỷ thí vẫn chưa kết thúc, càng quái dị, ở phía sau. Sở Tinh Vũ phát ra cười lạnh, kéo ra thân hình sau khi chính là lần nữa đánh ra. Hưu. Tiếng xé gió vang lên. Lâm Báo con ngươi khẽ run lên. Hắn có phải hay không hoa mắt? Sở Tinh Vũ Lăng động quyền lúc gần lúc hiện, đây là chuyện gì xảy ra? Phòng ngự. Nhìn Sở Tinh Vũ lần nữa đánh tới một quyền, hắn cũng không dám nữa khinh thường, toàn lực phòng ngự. Nhưng là, Sở Tinh Vũ quyền thượng năng lượng ở một lần nữa tại chính mình phòng ngự trước mặt đột nhiên biến mất. Đây không phải là hoa mắt. Sở Tinh Vũ quyền thượng năng lượng biến mất, là thực sự. Lâm Báo sắc mặt lần nữa biến đổi. Bạch. Chờ Sở Tinh Vũ Lăng động quyền xuất hiện lần nữa, tiếng xé gió đã đến bộ ngực mình vị trí. Phòng ngự đã tới không kịp, chỉ có thể là kết thật hai một quyền này. Vành. Một quyền này là vì huynh đệ của ta Quan Bác mà đánh. Sở Tinh Vũ quyền phong tới, một quyền để cho Lâm Báo mật đắng đánh bể, con mắt cơ hồ bị đánh ra. Đệ trụ Lâm Báo cổ áo, một quyền liên tiếp tới. Hắn làm khó mình huynh đệ, chính là làm khó mình. Sở Tinh Vũ lực đạo dùng đến lớn nhất. Vành. Một quyền này là vì huynh đệ của ta Thôi Lỗi thật sự đánh. Lại vừa là một quyền, Lâm Báo xương ngực toàn bộ vỡ vụn. Vành. Một quyền này là vì những thứ kia bị ngươi lấn áp học tử thật sự đánh. Một quyền để cho Lâm Báo hoa một tiếng, phun ra tiên huyết. Vành. 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 Sở Tinh Vũ cặp mắt lạnh giá, hưu quyền không ngừng đập ở Lâm Báo trên người. Mất đi lưới kiếm sau hắn, thực lực chém ra hàng nhiều vô cùng, đối mặt Tôn Vũ cảnh bắt trọng Lâm Báo, cũng không thể đem hắn một quyền chí mạng. Bất quá, một quyền đánh không chết, vậy thì đánh thập quyền đánh không chết, vậy thì đánh 100 quyền. Không có Lý Định Phong trưởng lão che chở, Sở Tinh Vũ ở liền bị Lâm Báo giết chết. Muốn là mình ở Phong Vân Đài thượng bỏ qua cho hắn lời nói, tên mình viết ngược lại. Nghĩ tới đây, Lăng Động quyền lần nữa đánh tới. Sở Tinh Vũ công kích mặc dù yếu, Lâm Báo lực phòng ngự mạnh hơn nữa, cũng là chịu đựng không được nhiều quyền như vậy đập. Sở Tinh Vũ, tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Lâm Báo nhãn bên trong, tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn muốn cầu cứu. Nhưng là, nơi này cách học viện xa nhất vị trí, trở nên dài chưa từng thấy đến, hắn sớm không được. Hơn nữa nơi này là Phong Vân Đài, vừa lên Phong Vân Đài, cho dù biệt trưởng cũng ngăn cản không hai người sinh tử. Bây giờ, chỉ có thể là cầu xin Sở Tinh Vũ. Một quyền này, là chính ta mà đánh. Sở Tinh Vũ đôi mắt băng hàn vô cùng, đối mặt một cái muốn giết chết người một nhà, tha cho hắn, chính là đối với hắn nhân tử. Vành. Một quyền đánh tới. Lâm Báo khí tức từ đó đoạn tuyệt. Chương 83, chư ngươi, quá đáng. 3. Lâm Báo toàn bộ thân hình vô lực sập ở trên lôi đài. Chết. Mọi người nuốt hớp nước miếng. Bọn họ đôi mắt mở to, mới vừa rồi cảnh tượng, bọn họ đến lúc này cũng còn không có khôi phục như cũ. Xếp hạng thứ 20 Lâm Báo ở trên lôi đài bị Sở Tinh Vũ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đặc biệt là Lâm Báo cầu xin tha thứ một màn, càng là thật sâu ấn ở trong đầu của bọn họ. Quá không tưởng tượng nổi. Bằng hữu, ngươi quá mức đi. Ngay tại toàn trường vẫn còn ở có chút không thể tiếp nhận kết cục này thời điểm, đám người ra chuyển tới một thanh âm nam tử. Mọi người sững sờ, Sở Tinh Vũ bây giờ chính là danh tiếng chính thịnh, còn ai dám như thế trăng mắt dài tới xúc hắn rủi ro. Đám người ra, một tay nắm vũ phiến, mặc cẩm bào thiếu niên, tay thuận chỉ Sở Tinh Vũ, giọng lạnh lùng mắng: Mọi người mâu quang trong nháy mắt liền chành ở trên người hắn. Lúc này bị mọi người ngẩng mặt hắn, trên mặt có vẻ đắc ý, ngươi nói ta quá đáng. Dưới đài thiếu niên này, không hỏi thanh nguyên do, không biết mình cùng Lâm Báo giữa ân oán, chính là nhất khẩu giảo định chính mình quá đáng. Sở Tinh Vũ trên mặt lộ ra một vẻ vẻ quái dị. Đúng, vô cùng quá đáng. Phong Vân Đài đã có mấy năm không có chiến đấu, vốn tưởng rằng nó mãi mãi cũng chưa dùng tới, nhưng là hôm nay, ngươi nhưng là phá giới. Ngươi ỷ vào tu vi so với trên đài người kia cao cường, liền trong mắt không người, Phong Vân Đài thượng đánh chết người, ngươi thật là không biết khiêm tốn. Thiếu niên tên là Linh Phong, hắn hôm nay đi ngang qua Phong Vân Đài trên lúc, nhìn thấy một thiếu niên đang ở đánh đau một người khác. Khi hắn đến gần nhìn một cái thời điểm, kia người đã bị đánh chết. Mà ở trên đài Sở Tinh Vũ, lại là một bộ mặt lạ hoắc. Linh Phong hạng bên ngoài viện 39, đối với thực lực cao hơn hắn cường ngoài ra 38 người khuôn mặt, hắn đã sớm tù ghi ở trong lòng. Lúc này nhìn trên đài người xa lạ, hắn một cái kết luận, trên đài thiếu niên nhất định là tu vi thấp học tử. Thấy thực lực nhỏ yếu võ giả so với hắn còn có uy phong, Linh Phong trong lòng nhất thời có vẻ khó chịu. Loại rác dưới này tỉ thí ở Phong Vân Đài thượng tỉ thí, lại là hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý, trên lôi đài tiểu tử, thật sự là quá nổi tiếng. Linh Phong liền chuẩn bị chỉ trích hắn, nhục mạ hắn, chê bai hắn, sau đó tới nổi lên uy phong mình. Thử nghĩ một hồi, làm một người đánh bại một người khác thời điểm, chính là danh tiếng chính kính, vô cùng kiêu ngạo lúc, chính mình đột nhiên ngay trước mặt mọi người, hung hăng đánh hắn mặt, là bực nào uy phong chuyện. Như vậy thân phận của mình sẽ cao lên. Hắn cũng không lo lắng thiếu niên tìm hắn để gây sự. Ngược lại thực lực mạnh hơn hắn đều biết, thiếu niên mặt lạ hoắc, nói rõ thực lực của hắn so với chính mình yếu. Dám tìm phiền toái, Linh Phong cầu cũng không được, hắn càng là phải đem hắn uy phong tiếp tục đến cùng. Vì vậy, Linh Phong trong mắt khiêu khích ý nặng hơn. Muốn là tất cả mọi người đều giống như người cao ngạo tự đại, không biết trời cao đất rộng, gặp ta như vậy cao thủ, đã sớm thây phơi khắp nơi. Linh Phong tay cầm vũ phiến, lần nữa tùy tiện nói. Nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng nghĩ tưởng biểu đạt cái gì? Sở Tinh Vũ mâu quang nhàn nhạt. Ta nói, tiểu tử, ngươi quá cáo kỉnh. Linh Phong nói nhiều như vậy, Sở Tinh Vũ còn không dập đầu nhận sai, hắn giọng trầm xuống. Ngươi không phục, vậy thì đi lên. Sở Tinh Vũ giọng bình tĩnh như cũ, dưới đài Linh Phong cùng mình không thủ, nhưng là hắn muốn tìm cái chết, chính mình cho hắn cơ hội này. Hừ, đầu năm nay không biết sống chết người thật nhiều. Ngươi đã không biết hối cải, như vậy, ta liền giáo dục một chút ngươi. Ba. Linh Phong vũ phiến vừa thu lại, liền dự định leo lên đài, tiếp tục hắn uy phong. Hắn đôi mắt quét nhìn gian, muốn thấy được mọi người thương hại Sở Tinh Vũ ánh mắt. Nhưng là mọi người cũng không có nhìn về phía Sở Tinh Vũ, mà là nhìn mình. Linh Phong có chút đắc ý, mình lúc này nhưng là rất là uy phong. Bọn họ nhìn mình, chắc cũng là mặt đầy kính ngưỡng. Nhưng là bọn họ sắc mặt chẳng những không có chút nào kính ngưỡng vẻ, ngược lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Tình huống gì? Linh Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an. Dưới đài những người này là biết chính mình, chẳng lẽ hắn đối phó trên đài một cái phế vật, những người này đối với hắn còn không có một chút tự tin sao? Mẫu thân, ta phải thật tốt thu thập trên đài tiểu tử này, để cho những phế vật này biết ta là lợi hại dường nào. Ngay tại Linh Phong quyết định chủ ý lúc, Linh Phong thật là to gan lớn mật, trò hay tiếp tục. Ta thật là không nghĩ ra, chính là một tên thực lực xếp hạng 39 học tử, nơi nào đến tự tin, đi tìm Sở Tinh Vũ phiền toái. Linh Phong tiểu tử này, một mực liền là ưa thích cướp người khác danh tiếng tới nổi lên vì phong mình. Hôm nay hắn muốn đá trung thiết bản thượng. Mọi người bắt đầu khe khẽ bàn luận mở. Cái gì? Trên đài khuôn mặt xa lạ thiếu niên là Sở Tinh Vũ. Linh Phong trong lòng không ổn, càng là nổi lên mấy phần. Huyễn Dạ học viện ngoại viện số người đạt hơn mấy chục ngàn, gặp qua Sở Tinh Vũ không cao hơn 2000, Linh Phong đó là thuộc về chưa thấy qua Sở Tinh Vũ người. Mặc dù không có gặp qua Sở Tinh Vũ, nhưng là Sở Tinh Vũ sự tích, lỗ tai hắn đều nghe lên cả tới. Danh tiếng thịnh không có nghĩa là thực lực mạnh, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh được hạng 39 ta? Linh Phong chế trụ trong lòng kinh dị, cố giả bộ trấn định. Nhưng là, người bên cạnh khinh thường một câu nói, hoàn toàn đánh xuống hắn. Ngay cả Lâm Báo đều chết ở Sở Tinh Vũ trong tay, ta xem Linh Phong như thế nào cùng hắn đấu. Cái gì? Bị trên đài thiếu niên đánh người chết, là hạng so với hắn hơn gần trước Lâm Báo. Linh Phong định thần nhìn lại, Phong Vân đài thượng mềm nhũn nằm võ giả, rõ ràng là chúng trong dân cư lợi muốn nói Lâm Báo. Linh Phong động, hoàn toàn động. Lúc đó hắn cũng không có nhìn nằm úp sấp ở trên lôi đài người. Hắn nguyên tưởng rằng Sở Tinh Vũ là khuôn mặt xa lạ, bị đánh chết người kia thực lực cũng không cao được đi đâu. Nhưng là bây giờ Linh Phong toàn bộ thân hình hoàn toàn bị đinh ở hắn hai chân, vẫn còn ở có chút run lên. Ngươi không phải mới vừa nói ta cáo kỉnh ấy ư, bây giờ thế nào không dám lên tới? Sở Tinh Vũ giọng lạnh lẽo. Ta thật xin lỗi, ta sai. Linh Phong cả người đều cơ hồ có trạng thái tê liệt. Mới vừa rồi Linh Phong cười nhạo Sở Tinh Vũ tự đại cuồng vọng, trong mắt không người. Nhưng là bây giờ, là ai tự đại, là ai trong mắt không người, một mực nhưng. Đi lên. Trên đài thiếu niên quát lạnh một tiếng sau khi, Linh Phong lại lạnh run. Một cổ tao hôi từ hắn trong quần chuyển tới. Linh Phong đã bị dọa sợ đến kẻ ra quần. Phi. Thứ gì, lại kẻ ra quần. Thật là buồn cười, mới vừa rồi khẩu thanh thanh mạnh mẽ lên án Sở Tinh Vũ ra hỏa, bây giờ lại là hù dọa kẻ ra quần. Trung quanh học tử bịt lại miệng mũi, ánh mắt chán ghét nhìn về phía Linh Phong. Linh Phong sắc mặt đỏ bừng, trên mặt không ngừng được mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắn sau lưng đã ướt. Hắn vốn định ở Sở Tinh Vũ trên người tìm tới uy phong, nhưng là bây giờ hắn chẳng những là uy phong không hề, thậm chí là tôn nghiêm cũng ném. Chỉ có thể nói lời nói xuông đồ vật, đánh ngươi thật là bẩn trong tay ta, nạp giới lưu lại. Sau đó, cút cho ta. Sở Tinh Vũ thấy Linh Phong bất ức dáng vẻ, trong mắt khinh thường. Linh Phong giật mình một cái, lập tức đem nạp giới giao ra, sau đó chuẩn bị ảo não rời đi hiện trường. Ta nói cho ngươi cút. Sở Tinh Vũ con ngươi run lên, tha cho hắn mệnh có thể, nhưng là phải đến phải có trừng phạt. Ta lăn lộn, ta nhất định cút. Linh Phong lúc này trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Hắn nằm trên đất, một vòng lại một vòng lăn đi. Lúc tới uy phong vô cùng, đi lúc mặt đầy chật vật. Linh Phong bộ dáng đưa đến mọi người phát ra hoành đường cười to. Đi thôi. Sở Tinh Vũ xuống lôi đài, lấy đi Lâm Báo cùng Linh Phong nạp giới sau khi đỡ thôi lỗi quan bác hai người, cùng Lạc Tiểu Vũ cùng rời đi Phong Vân Đài. Sở Tinh Vũ. Ngay tại bốn người chuẩn bị rời đi lúc, sau lưng một thanh âm ôn nhu chuyển tới. Thanh âm ôn nhu rất là quen thuộc, nhưng Sở Tinh Vũ cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi hiện trường. Cho tới bây giờ không có ai dám xem nhẹ ta, ngươi là người thứ nhất. Bị hờ hững Sở Tinh Vũ xem nhẹ, vóc người nhu mỹ xinh đẹp Lý Uyển Du đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thiếu niên đi xa bóng lưng, mặt hiện lên ra vẻ giận dữ. Vũ hồn thức tỉnh trong nghi thức, Sở Tinh Vũ biểu hiện để cho Lý Uyển Du vô cùng kinh thường, vì vậy thức tỉnh nghi thức vẫn chưa kết thúc, nàng liền trước thời hạn rời đi. Nhưng là đến tiếp sau này truyền tới tin tức, để cho nàng hối hận không thôi. Nguyên lai Sở Tinh Vũ không phải là phế vật.